Chương 120. Trá Hàng kế sách Viên Linh nghe xong Quách Gia lời nói, lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn. Lời này coi là thật, Khổng Dung lão già kia thật nguyện ý đầu hàng. Quách Gia cười một cái nói, cụ thể chủ công vẫn là trực tiếp hỏi thúc chỉ đi. Trở lại Đông Bình Lăng, Viên Linh thu đến cái tin tức tốt này, lập tức ngựa không dừng vó tìm được Vương Tu. Viên Linh vội vã đuổi tới Vương Tu nơi ở, đẩy cửa vào lúc Vương Tu đang ngồi ở trước án chỉnh lý văn thư. Thấy Viên Linh đi vào, Vương Tu liền vội vàng đứng lên hành lễ, chúa công, ngài đến. Viên Linh khoát tay áo, vội vàng hỏi, thúc chỉ, nghe Phụng Hiếu nói, ngươi đã thành công chiêu hàng Khổng Dung. Việc này thật chứ? Vương Tu mỉm cười, thần sắc cũng dung. Chúa công, việc này xác thực không giả. Khổng Dung đã đáp ứng quy hàng, bất quá. Bất quá gì đó? Viên Linh hơi nhướng mày, truy vấn. Vương Tu trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi nói, Khổng Dung mặc dù đáp ứng quy hàng, nhưng hắn đưa ra một cái điều kiện. Điều kiện gì? Viên Linh hỏi. Vương Tu thở dài nói, Khổng Dung hy vọng chúa công có thể tự mình tiến về trước Bắc Hải, cùng hắn gặp mặt nói chuyện quy hàng cụ thể công việc. Hắn nói, chỉ có nhìn thấy chúa công bản thân, mới có thể yên tâm quy thuận. Viên Linh nghe xong, lông mày có chút giãn ra, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, hỏi, thúc chỉ, ngươi cảm thấy Khổng Dung cử động lần này phải chăng có trá? Vương Tu lắc đầu, nói, chúa công, Khổng Dung người này mặc dù cổ hủ, nhưng luôn luôn lấy nhân nghĩa tự cho mình là, lần này quy hàng, có lẽ là thật lòng. Bất quá, vì để phòng một phần bạn, chúa công vẫn là cần phải cẩn thận làm việc. Viên Linh gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, Khổng Dung nổi tiếng bên ngoài, cũng không phải là hạng người vô năng. Lần này như vậy đơn giản liền đáp ứng quy hàng, quả thật có chút kỳ vọng. Bất quá, nếu có thể không đánh mà thắng cầm xuống Bắc Hải, đối với hắn tại Thanh Châu thống trị không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Tốt, đã như vậy, ta liền tự mình tiến về trước Bắc Hải một chuyến. Viên Linh hơi suy nghĩ về sau vẫn là quyết định, trầm giọng nói. Vương Tu nghe vậy, vội vàng khuyên nhủ, chúa công, việc này còn cần nghĩ lại. Khổng Dung mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng Bắc Hải dù sao cũng là địa bàn của hắn, như lòng hắn mang làm loạn, chúa công lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Viên Linh mỉm cười, vỗ vỗ Vương Tu bả vai. Thúc chỉ yên tâm, ta đương nhiên có chừng mực. Huống hồ, có Phụng Hiếu cùng Tử Nghĩa tại, chỉ là Khổng Dung, còn không làm gì được ta. Lại nói, ta cũng không phải đơn thương độc mã đi Bắc Hải, muốn đi lời nói cũng là mang theo chính mình đại quân, đối phương hẳn là không dám làm loạn. Vương Tu thấy Viên Linh tâm ý đã quyết, chỉ được gật đầu nói. Đã như vậy, chúa công nhất thiết phải cẩn thận. Mấy ngày trước, Bắc Hải thành bên trong, Vương Tu đã tới qua, nói rõ chính mình ý đồ đến. Khổng Dung ngồi trong phủ, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đối diện, ngồi một tên tuổi trẻ tướng lĩnh, chính là đảo vong đến Bắc Hải công tôn tụ. Không Bắc Hải, Vương Tu không phải là người của ngươi sao? Hắn như là đã đầu hàng Viên Linh, còn có mặt mũi trở về. Người này trở về có gì mục đích? Hẳn là thay Viên Linh làm thuyết khách đến. Công tôn tục cao mày, hướng Khổng Dung hỏi. Khổng Dung thần sắc ưu sầu gật gật đầu. Công tôn tướng quân, thật không dám dầu dếm, chính là thay Viên Linh tới khuyên hàng đến. Hắn nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý đầu hàng, hết thảy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, quận Bắc Hải vẫn như cũ có thể để ta quản lý. Ngày nay Viên Linh đã là triều đình thân phong Thanh Châu thứ sử, chúng ta cùng hắn đối nghịch, chính là tại cùng triều đình đối nghịch. Công tôn tục sắc mặt đại biến, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Khổng Dung đầu hàng tự nhiên có thể, rốt cuộc Khổng Dung cùng Viên Linh tầm đó cũng không có gì thâm cừu đại hận. Hắn không thể được, hắn tại Thanh Châu cùng Viên Linh giao thủ nhiều lần, hai người đã kết xuống rất sâu thù hận, trong lòng cũng đem Viên Linh hận thấu xương. Để hắn đầu hàng, hắn không chịu nhận. Vì lẽ đó lập tức liền gián muốn nói, không thể đầu hàng à, bất quá chúng ta ngược lại là có thể mượn cơ hội này, tới một cái trá hàng. Không Bắc Hải, trá hàng kế sách, nếu có thể thành công, Viên Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tôn tục cười lạnh nói, đến lúc đó, Thanh Châu chính là chúng ta vật trong bàn tay. Khổng Dung cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần do dự. Công tôn tướng quân, kế này dù hay, nhưng Viên Linh cũng không phải là hạng người dễ đối phó. Như hắn nhìn thấu mưu kế của chúng ta, chỉ sợ không chỉ Bắc Hải đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, liền tính mạng của chúng ta cũng đáng lo à? Công tôn tục không cho là đúng nói. Không Bắc Hải cần gì lo ngại. Viên Linh tuy có chút bản sự, nhưng hắn ngày nay đắc chí vừa lòng, tất nhiên không biết hoài nghi chúng ta thành ý, chỉ cần hắn bước vào Bắc Hải thành, chính là hắn giờ chết. Huống chi chúng ta không đầu hàng, chẳng lẽ đối phương liền biết bỏ qua chúng ta sao? Trái phải cũng là một lần chết, vì sao không liều mạng một lần đâu? Khổng Dung bị Công tôn tục lời nói đánh động, thở dài, thấp giọng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Mấy ngày về sau, Viên Linh mang theo Quách Gia, Trương Hợp đám người, xuất lĩnh một nhánh 5.000 người tinh binh, tiến về trước Bắc Hải. Trên đường đi, Quách Gia cao mày, tựa hồ tâm sự nặng nề. Viên Linh thấy thế, cười hỏi, Phụng Hiếu, vì sao như vậy mà tù mày cho? Quách Gia lắc đầu, thấp giọng nói, chúa công, ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Khổng Dung mặc dù cổ hủ, nhưng cũng không phải là hạng người vô năng. Lần này như vậy đơn giản liền đáp ứng quy hàng, chỉ sợ có mưu đồ khác. Viên Linh gật gật đầu, thản nhiên nói, Phụng Hiếu nói cực phải. Bất quá, không vào hang quặng, làm sao bắt được có con? Lần này tiến về trước Bắc Hải, ta đương nhiên có sắp xếp. Quách Gia thấy Viên Linh đã tính trước, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bắc Hải thành bên ngoài, Khổng Dung tự mình ra khỏi thành nên đón. Hắn nhìn thấy Viên Linh, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Viên Thanh Châu đường xa mà đến, Khổng Dung không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Viên Linh mỉm cười, chắp tay hoàn lễ. Khổng Bắc Hải khách khí, nghe qua Khổng Bắc Hải tiếng tăm, hôm nay gặp mặt, thế nhưng may mắn. Viên Linh cùng Khổng Dung hàn huyên vài câu về sau, Khổng Dung liền nhiệt tình mời Viên Linh vào thành nói chuyện. Viên Linh mặt mỉm cười, vui vẻ đáp ứng, nhưng ngay tại hắn gần bước vào cửa thành một khắc đó, Quách Gia đột nhiên nhẹ nhàng kéo hắn lại ống tay áo. "Chúa công, chậm đã." Quách Gia thấp giọng nói, tầm mắt cảnh giác quét mắt hai bên cửa thành. Viên Linh hơi sững sờ, thuận Quách Gia tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp trong cửa thành bên cạnh trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được ánh đao lấp lóe, tựa hồ có đại lượng đội ngũ mai phục trong đó. Trong lòng của hắn run lên, trên mặt lại ung dung thản nhiên, vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười. Không Bắc Hải, thành này trong môn vì sao an tĩnh như thế? Viên Linh ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm, bước chân lại lặng yên ngừng lại. Không Dung thần sắc cứng đờ, lập tức cười nói: "Viên Thanh Châu lo ngại, dân chúng trong thành nghe ngài muốn tới, sớm đã né tránh, để tránh quấy nhiễu quý khách." Viên Linh nghe vậy, trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ ôn hòa. Thì ra là thế. Bất quá, ta lần này đến đây, mang không ít tùy tùng, nếu là tùy tiện vào thành, sợ rằng sẽ quấy rầy dân chúng trong thành. Không bằng chúng ta ngay tại ngoài thành hạ trại, hơi làm nghỉ ngơi, bàn lại quy hàng sự tình, như thế nào?" Không Dung sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: "Viên Thanh Châu đường xa mà đến, có thể nào bị khuất ngại ở ngoài thành hạ trại? Trong thành đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn xin vào thành một lần." Chương 121. Hướng Lưu bị cầu viện Viên Linh lắc đầu, ngữ khí kiên định: "Không Bác Hải ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng trong quân có quy củ, không thể đơn giản vào thành. Thú hồ, ta lần này đến đây, chủ yếu là vì cùng Không Bác Hải thương nghị quy hàng sự tình, ngoài thành đàm luận cũng giống như vậy." Không Dung thấy Viên Linh thái độ kiên quyết, trong lòng âm thầm lo lắng, đang muốn lại quên, một bên Công Tôn Tục lại kìm nén không được, đột nhiên từ trong cửa thành xung ra, nghiêm nghị quát lên: "Viên Linh, ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ lại đi." Theo Công Tôn Tục ra lệnh một tiếng, trong cửa thành nháy mắt tuôn ra số lớn đao phụ thủ, muốn đem Viên Linh một đoàn người bao bọc vây quanh. Viên Linh thấy thế, cười lạnh một tiếng: "Không Dung, đây chính là ngươi đạo đại khách." Không Dung sắc mặt tái nhợt, ấp úng nói: "Viên Thanh Châu, việc này Công Tôn Tục lại không che giấu chút nào, cười gần nói: "Viên Linh, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi, ngươi như thức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thời." Viên Linh tầm mắt băng lãnh, liếc nhìn một vòng chúng quanh đao phụ thủ, thản nhiên nói: "Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ lấy tính mạng của ta?" Lời còn chưa dứt, Trương Hợp đã rút ra trường đao bảo hộ ở Viên Linh trước người, nghiêm nghị quát lên: "Bảo hộ công tử!" Cùng lúc đó, Quách Gia cấp tốc thổi lên cái lệnh, ngoài thành sớm đã mai phục tốt 5.000 tinh binh nghe được tín hiệu, lập tức từ bốn phương tám hướng bật ra. Công Tôn Tục thấy thế, sắc mặt đại biến: "Không được, chúng kế!" Viên Linh cười lạnh một tiếng, trở mình lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Khổng Dung cùng Công Tôn Tục. "Khổng Dung, Công Tôn Tục, ta vốn có ý cùng các ngươi chung sống hòa bình, không biết làm sao các ngươi lòng mang ý đồ xấu, tự tìm đường chết. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, diệt trừ các ngươi những thứ này kẻ gian tà." Khổng Dung cùng Công Tôn Tục thấy Viên Linh binh mã giống như thủy triều vào tới, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mang theo tàn binh bại tướng trốn về trong thành, đóng chặt cửa thành. Viên Linh sau lưng đại quân mặc dù chạy rất nhanh, nhưng vẫn là muộn một bước. Trông thấy hai cái này xảo trá hướng tới trốn vào trong thành, Viên Linh đồng thời không có để cho mình đội ngũ cường công, binh lực của hắn cũng không so trong thành quân coi giữ nhiều hơn bao nhiêu, cường công sẽ chỉ làm dưới tay hắn đội ngũ tổn thất nặng nề. Dù sao ngày nay trong thành có mấy ngàn quân coi giữ, chỉ cần đem thành này vây quanh, chỉ là mỗi ngày tiêu hao của lương cũng không phải là một con số nhỏ. Không được bao lâu, trong thành tồn lương thực tiêu hao sạch sẽ, đám người này liền muốn không chiến tự tan, ra khỏi thành đầu hàng. Vì lẽ đó, Viên Linh cũng không gấp gáp. Ngược lại, nếu như sớm chút thu thập Khổng Dung, nhất thống Thanh Châu lời nói, tin tức truyền đến Nghiệp Thành, còn dễ dàng gây nên Viên Thiệu kiêng kỵ, cứ như vậy ở đây hao tổn, vẫn có thể coi như là một chuyện tốt. Trên cổng thành, Khổng Dung thở hổn hển, sắc mặt tái xanh, nhịn không được oán giận nói: "Công Tôn tướng quân, ngươi trá hàng kế sách không những vô dụng, ngược lại chọc giận Viên Linh. Ngày nay hắn đại quân vây thành, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Công Tôn Tục sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình nghĩ tới trá hàng kế sách, vậy mà như vậy đơn giản liền bị đối phương xem thấu. "Không Bắc Hải, việc đã đến nước này, oán trách cũng vô dụng. Kế sách hiện nay chỉ có cầu viện." "Cầu viện?" Khổng Dung nhíu mày. "Ngày nay Thanh Châu đã hết tại Viên Linh trường khống, phụ cận còn có ai có thể cứu chúng ta?" Công Tôn Tục trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thấp giọng nói: "Từ Châu Mục Lưu Bị." Đào Khiêm bệnh nặng lúc, từng đem Từ Châu giao phó cho Lưu Bị, người này nhân nghĩa tên truyền khắp thiên hạ, mà nên ban đầu Bắc Hải bị Hoàng Cân quân vây quanh lúc, Khổng Bắc Hải không liền hướng Lưu Bị cầu viện qua một lần sao? Trước đây Lưu Bị bất quá là phụ thân ta dưới trướng Bình Nguyên lệnh, hắn đều xuất lĩnh 2.000 binh mã đến đây cứu viện. Ngày nay hắn đã là cao quý Từ Châu mục, nếu chúng ta có thể phái trước người hướng Từ Châu cầu viện, Lưu Bị nhất định không biết ngồi yên không lý đến. Khổng Dung nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng: "Lưu Bị, người này xác thực nhân nghĩa, trước đây ta cùng hắn muốn không quen biết, hướng hắn cầu viện binh, hắn đều nguyện ý dẫn binh cứu viện, như hắn có thể đến, có lẽ thật có thể giải Bắc Hải vây." Công Tôn Tục gật đầu nói: "Đúng vậy, Lưu Bị cùng ta phụ thân có cũ, ta biết hắn là một cái trọng tình nghĩa người, nếu chúng ta lấy Bắc Hải đưa tặng làm điều kiện, hắn tất nhiên tâm động." Khổng Dung trầm ngâm khoảng khắc, cuối cùng quyết định: "Tốt." Liên theo Công Tôn tướng quân kế sách. Nhưng rất nhanh Khổng Dung lại mặt lộ ưu sầu vẻ: "Thế nhưng là ngày nay Viên Linh đem chúng ta đều bao vây, chúng ta cũng ra không được, như thế nào đi hướng Lưu Huyền Đức cầu viện a?" Công Tôn Tục thấy Khổng Dung mặt lộ vẻ khó xử, lập tức trầm giọng nói: "Không Bắc Hải, kế sách hiện nay chỉ có Dương Đông kích Tây mới có thể phá vây cầu viện." "Dương Đông kích Tây?" Khổng Dung cau mày, nghi hoặc mà hỏi thăm. Công Tôn Tục gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết: "Không Bắc Hải có thể dẫn đầu trong thành chủ lực binh mã, từ cửa đông đánh nghi binh, thu hút Viên Linh đại quân lực chú ý, mà ta thì xuất lĩnh dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Vọng, từ cửa tây phá vây. Viên Linh binh lực có hạn, tất nhiên vô pháp chiếu cố hai chỗ. Chỉ cần ta có thể xông ra chúng đây, liền có thể thẳng đến Từ Châu, hướng Lưu Bị cầu viện." Khổng Dung nghe xong, trầm ngâm khoảng khắc, cuối cùng quyết định: "Tốt." Liền theo Công Tôn tướng quân kế sách. Bất quá, Công Tôn tướng quân nhất thiết phải cẩn thận, Viên Linh người này thông minh dị thường, chỉ sợ sẽ không đơn giản để chúng ta đạt được. Công Tôn Tục cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay trường đao. Khổng Bắc Hải yên tâm, ta Công Tôn Tục tung hoành chiến trường nhiều năm, há có thể e ngại chỉ là Viên Linh. Chỉ cần Khổng Bắc Hải có thể kéo lại Viên Linh chủ lực, ta nhất định có thể phá vòng vây thành công. Khổng Dung gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết, đêm nay từ cửa đông xuất kích. Màn đêm buông xuống, Bắc Hải thành cửa đông đột nhiên mở rộng, Khổng Dung xuất lĩnh trong thành chủ lực binh mã, giơ cao bó đuốc, kêu gào xông ra cửa thành, lao thẳng tới Viên Linh đại quân phía đông doanh địa. Viên Linh ngay tại trong doanh cùng Quách Gia thương nghị công thành sách lược, chợt nghe bên ngoài tiếng la giết rung trời, lập tức đứng dậy hỏi: "Bên ngoài chuyện gì?" Một tên thân binh vội vàng chạy vào trong trướng, bẩm báo nói: "Chúa công, Khổng Dung lãnh quân từ cửa đông giết ra, chính hướng quân ta phía đông doanh địa tiến công." Viên Linh nghe vậy, hơi nhướng mày, Khổng Dung lại dám chủ động xuất kích. Ai cho hắn lá gan? Là hắn ăn gan hùm mật báo? Vẫn là quá coi thường ta Viên Linh. Viên Linh nghe xong người dưới tay đến báo, liền lập tức nhíu mày. Một bên Quách Gia mỉm cười, thản nhiên nói: "Chúa công, Khổng Dung cử động lần này chỉ sợ là có mục đích khác, nếu ta suy đoán không tệ, chắc hẳn tiến công là giả, chỉ sợ hắn là muốn phá vây." Viên Linh gật gật đầu, cười lạnh nói: "Phùng Hiếu nói cực phải. Truyền lệnh xuống, phía đông doanh địa thủ vững công ra, còn lại các bộ trận địa sẵn sàng, phòng ngừa quân địch từ những phương hướng khác phá vây." Cùng lúc đó, Bắc Hải thành cửa tây lặng yên kéo ra, Công Tôn Tục xuất lĩnh dưới trướng mấy ngàn binh mã dốc toàn bộ lực lượng, nhưng trong đó có mấy chục người thân cưỡi ngựa trắng, chính là nó dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Vọng, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng yên ra khỏi thành. Công Tôn Tục ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt lạnh lùng, thấp giọng hạ lệnh: "Toàn quân nghe lệnh, giữ yên lặng, theo ta phá vây." Bạch Mã Nghĩa Vọng đều là tinh nhuệ, hành động mau lẹ không tiếng động, rất nhanh liền tiếp cận Viên Linh đại quân phía tây phòng tuyến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn gần đột phá phòng tuyến lúc, đột nhiên bốn phía ánh lửa sáng rõ, vô số xạ thủ từ trong bóng tối hiện thân, mũi tên như mưa bắn về phía Công Tôn Tục đội ngũ. Chương 122. Từ Châu Mục Lưu bị không được. Chúng kế. Công Tôn Tục sắc mặt đại biến, vội vàng vung đao đón đỡ mũi tên. Bất quá an bài tại phía tây cửa thành những thứ này xạ thủ số lượng cũng không nhiều, bản thân Viên Linh dưới trướng xạ thủ cũng liền vài trăm người mà thôi. Chỉ có một vòng mũi tên có thể dùng, sau khi bắn xong, liền có rảnh ngăn kỷ, liền sẽ để Công Tôn Tục tìm đúng cơ hội. Mười mấy cái ngựa trắng một tầng ở phía trước mở đường, rất nhanh liền từ trong vòng vây giết ra một đường máu. Tại đây chút binh mã hiểm hộ phía dưới, Công Tôn Tục mang theo thân vệ của mình từ nơi này chạy trốn, thẳng đến Từ Châu. Mà đổi thành bên ngoài một bên cửa thành đông, Khổng Dung liền không có vận tốt như vậy. Khổng Dung ở trong thành, vốn là chỉ còn lại có 3000 binh mã, lúc này đây vì viện trợ Công Tôn Tục kiểm hộ, hắn cơ hồ xuất động chính mình dưới trướng toàn bộ binh lực. Hơn 3000 người toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, những người này cũng không thể coi là tinh nhuệ, bất quá là vì ứng đối Viên Linh xâm phạm lâm thời chấp và đám ô hợp. Mặc dù mượn nhờ bóng đêm, giết tới Viên Linh doanh địa trước, nhưng như thế nào có thể sẽ là Viên Linh dưới trướng binh mã đối thủ đâu? Trường hợp xuất lĩnh dưới trướng đại quân ứng đối vẹn vẹn một hiệp giao phòng, liền khiến cái này địch tới đánh giết sĩ khí sụp đổ, rất nhanh liền loạn cả một đoàn. Căn bản hình thành không được hữu hiệu sức chiến đấu. 3000 binh mã rất nhanh liền bị giết đánh tơi bời, không có, vừa ra khỏi thành lúc loại kia hùng tâm trang trí. Tự mình dẫn binh xuất chinh Khổng Dung, nhìn thấy một màn này, cũng là lập tức hoảng hồn, tại thanh binh hiểm hộ phía dưới, đội vàng vàng muốn phải lui về trong thành. Viên Linh Thương để ngang lập tức, nhìn qua cửa thành đông trước giống như thủy triều lui bước quân coi giữ. Khổng Dung màu trắng chiến bào bên trên dính đầy vết máu, chính bị thân vệ vây quanh hướng cửa thành tối lui. Tiết đoạn cầu treo. Viên Linh trường thương một ngón tay, lớn tiếng hạ lệnh, xa xa Trương Hợp xuất lĩnh Viên Linh dưới trướng bèn bèn có mấy trăm kỵ binh như sắt chạy ép qua sông hộ thành, vó ngựa đạp lên làm bằng gỗ cầu treo nháy mắt, liền có binh lính vung đũa chặt đứt dây thừng. Trong ầm ầm nổ vang, vừa mới chuẩn bị dâng lên cầu treo, lần nữa ngã xuống, cái này Bắc Hải thành cửa lớn muốn phải đóng lại, thất bại. Cửa thành kéo ra, Khổng Dung mặc dù lui về trong thành, thế nhưng cửa thành đã mất đi ngăn cản quân địch tác dụng, cứ như vậy Viên Linh ở ngoài thành binh mã cũng liền thuận thế đánh vào trong thành. Hắn nguyên bản còn dự định ở đây cùng Khổng Dung đám người rằng có cái 10 ngày nửa tháng. Bước bách Khổng Dung chính mình từ trong thành ra tới đầu hàng, chỉ là không nghĩ tới đám người này như thế không chịu nổi tính tình. Vẹn vẹn một ngày liền chịu không được ra khỏi thành cùng nó giao chiến, hết lần này tới lần khác còn như thế phế vật, một trận chiến liền đánh cho hắn đánh tơi bời. Người đầu hàng không giết. Viên Linh âm thanh xuyên thấu chiến trường, dưới trướng binh mã cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn trời cao. Những cái kia còn chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Khổng Dung quân, nhìn thấy bản thân chủ soái đều đã trốn, giờ phút này sĩ khí giảm lớn, liên tiếp khí giới, còn lại binh mã mà là rất khoái công vào trong thành, chiếm linh đầu tường, trên đầu thành cắm cờ sĩ cũng rất nhanh đổi. Làm Viên Linh mang theo nhân mã của mình đá văng phủ nhà cửa lớn lúc, Khổng Dung ngồi nghiêm chỉnh tại ghế trúc phía trên, trong tay cầm một cuốn luận ngữ nhìn xem, nhìn như ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, trong thực tế hoảng hốt ép một cái. Đều lúc này, ngươi ngược lại là còn có tâm tư đọc sách. Viên Linh đá văng ra cản đường thẻ tre, lưỡi kiếm chống đỡ Khổng Dung biết hầu. Công Tôn Tục đi về nơi đâu? Giết vào trong thành về sau, Viên Linh không có nhìn thấy Công Tôn Tục, lại tăng thêm người dưới tay đến báo, trước đây không lâu, cửa thành tây có đại lượng binh mã phá vây chạy trốn. Viên Linh lập tức liền rõ ràng, chính mình đây là chúng Dương Đông kích tây kế sách. Bất quá bắt lấy Khổng Dung cũng coi như không có thất bại. Khổng Dung nuốt dâu thở dài, Viên thứ sử có biết ta chính là Khổng Tử hậu duệ, coi như ta là Khổng Tử thứ 20 thế tôn, đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu tổ tiên truyền đến luận ngữ. Đã binh bại, sợ là khó có thể sống sót, cũng không nhiều nhìn vài lần, chỉ sợ là không có nhìn. Ta chỉ hỏi Công Tôn Tục. Viên Linh lời cùng cái này ngụy quân tử nói nhảm, lần nữa ép hỏi một câu, đao trong tay mũi nhọn lại đi trước đưa vào thịt nửa phần. Hướng Tử Châu đi, giọt máu thuận cái cổ trượt xuống, Khổng Dung bị đau, căn bản cũng không cần gì đó nghiêm hình tra tấn, liền trực tiếp khai ra hết. Công Tôn tướng quân hướng Tử Châu hướng Lưu Huyền Đức cầu viện đi, Lưu Huyền Đức nhân nghĩa lấy tại bốn biển, Viên Linh, ngươi nên thật sự coi chính mình có thể xưng bá Thanh Châu. Viên Linh nhìn xem Khổng Dung, lấy tính tình của hắn, tự nhiên là một đao đem nó làm thịt. Dù sao gia hỏa này giữ lại cũng không có tác dụng gì. Bất quá hắn đáp ứng Vương Tu, muốn lưu Khổng Dung một mạng, cho nên vẫn là nhìn xuống, rốt cuộc giết gia hỏa này không có gì chỗ tốt, lại có thể mang đến không ít chỗ xấu. Thanh danh của hắn, dù sao vẫn là rất lớn. Giết hắn, tối thiểu nhất những nho gia đó sĩ tử, khẳng định biết mang hắn. Cùng nó giết hắn, không bằng đem hắn đưa đi cho Tào Tháo, mượn Tào Tháo tay, thu dọn hắn. Đem phế vật này ấn xuống đi, trước giam lại. Công Tôn Tục dục ngựa chạy như điên, từ ra khỏi thành mấy ngàn nhân mã, một đường chạy trốn sau lưng còn sót lại mười mấy tên bạch mã nghĩa tổng theo sát phía sau. Còn lại binh mã ngược lại cũng không phải là mất dấu, mà là cố ý đi chậm một chút, chặn đường truy binh, để cho Công Tôn Tục mang theo thân tín đi đầu chạy trốn. Bọn hắn dọc theo Nghi Thủy xuôi nam, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng tại ngày thứ ba lúc hoàng hôn đến Tự Châu thành phía dưới. Đến là người nào? Đầu tướng quân coi giữ nghiêm nghị quát hỏi. Ú Châu Công Tôn Tục, cầu kiến Lưu sứ quân. Công Tôn Tục điểm ngựa hô to, âm thanh khàn khàn. Trên người hắn áo bào trắng đã sớm bị vết máu ướt sũng, cánh tay trái còn mang theo chúng tên. Quân coi giữ không dám thất lễ, đội vàng thông báo. Không bao lâu, cửa thành mở rộng, một đội kỵ binh vây quanh một vị thân mang áo xanh nam tử trung niên ra đón. Này nhân diện như quan ngọc, hai lỗ thai rủ xuống vai, chính là Từ Châu Mục Lưu Bị. Thục công tử. Lưu Bị bước nhanh về phía trước, đỡ lấy lung lay sắp đổ Công Tôn Tục. Ngươi đây là? Sứ quân cứu ta. Công Tôn Tục tung người xuống ngựa, tầng tầng lớp lớp dập đầu. Viên Linh lòng lang dạ thú, đã công phá Bắc Hải, Khổng Bắc Hải sinh tử chưa biết. Nối tiếp liều chết phá vây, chuyên tới để cầu viện. Lưu Bị cau mày, đội vàng đỡ dậy Công Tôn Tục. Công tử xin đứng lên, và phủ nói tỉ mỉ. Từ Châu phủ nha bên trong, Công Tôn Tục đem Bắc Hải chiến sự từng cái nói tới. Nói đến Khổng Dung bị nhốt lúc, hắn than thở khóc lóc. Khổng Bắc Hải làm yểm hộ nối tiếp phá vây, lãnh quân ra khỏi thành tử chiến, ngày nay sợ là, sợ là. Lưu Bị nghe vậy, thở dài một tiếng. Khổng Bắc Hải nhân nghĩa lấy tại bốn biển, lại bị kiếp nạn này. Sứ quân, nối tiếp nguyện lấy Thanh Châu đưa tặng, chỉ cầu cứu Khổng Bắc Hải một mạng. Viên Linh người này dã tâm mừng mừng, nếu để hắn chiếm cứ toàn bộ Thanh Châu, bước kế tiếp hẳn là Từ Châu a. Dưới đài, Quan Vũ nuốt dâu trầm ngâm, đại ca, Công Tôn Tục lời nói không phải không có lý. Viên Linh người này, xác thực không thể không đề phòng. Trương Phi vô bản đứng dậy. Đại ca, ta đã sớm nhìn cái kia Viên Linh không vừa mắt, không bằng nhường ta mang binh đi chiếu cố hắn. Lưu Bị đưa tay ngăn lại hai người, tầm mắt sâu xa. Thục công tử, ngươi có biết Viên Linh dưới trướng có bao nhiêu binh mã? Vây thành sư không dưới 5000. Công Tôn Tục cắn răng nói, nhưng phần lớn là mới quân binh, nếu như quân xuất binh, nhất định có thể đánh tan. Lưu Bị chậm rãi đứng dậy, tại trong phòng khách dạo bước. Dưới ánh đến, tại trên mặt hắn ném xuống sáng tối chập chờn bóng sáng. Đột nhiên, hắn xoay người hỏi, "Vấn trưởng, quân ta mới quên Đan Dương tinh binh, có thể chịu được đánh một trận?" Quan Vũ ôm quyền nói, "Về đại ca, Đan Dương binh tuy là mới quên, nhưng đều là người miền núi xuất thân, thiện dùng cung nỏ, ngày nay đi qua huấn luyện, đã có thể phát huy được tác dụng." "Tốt." Lưu Bị trong mắt bóng loáng lóe lên, truyền lệnh mi trúc, mở kho võ lấy tân chế áo giáp. Sau 3 ngày, Mỗ tự mình dẫn một vạn đại quân lên phía bắc. Chương 123. Nhan Lương xuất chiến Viên Linh khi biết Công Tôn Tục phá vây, chạy đi Từ Châu tìm Lưu Bị cầu viện về sau, liền vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này tìm đến dưới tay mình Lưu sĩ cùng võ tướng, cùng bọn hắn thương nghị chuyện này nên xử trí như thế nào. Phùng Hiếu, lần này chuyện xấu. Viên Linh hướng về phía Quách Gia nói một câu, gây nên Quách Gia chú ý chỗ công, chuyện gì phát sinh? Trường hợp, Vương Tu cũng đi theo nhìn về phía Viên Linh. Viên Linh thần sắc ưu sầu, cho bọn hắn giải thích. Lúc này đây chúng ta mặc dù thành công đánh vào Bắc Hải, thế nhưng lại nhường cái kia Công Tôn Tục chạy. Trường hợp không cho là đúng. Công tử, chỉ là một cái Công Tôn Tục, hắn ngày nay không có bao nhiêu binh mã, chạy liền chạy, cái này Thanh Châu đã không có hắn chỗ nương thân, còn sợ hắn hay sao? Vương Tu cũng gật đầu đồng ý đúng đấy, chúa công ngày nay đã cầm xuống Bắc Hải, toàn bộ Thanh Châu cũng là ở trong tầm tay, chỉ là Công Tôn Tục không đáng để lo. Hai người còn không biết Công Tôn Tục đã trốn hướng nơi nào, tự nhiên không có khẩn trương chút nào cảm giác. Công Tôn Tục tự nhiên không đáng để lo, thế nhưng là lúc này đây hắn lại trốn hướng Từ Châu, đi tìm Từ Châu Mục Lưu Bị cầu viện. Từ Châu Mục Lưu Bị. Nghe được tin tức này, Quách Gia, Vương Tu, Trương Hợp ba người thần sắc đồng loạt chấn động, thần sắc không đồng nhất. Lưu Bị. Vương Tu sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng. Người này nhân nghĩa lấy sưng, như hắn coi là thật xuất binh, trước đây Khổng Dung bị Hoàng Cần quân vây khốn tại Bắc Hải, chính là phái thái sử từ tiến đến quận Bình Nguyên, tìm đương thời vẫn là Bình Nguyên huyện lệnh Lưu Bị cầu viện. Lúc đó Lưu Bị liền xuất lĩnh 2000 binh mã đến đây Bắc Hải cứu viện, đồng thời dễ như trở bàn tay liền công phá vây thành Hoàng Cần tàn đảng. Nếu là Công Tôn Tục thật đi tìm Lưu Bị cầu viện lời nói không chừng cái kia Lưu Bị thật đúng là biết xuất lĩnh đại quân đến đây. Sợ cái gì? Trương Hợp hừ lạnh một tiếng, ôn quyền nói: "Công tử, mặt tướng nguyện lãnh quân xuôi nam, chỉ cần cái kia Lưu Bị dám lãnh quân đến đây, mặt tướng nhất định để cái kia Lưu Bị có đến mà không có về." Nói thật, Lưu Bị thanh danh trước mắt đồng thời không có quá lớn, rốt cuộc hiện nay Lưu Bị còn không có lấy được Hán Hiến Đế chứng nhận, liền hoàng thúc thân phận cũng còn không phải là. Chỗ kinh lịch sự tích, cũng chính là chinh phạt một cái hoàng cân quân, đảm nhiệm mấy cái tiểu huyện lệnh, chức quan không cao, địa vị không hiện. So sánh nổi danh sự tích, cũng chính là lãnh quân tiến đến chi viện Bắc Hải Khổng Dung, lại sau đó chính là bị Đào Khiêm, ba nhường từ châu mục. Rất nhiều người thậm chí căn bản cũng không có nghe nói qua Lưu Bị tên. Cũng tỉ như trường hợp, từ đầu đến cuối cũng không có đem Lưu Bị nhân vật như vậy để ở trong mắt, tự nhiên không chút nào sợ hãi. Thế nhưng là Viên Linh rõ ràng, Lưu Bị cái kia thế nhưng là cuối thời nhà Hán thời kỳ đánh không chết tiểu cường, kinh lịch vô số lần ngăn trở, đều còn có thể ngoan cường đứng lên người. Cái kia thế nhưng là cuối thời nhà Hán Tam Quốc phần độc nhất. Viên Linh không có lập tức trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc Quách Gia, "Phụng Hiếu, ngươi thấy thế nào?" Quách Gia sờ sờ bên hông mình hồ lô, trong mắt bóng loáng lấp lóe. "Chúa công, Lưu Bị người này không thể khinh thường. Hắn dù binh thiếu tướng ít, nhưng có quan vũ, Trương Phi bực này mạnh tướng, lại có Mi thị tài trợ, lại là tân nhiệm từ châu mục, ngày nay đã có thành tựu, xác thực có thực lực đánh với chúng ta một trận. Nghe nói hắn gần nhất còn mới mộ tập không ít đan dương binh, có tới 20.000 lính mới." "20.000?" Vương Tu kinh hô, mười phần giật mình. "Cái này, phải làm sao mới ở đây?" "Đội cái gì?" Trương Hợp khinh thường nói, "Đan dương binh bất quá là rừng núi thôn phu, há có thể cùng ta dưới trướng tinh nhuệ so sánh." Quách Gia mỉm cười, tuấn nghệ nói cực phải. "Bất quá." Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Quách Gia. "Bất quá Lưu Bị như đến, nhất định xuất lĩnh đại quân, quân ta như chính diện đòn đánh, cho dù thủ thắng, cũng khó tránh khỏi tổn binh hào tướng. Rốt cuộc chúng ta mới vừa vặn cầm xuống Thanh Châu, còn không có ngồi bước vàng, đơn giản phát động đại chiến, chỉ sợ sẽ làm cho Thanh Châu bách tính bởi vì chiến hỏa lan đến, đánh mất lòng người." Viên Linh lông mày nhíu lại, Phụng Hiếu có ý tứ là, "Chúa công còn nhớ đến Nhan Lương tướng quân?" Quách Gia trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Người này là Viên Công dưới trướng đại tướng, phía trước bị Viên Công phái đến đây Thanh Châu đảm nhiệm giám quân trước, chúa công về nghiệp thành phía trước, từng để hắn tiến đến tiêu diệt những cái kia thái sơ đặc, như chúa công viết một lá thư, xin nó lãnh quân xuôi nam chặn đánh Lưu Bị." "Hay ha." Viên Linh vỗ tay cười to. "Nhan Lương dũng quan tam quân, có hắn ra trận, Lưu Bị nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ." Viên Linh mặc dù rõ ràng trong lịch sử Nhan Lương chính là chết bởi quan vũ tay, thế nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Nhan Lương vốn là phụ thân hắn người, đối phương là đến Thanh Châu đảm nhiệm giám quân, chính là tới canh chừng lấy hắn, Viên Linh vì trốn hắn, cho đến bây giờ cũng còn không có cùng hắn chạm qua mặt. Hắn nếu là đã chết, cái này nổi Viên Linh có thể vứt cho Lưu Bị, kể từ đó còn có thể chia sẻ một chút áp lực của hắn. Coi như không chết, đánh bại Nhan Lương, trở lại trong quân doanh, cũng không còn phía trước huyệt khí, vừa vặn nắm. Viên Linh lập tức liền sai người chuẩn bị tốt bút mực, viết một lá thư, phái tâm phúc ra roi thúc ngựa mang đến Thái Sơn quận Nhan Lương trong quân trướng. Thái Sơn quận nơi nào đó? Nhan Lương đang đứng tại Thái Sơn quận trong doanh trướng, nhìn qua nơi xa bị khói lửa bao phủ núi rừng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Hắn vừa mới lãnh quân cùng Thái Sơn lục tặc đại chiến một trận, chém giết mấy trăm quân địch, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Đang chuẩn bị hạ lệnh quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm, thân binh lại vội vàng đến báo, nói có Viên Linh thư đưa đến. Nhan Lương tiếp nhận thư, mở ra vừa nhìn, sắc mặt nháy mắt biến âm trầm. Trong thư nói từ cung kính, lại lộ ra một luồng không cho cự tuyệt cường ngạnh, để hắn lãnh quân xuôi nam chặn đánh Lưu Bị. Nhan Lương trong lòng thầm mắng, cái này Viên Linh thật là một cái không biết nặng nhẹ đồ vật. Chính mình thật vất vả mới đưa Thái Sơn lục tặc đánh lui, đang muốn củng cố chiến quả, hắn lại làm cho chính mình đi cản Lưu Bị viện quân. Công tử thật sự là vắng đầu, ta đến Khâm Châu thế nhưng là làm giám quân, chỉ toàn gây phiền toái cho ta. Cái này Lưu Bị cũng không phải dễ chơi. Nhan Lương đem thư ném ở trên bàn trà, hừ lạnh một tiếng. Cái kia Lưu Bị thủ hạ có quan vũ, Trương Phi bực này mạnh tướng, lại có Từ Châu cơ nghiệp, ta cái này khu 2.000 binh mã, làm sao có thể chống đỡ được hắn? Hắn đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhan Lương vốn là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng, võ nghệ cao cường, từ trước đến nay lấy dũng mãnh lấy sưng. Hắn đi tới Thanh Châu đảm nhiệm giám quân, vốn là vì hiệp trợ Viên Linh vững chắc Thanh Châu thế cục, thuận tiện giám thị Viên Linh nhất cử nhất động. Nhưng mà Viên Linh lại đem hắn phái tới Thái Sơn quận diệt cướp, ngày nay lại để cho hắn đi chặn đánh Lưu Bị, rõ ràng là coi hắn làm thương dùng. Nhan tướng quân, thư này. Thân binh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhan Lương khoát tay áo, ra hiệu thân binh lui ra. Hắn ngồi có trong hồ sơ phía trước, trầm tư thật lâu, nhưng trong lòng dần dần có quyết đoán. Hắn biết rõ Viên Linh tính cách, như chính mình cự tuyệt, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Mà lại, hắn không muốn ở thời điểm này cùng Viên Linh huyên náo quá cứng. Thôi, thôi. Nhan Lương thở dài một tiếng, đứng dậy. Đã công tử có lệnh, ta liền đi gặp một lần cái kia Lưu Bị. Bất quá, cái này Lưu Bị cũng không phải hạng người dễ đối phó, ta cũng không thể để hắn xem nhẹ ta. Hắn xoay người gọi phó tướng, phân phó nói, ngươi ở chỗ này đóng giữ, ta lãnh quân xuôi nam, như Lưu Bị thật đến rút, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, Nhan Lương thì mặc giáp trụ chỉnh tề, đốt lên 2.000 tinh binh, mênh mông quần quận hướng nam xuất phát. Chương 124. Binh bại mà về hai ngày sau. Nhan Lương xuất lĩnh 2.000 tinh binh đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng tại Thanh Châu cùng Từ Châu chỗ giao giới nghi thủy bờ sông đâm xuống doanh trại. Hắn đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn phương xa Từ Châu phương hướng, trong lòng tức có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Hắn biết rõ Lưu Bị viện quân sớm muộn sẽ đến, mà mình liệu có thể ngăn trở cỗ thế lực này, đem trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tại Viên Linh trong lòng địa vị. Tuy nói hắn chỉ là lúc này đây Viên Thiệu phái tới giáng quân, khó đảm bảo sẽ không ở nhất thống Thanh Châu về sau, để hắn đảm nhiệm Thanh Châu thứ sử. Vì để cho địa vị của mình càng cao, Nhan Lương quyết định đánh lui Lưu Bị xâm phạm, để cho Viên Linh nhìn một chút sự lợi hại của mình. Cùng lúc đó, Lưu Bị đã sớm biết được Công Tôn Tục cầu viện, đồng thời cùng mình hai vị nghĩa đệ quan vũ, Trương Phi thương nghị xuất binh một chuyện. Lưu Bị biết rõ Thanh Châu thế cục đối toàn bộ Trung Nguyên cân bằng cực kỳ trọng yếu, như Viên Linh chiếm cứ Thanh Châu, Viên Thiệu thực lực đem nâng cao một bước. Đến lúc đó hắn bạn học cũ, Công Tôn Toàn liền sẽ có lo lắng tính mạng, Lưu Bị đã từng chiếm được Công Tôn Toàn phù hộ, về tình về lý, hắn đều cảm thấy mình hẳn là ra tay viện trợ một lần, trả cái này cái nhân tình. Bởi vậy, hắn quyết định tự mình lãnh quân tiến về trước Thanh Châu, chi viện Công Tôn Tụng. Lưu Bị viện quân rất nhanh đến Nghi Thủy bờ sông, đồng thời phát hiện chú đóng ở bên kia bờ sông Nhan Lương. Đại quân cùng Nhan Lương quân đội cách sông giằng co. Nhan Lương đứng tại doanh trướng phía trước, nhìn qua bờ bên kia Lưu Bị quân, trong lòng âm thầm sợ hãi thảm phục. Lưu Bị quân đội quả nhiên khí thế bất phàm, chẳng những nhân số đông đảo, còn hàng ngũ chỉnh tề, sĩ khí dâng cao, rõ ràng không phải bình thường đám ô hợp. Nhan tướng quân, Lưu Bị quân đã đến, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Nhan Lương thủ hạ phó tướng đội vã đến đây hỏi. Nhan Lương mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự tin, hắn cũng không có bởi vì quân địch người đông thế mạnh liền cảm thấy khó giải quyết cùng sợ hãi. Lưu Bị tuy có một vạn đại quân, nhưng đa số đan dương mình chưa qua đại chiến. Quân ta tuy ít, nhưng đều là tinh nhuệ, lại ta Nhan Lương ở đây, còn gì phải sợ? Hắn hạ lệnh toàn quân trận địa sẵn sàng, chỉ chờ quân địch tiến công, đến lúc đó Nhan Lương đem tự mình mặc giáp trụ ra trận. Lưu Bị như là đã lãnh quân xuất chinh, tự nhiên nghĩ viện trợ Công Tôn Tục đoạt lại Thanh Châu. Chỉ cần có thể đoạt lại Thanh Châu, không chỉ có thể để hắn danh tiếng vang xa, còn có thể mượn cơ hội này đem tay của mình ngã vào Thanh Châu, đến lúc đó thế lực của hắn đem nâng cao một bước. Một vạn đại quân tìm được một chỗ nước cạn qua sông thời khắc, Nhan Lương lãnh quân đánh tới, song phương rất nhanh liền chém giết đến cùng một chỗ. Nhan Lương tay cầm trường thương, dẫn đầu xông vào vị trí quân địch, hắn võ nghệ cao cường, dũng mãnh vô song, trong lúc nhất thời, Lưu Bị qua sông tiền trạm quân không người có thể địch. Nhưng mà, Lưu Bị trong quân cũng có mãnh tướng. Phụ trách qua sông Trương Phi, thấy Nhan Lương như vậy dũng mãnh, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này chờ lệnh xuất chiến. Lưu Bị thấy nơi xa quân địch, lợi hại như thế, nếu là không thể trị ở, sợ rằng sẽ đối phe mình tạo thành thương vong cực lớn. Không do dự, liền đáp ứng Trương Phi xuất chiến. Trương Phi thúc ngựa mà ra, tay cầm trượng tám xà mâu liền cùng Nhan Lương chém giết đến cùng một chỗ, hai người thương đến tương hướng, chiến đến khó phân thắng bại. Trương Phi võ nghệ không chút nào kém hơn Nhan Lương, thậm chí so Nhan Lương chỉ có hơn chứ không kém. Vẹn vẹn mấy hiệp giao thủ, liền nhường mới còn đại sát tứ phương Nhan Lương, lập tức ý thức được người trước mặt khó chơi, nhưng Nhan Lương dựa vào nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, miễn cưỡng ngăn cản được Trương Phi thế công. Chỉ là lúc này dù sao cũng là qua sông chiến đấu, không thể mau chóng giải quyết quân địch tướng lĩnh, phe mình thương vong sẽ gia tăng thật lớn. Cách đó không xa, Quan Vũ thấy Nhan Lương như vậy dũng mãnh, trong lòng âm thầm cảnh giác. Chính mình tam đệ có cái dạng gì thực lực hắn rõ ràng nhất, trước mặt người kia lại có thể cùng hắn tam đệ chém giết như vậy lâu, hiển nhiên là nhân vật lợi hại, thoáng cái cũng gây nên hắn hứng thú. Thế là Quan Vũ thúc ngựa múa đao, cũng gia nhập chiến đoàn. Nhan Lương đối mặt Quan Vũ, Trương Phi hai đại mạnh tướng, lập tức áp lực đại tăng. Trong lòng của hắn thất kinh, hai người này đã để hắn khó mà ngăn cản. Nhưng Nhan Lương xưa nay cao ngạo, không muốn tại bộ hạ trước mặt yếu thế, hắn cắn chặt răng, còn nghĩ tiếp tục khổ chiến. Nhưng mà Lưu Bị quân binh lực rốt cuộc chiếm cứ ưu thế, Nhan Lương 2000 tinh binh tại Lưu Bị quân vây công phía dưới, từng bước rơi vào khẩu chiến. Nhan Lương mặc dù dũng mãnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, vẻn vẹn mấy hiệp giao thủ bị Quan Vũ, Trương Phi liên thủ bất lui. Tướng quân không thể ham chiến, nhanh chóng lui về doanh trại. Phó tướng thấy Nhan Lương rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vội vàng khuyên nhủ. Nhan Lương bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua cái kia mặt đỏ tướng lĩnh, trong lòng xấu hổ giận dữ, nghi tái chiến lại sinh ra một luồng cảm giác bất lực, chỉ được hạ lệnh toàn quân rút lui. Lưu Bị quân thấy Nhan Lương bại lui, sĩ khí đại trấn, Quan Vũ, Trương Phi lãnh quân theo đuổi không bỏ. Nhan Lương quân đội đang rút lui bên trong tổn thất nặng nề, cuối cùng lui về Thanh Châu cảnh nội. Nhan Lương trở lại doanh trại, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Thanh Châu, Bắc Hải. Báo. Tiếng vó ngựa dồn dập đánh vỡ Bắc Hải thành yên tĩnh. Viên Linh ngay tại phủ nha bên trong cùng Quách Gia thương nghị quân vụ, chợt thấy một tên trinh sát lảo đảo bập vào. Chúa công. Nhan Lương tướng quân. Nhan Lương tướng quân tại Nghi Thủy chiến bại. Nhan Lương binh bại. Viên Linh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trinh sát, thần sắc đồng thời không có bối rối, giống như chuyện này là hắn sớm đã có dự liệu. Trinh sát thở hổn hển, đem Nghi Thủy chiến đấu đi qua từng cái nói tới. Nghe tới Quan Vũ, Trương Phi liên thủ đánh lui Nhan Lương lúc, Viên Linh sắc mặt hơi kinh ngạc. Trong lịch sử Nhan Lương đối mặt Quan Vũ, dễ như trở bàn tay liền chiến bại, thậm chí bị đối phương tại chỗ chém giết, thành tựu Quan Vũ uy danh. Thật không nghĩ đến, lần này lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Nhan Lương người này, đối mặt đóng cửa hai người liên thủ, thế mà không có bị giết, ngược lại lui trở về. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định có ngày nay Quan Trương huynh đệ, còn không có kinh lịch chiến trường ma luyện, võ nghệ khẳng định không có mấy năm sau mạnh như vậy. Một nguyên nhân khác, Nhan Lương lần này lấy chút ít binh mã đối phó Lưu Bị đại quân, không biết nhẹ như vậy địch, khẳng định càng thêm bảo thủ. Quan Vũ muốn giết hắn, cũng liền không dễ dàng như vậy. Nhan Lương hiện tại nơi nào? Đã lui đến Thanh Châu cảnh nội, nhưng binh mã tổn thất hơn phân nửa. Viên Linh nhẹ nhàng mắng một câu, phế vật. Quách Gia nhẹ lay động vào lồng, thản nhiên nói, chúa công bất giận. Nhan Lương dù bại, nhưng cũng kéo dài Lưu Bị nhiều ngày. Ngày nay quân ta đã trưởng khống Bắc Hải, chính thừa dịp thế xuôi nam. Viên Linh hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Phụng Hiếu nói cực phải. Truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết, lập tức xuôi nam. Sau nửa canh giờ, Bắc Hải thành đầu. Viên Linh mặc giáp chấp sắc nhọn, nhìn qua dưới thành chỉnh tề bảy trận hơn vạn tinh binh. Những ngày này, hắn đã sớm đem Bắc Hải thành bên trong binh sĩ đầu hàng chỉnh biên, giờ phút này dưới trướng binh lực đã đạt đến 10.000 chúng, lại từ cái khác quận huyện tuyên chuyển 5.000 binh mã, ngày nay ở chỗ này nắm giữ 15.000 binh lực. Đại quân xuất phát, tinh kỳ phân phật. Viên Linh ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua phương nam chân trời, trong lòng nhịn không được có mấy phần hưng phấn. Lưu Bị, cái này tam quốc trong lịch sử lãng mạn nhất người, lập tức liền muốn cùng hắn gặp mặt. Viên Linh xác thực có một loại fan hâm mộ lập tức sẽ nhìn thấy thần tượng cái chủng loại kia trong lòng. Chương 125. Hai quân trước trận từ Từ Châu tiến công Thanh Châu, có hai đầu đường có thể đi. Một đầu là đi Thái Sơn quận, hướng tế nam phương hướng tiến đến. Một đầu là đi Lang Gia quận, hướng bắc biển phương hướng đi. Lưu Bị đại quân biết rõ Viên Linh chủ lực tại Bắc Hải, tự nhiên không biết xuất lĩnh binh mã chạy tới Bắc Hải đi, như thế chỉ có thể chính diện nên chiến, không phải là Lưu Bị chỉ là 10.000 binh lực có thể làm sự tình. Lưu Bị muốn làm chính là đi Thái Sơn quận, lách qua Bắc Hải, tập kích tế nam. Chỉ cần đánh xuống tế nam, liền có thể gây mất Viên Linh cùng Ký Châu liên hệ, đem Viên Linh vây chết tại Thanh Châu. Lưu Bị cũng không nghĩ trực tiếp cùng Viên Linh chính diện giao chiến, rốt cuộc Viên Linh từ đầu đến cuối đều là triều đình thân phong Thanh Châu thứ sử. Trên danh nghĩa, đối triều đình Thanh Châu thứ sử phát động tập kích, thuộc về phản nghịch hành vi, Lưu Bị lại không đốc. Hắn mặc dù nguyện ý viện trợ công tôn tụng, cái kia cũng chỉ là mượn điều đình chiến tranh lấy cớ, đem chính mình xúc tu ngã vào Thanh Châu. Hắn cũng không muốn chính diện cùng Viên Linh giao chiến, chỉ là nghĩ điều đình lấy cớ danh nghĩa, nhường Viên Linh đem Thanh Châu một phần địa bàn phun ra. Rốt cuộc Khổng Dung cũng là triều đình Bắc Hải quốc tướng, song phương lẫn nhau không lệ thuộc, Viên Linh cũng không có lấy cớ tiến đánh. Lưu Bị đại quân đánh bại Nhan Lương đội ngũ về sau, lên phía bắc một đường thông suốt, thậm chí trung gian còn tao ngộ Thái Sơn tặc. Đám này Thái Sơn tặc biết được Lưu Bị đánh lui Nhan Lương, thậm chí còn cho Lưu Bị tài trợ không ít lương thảo. Cái này khiến Lưu Bị trên đường đi đều rất được lòng người, rất nhanh liền giết tới quận tế nam địa giới. Mà Viên Linh biết được tin tức về sau, đại quân cũng rất nhanh từ bốn phương tám hướng vây quân tới. Rốt cuộc Lưu Bị tên tuổi vẫn là rất vang dội, không thể không khiến Viên Linh nghiêm túc đối đãi, hơi không cẩn thận rất dễ dàng ở trước mặt hắn lật xe. Doanh huyện, nơi này Chu triều thời kỳ liền đã có huyện thành tồn tại, tần triều lúc càng là phụ cận huyện lớn, chỉ tiếp đến Hán triều xuống dốc. Nơi đây thuộc về Thanh Từ biên giới, Lưu Bị đại quân đã tới gần nơi đây, chỉ cần lại hướng lên đi 30 dặm, liền có thể đến Đông Bình Lăng địa giới. Một vạn đại quân đánh xuống chỉ là một tòa không có gì binh lực đóng giữ Đông Bình Lăng, Lưu Bị vẫn rất có tự tin. Đáng tiếc hắn đại quân còn chưa tới đạt đến Đông Bình Lăng, liền bị chạy tới Viên Linh chặn đường trên đường. Thái Sơn sơn mạch nơi nào đó, Thái Sơn các đỉnh núi trong bóng chiều ném xuống cực lớn bóng tối, Lưu Bị rìm chặt chiến mã, nhìn qua phía trước chống trải bình nguyên. Tháng 10 gió lôi cuốn lấy trời đông khí tức, cuốn lên huyền đức công màu đỏ tươi áo choàng một góc, đại điệu mênh mông, lạnh lẽo lạnh thấu xương. Báo, trinh sát phi mã mà đến, vó ngựa tại đất vàng trên đường ung lên bụi mù. Bẩm chúa công, phía trước 20 dặm phát hiện chữ viên cờ lớn, binh lực ước gần vạn. Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, thanh long hiển nguyệt đao ở dưới ánh tà dương hiện ra sắc bén. Huynh trưởng, xem ra tin tức của chúng ta đã bị đối phương nắm giữ, Viên Linh đây là phái thủ hạ đại lượng binh mã đến đây vây ta nhóm. Chư vị cũng tới đến bên mình Lưu Bị, trong tay trượng tám xà mâu tầng tầng lớp lớp giữa đất. Sợ hắn làm gì? Lại đến nhiều chút binh mã, chúng ta cũng không sợ, chờ ta đâm hắn trên dưới 100 cái trong suốt lỗ thủng. Lưu Bị đưa tay ngừng lại hai người, tầm mắt quét qua sau lưng quân trận. Cái này 10.000 đan dương binh là tâm huyết của hắn, hắn cũng không nguyện ý đơn giản đem chính mình thật vất vả chiêu mộ mà đến lính mới, cứ như vậy chôn vùi tại Thanh Châu. Trên đường đi, những binh mã này kinh lịch qua cùng Nhan Lương trận chiến kia, đã chậm rãi từ lính mới hướng về tinh nhuệ chuyển biến. Bất quá đã đối phương đã tới, Lưu Bị cũng không biết e sợ chiến, dự định đi trước gặp một lần đối phương lại nói. Vân trưởng, dự đức mỗi người lãnh 2.000 binh mã túi đầu tại hai cánh. Lưu Bị khẽ bước chuôi kiếm, thanh đồng kiếm vỏ bên trên thao thiết văn đường đã bị mài đến tỏa sáng. Tục công tử, người theo ta tiến đến trước trận, nhìn một chút đối phương là người phương nào lĩnh quân. Ngày thứ hai, sương sớm chưa tan lúc, hai quân đã ở trên bình nguyên bảy trận. Viên quân trong trận trận có 3 tiếng trống vang, trung quân cờ lớn hướng hai bên tách ra, ngân giáp áo bào đỏ Viên Linh rục ngựa mà ra. Lưu Bị khẽ kẹp bụng ngựa, ngồi xuống chiến mã đạp lên sương sớm tiến ra đón. Đối diện thế nhưng là Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Viên Linh chắc tay, tính làm lễ. Phía sau hắn một vạn đại quân lặng ngắt như tờ, chỉ có tinh kỳ phần phật. Lưu Bị tiến lên hoàn lễ, hướng về phía Viên Linh dò xét một cái, trên mặt lại ý cười càng tăng lên. Viên công tử tọa trấn Thanh Châu, như thế nào dung túng thuộc cấp xuôi Nam Từ Châu? Nhan Lương tướng quân giờ phút này sợ còn tại dưỡng thương a. Lưu Bị cùng Viên Linh tầm đó, đồng thời không có gì giao tình, thậm chí Lưu Bị cùng hắn cha Viên Thiệu tầm đó giao tình cũng không sâu. Ngược lại, bởi vì công tôn toàn quan hệ, Lưu Bị cùng Viên Thiệu tầm đó quan hệ thập phần vi diệu, chưa nói tới xấu đến mức nào, nhưng khẳng định cũng không có gì hảo cảm. Vì lẽ đó tự nhiên không cần cho Viên Linh cái gì tốt sắc mặt. Vừa lên đến liền đánh Viên Linh mặt, mở miệng đề cập Nhan Lương sự tình. Viên Linh khỏe mắt run rẩy, đống nhiên giơ roi chỉ hướng Lưu Bị. Bản quan phụng chiếu mục thủ Thanh Châu, ngược lại là ngươi Lưu Huyền Đức mang theo hơn vạn binh mã tới chơi, hẳn là muốn đi tế nam thưởng mẫu đơn. Lời còn chưa dứt, nó trong trận chuyển đến chỉnh tề dậm chân âm thanh, mấy ngàn bộ binh chỉnh tề di chuyển về phía trước, đen nghịt binh mã như mây đen ép thành cho Viên Linh hình thành áp lực thực lớn. Lưu Bị khẽ nuốt râu ngắn, âm thanh đột nhiên đề cao, Khổng Văn Cử chính là trong nước danh sĩ, công tử túng binh vây Bắc Hải, chuẩn bị chuyên tới để vì hai nhà hòa giải. Lưu Bị không có lý do đem người đến đây Thanh Châu vô cớ xuất binh, đương nhiên phải tìm xong lấy cớ, vì lẽ đó chỉ có thể dùng lấy cớ này nhường Viên Linh tìm không ra tật xấu. Rốt cuộc Khổng Dung cũng là triều đình trọng thần, Viên Linh liền xem như thứ sử cũng không thể tùy ý bắt giết. Dùng điều đình chiến tranh vì lấy cớ, Viên Linh cũng không cách nào trách cứ. Nói xong hắn còn từ trong ngực lấy ra sách lụa, dương lên cho Viên Linh nhìn. Đây là công tôn tướng quân điều đình văn thư, ta là bị người mời đến đây Thanh Châu quấy rầy, còn hy vọng Viên công tử không nên trách tội. Viên Linh cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động tới nơi xa trong rừng qua lạnh. Khá lắm hòa giải, mang theo đao kiếm hòa giải. Ngươi dưới trướng 10.000 binh mã binh phong trực chỉ dưới thành, ta nếu là không đáp ứng đâu. Hắn bỗng nhiên im tiếng, roi ngựa trực chỉ Lưu Bị trước mặt. Ngươi có biết Tư Điều binh ngựa vượt biên, so như mưu phản. Cuối cùng hai chữ lôi cuốn lấy khí kình, âm thanh lớn giống như lôi đỉnh tại không trung nổ vang. Cánh, thống quân Trương Phi nghe thấy viên gia tiểu tử thế mà nói chuyện như vậy, đang muốn phát tác, đã thấy Lưu Bị tung người xuống ngựa, lại hướng phía Lạc Dương phương hướng quỳ một chân trên đất. Bệ hạ minh giám. Cái quỳ này nhường Viên Linh sững sờ, không biết Lưu Hoàng thúc đây là trời trò xét gì. Bị chuyến này, chỉ vì bảo cảnh an dân, như Viên công tử nguyện lui binh Bắc Hải, thiếu tạo sát nghiệt, chuẩn bị lập tức đường về. Viên Linh kinh ngạc nhìn Lưu Bị, gia hỏa này thế mà chơi một bộ này, mặt ngoài công phu làm thật đủ. Cũng không biết là thật dối trá, vẫn là trong lòng thật chỉ có bách tính. Bất quá những thứ này, rõ ràng không phải là Viên Linh muốn cân nhắc. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Huyền Đức, Bắc Hải đều đã bị ta đánh xuống, cái kia Khổng Dung đều bị ta bắt, ngươi có nghe nói qua, ăn vào trong bụng đồ vật còn có thể phun ra sao? Huống chi, Lưu Huyền Đức ngươi từ Châu vẫn là một cái cục diện rối rắm, ngươi thế mà còn có công phu đến quản chúng ta Thanh Châu sự tình. Ta thật không biết nên nói ngươi là nhân nghĩa tràn lan, vẫn là không có chiến lược ánh mắt. Chương 126. Lữ Bố phản Viên Linh cũng không nguyện ý vào lúc này cùng Lưu Bị khai chiến. Lưu Bị thực lực cũng không yếu, thật muốn cùng hắn khai chiến lời nói, coi như có thể thắng, tổn thất cũng nhất định không nhỏ. Trước mắt, Viên Linh còn không có tư cách kia cùng hắn đánh, một ngày đánh lên, hắn không phải là bên thắng, coi như không thua, tổn thất binh lực, hao tổn tướng lĩnh, đều biết trở thành cha hắn Viên Tiệu nắm hắn nền tảng. Vì lẽ đó, có thể không khai chiến, Viên Linh là tận lực tránh khai chiến. Viên Linh lời nói nhường Lưu Bị nhíu mày, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì ung dung thần sắc, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Viên Linh. Viên công tử lời ấy sai rồi. Từ Châu sự tình, chuẩn bị tự có phân tất. Ngược lại là Thanh Châu chiến sự, sinh linh đồ thán, chuẩn bị thực sự không đành lòng thấy dân chúng chịu khổ. Viên Linh cười lạnh một tiếng, Lưu Huyền Đức, ngươi luôn mồm nói là bất tính, có thể ngươi biết Tào Tháo tại Duyện Châu mài đao xoèn xoèn. Viên Thuật tại Hoài Nam ngao ngoe muốn động. Ngươi mang theo cái này 10.000 binh mã lên phía Bắc, liền không sợ nội bộ mâu thuẫn. Lưu Bị nghe vậy, chấn động trong lòng, bất quá có chút tự tin, cũng không tin tưởng Viên Linh cái này vài câu khiêu khích lời nói. Viên công tử lo ngại, Tào Mạnh Đức chính là đương thời đại tài, ôm lập bệ hạ có công, nếu là đối Từ Châu có ý, cứ việc cầm đi là được. Đến mức Hoài Nam Viên Thuật, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn là sao đối ta Từ Châu nhìn chằm chằm. Ta nhìn, Viên công tử vẫn là thiếu vài câu khiêu khích lời nói, không bằng quan tâm lập tức Thanh Châu thế cục đi, có ta ở đây, hôm nay ta thế tất yếu vì Khổng Bắc Hải lấy lại công đạo. Viên Linh thấy Lưu Bị không hề bị lay động, ngữ khí hơi chậm. Huyền Đức công, người ta đều là hán thần, cần gì đao binh gặp nhau. Không bằng dạng này, ta đem Khổng Dung giao cho ngươi xử trí, ngươi dẫn hắn về Từ Châu. Đến mức công tôn tụ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ta nguyện cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đây nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Lưu Bị trầm ngâm khoảng khắc, hắn biết rõ, Viên Linh đây là tại cho hắn xuống bậc thang, như tiếp tục giằng co, đối với song phương đều bất lợi. Huống hồ, hắn mục đích của chuyến này đã đạt tới, tức tại Thanh Châu lập uy, lại cứu Khổng Dung. Tốt. Lưu Bị vừa muốn đáp ứng, một bên công tôn tục lại là gấp. Không thể. Lưu Sư Quân, không thể a. Công tôn tục đống nhiên rụt ngựa tiến lên, sắc mặt tái xanh, thanh âm bên trong mang theo kiểm chế lửa giận. Lưu Sư Quân, tuyệt đối không thể đáp ứng. Viên Linh người này âm hiểm xảo trá, hôm nay hắn nhìn như nhượng bộ, kỳ thực giáp tâm hại người. Nếu để ta cùng hắn hòa giải, hắn chắc chắn sẽ thừa cơ chiếm đoạt Bắc Hải, tiến tới khống chế toàn bộ Thanh Châu. Đến lúc đó, Thanh Châu bách tính đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lưu Bị nghe vậy, cau mày, tầm mắt tại Công Tôn Tục cùng Viên Linh tầm đó dao động. Hắn biết rõ Công Tôn Tục lời nói không sai, Viên Linh nhượng bộ bất quá là kế tạm thời, một ngày chính mình lui binh, hắn liền có thể thừa cơ trưởng khống Thanh Châu, hắn chiếm đoạt còn lại mấy cái quận huyện, đã có lực lượng, chỉ sợ lại nghĩ tiến đánh hắn liền không dễ dàng như vậy. Viên Linh thấy Lưu Bị do dự, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, ngựa khí cũng lạnh xuống. Lưu Huyền Đức, ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi như khăng khăng đối địch với ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lưu Bị hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Viên Linh. Viên công tử, vị chuyến này chỉ vì điều đình chiến sự, cứu bách tính ở nước lửa. Như công tử thật tình nguyện cùng Công Tôn Tục hòa giải, liền xin triệt binh Bắc Hải, phóng thích Khổng Dung, cùng tồn tại xuống Minh nước, vĩnh viễn không xâm phạm Thanh Châu mỗi người quận. Bằng không, chuẩn bị chỉ có thể lấy binh qua gặp nhau. Viên Linh nghe vậy, sắc mặt đổi biến, cười lạnh nói: Tốt một cái Lưu Huyền Đức, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn bỗng nhiên phát tay, sau lưng quân trận lập tức tiếng chống mãnh liệt, mấy trăm cung nô thủ cùng nhau kéo căng dây cung, bó mũi tên sắc bén sáng loáng nhấp nháy, trực chỉ Lưu Bị quân trận. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Chỉ gặp giản đung dục ngựa băng băng mà tới, quần áo lộn xộn, mặt mũi lo lắng. Hắn vọt tới Lưu Bị trước mặt, cơ hồ là lăn xuống ngựa, âm thanh run rẩy. Chúa công, việc lớn không tốt. Lữ Bố phản. Hắn thừa dịp quân ta lên phía bắc, dẫn binh tập kích Hạ Bi, Từ Châu. Từ Châu đã mất vào Lữ Bố tay. Lời vừa nói ra, Lưu Bị quân trận lập tức một mảnh xôn xao. Trung quanh chư tướng đám người sắc mặt đại biến, ào ào nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Bị chấn động trong lòng, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Hắn đối Lữ Bố đến nói có đại ân, trước đây Lữ Bố gặp rủi ro, chạy trốn tới Từ Châu đến, vẫn là hắn lực bài chúng nghị, nhường Lữ Bố lưu lại. Không chỉ cho hắn cung cấp lương thảo, còn để hắn ở trong thành gián xếp lại, có một mảnh nơi ngủ say, lớn như thế ân, Lữ Bố làm sao lại lấy oán trả ơn đâu? Đối mặt tin tức này, Lưu Bị tự nhiên là không nguyện ý tin tưởng, trầm giọng hỏi, Giản Ung, lời này thật chứ? Giản Ung từ trong ngực móc ra một phong nhuốm máu thư, hai tay dâng lên. Chúa công, đây là Trần Nguyên Long từ Hạ Bi đưa tới cấp báo. Lữ Bố cấu kết tào báo, nội ứng ngoại hợp, trong thành quân coi giữ vội vàng không kịp chuẩn bị, Hạ Bi đã mất thủ. Trông thấy huyết thư bên trên chữ viết, Lưu Bị trong lòng lộn bộ một tiếng, suýt nữa không có đứng vững. Từ Châu luôn luôn thái bình, lại không chiến sự, bên trong có Trần Nguyên Long phụ tá, ngoài có Lữ Bố thay hắn phòng bị Tào Tháo, đối Lưu Bị mà nói quả là chính là không có sơ hở nào, căn bản không lo lắng có người tiến công. Chính như Viên Linh vừa mới bắt đầu từng nói, Tào Tháo cùng biên thuật, Lưu Bị đều không lo lắng. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, xảy ra chuyện người, thế mà là để hắn yên tâm Lữ Bố. Lữ Bố phản, tin tức này giống như một viên sấm sét giữa trời quang, tại Lưu Bị trong lòng nổ vang. Thoáng cái liền nhường Lưu Bị hóa đá ngay tại chỗ, chính mình ra tới chinh phạt, nhà bị người đánh cắp. Xa xa Viên Linh thấy thế, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía bên người Quách Gia. Phú Hiếu, xem ra là Từ Châu tin tức truyền đến Lưu Bị trong hai, Lữ Bố hẳn là phản. Thời gian đổ về mấy ngày trước, Viên Linh biết được Lưu Bị gần xuất binh lên phía Bắc về sau, một phương diện điều động Nhan Lương tiến đến xuất binh cản trở, một mặt khác chính là điều động Vương Tu tiến đến du thuyết Lữ Bố. Tiểu phái thành, Lữ Bố trong đại doanh, Vương Tu ngồi thẳng trước án, hắn dương mắt nhìn về phía Lữ Bố, trong giọng nói mang theo dụ hoặc. Ôn Hầu, Lưu Bị người này dối trá đến cực điểm, mặt ngoài nhân nghĩa, kỳ thực khắp nơi áp chế ngươi. Ngày nay hắn dẫn binh lên phía Bắc Thanh Châu, Từ Châu chống giống, chính là ngươi cướp đoạt cơ nghiệp tốt đẹp thời cơ. Lữ Bố nhíu mày, trong tay cầm bình rượu, đối với Vương Tu đến còn có mấy phần kinh ngạc. Lưu Bị không tệ với ta như phản hắn, há không bị người trong thiên hạ thoá mạn? Vương Tu cười lạnh một tiếng, trong lòng kinh bị, cũng không phải lần thứ nhất, trước đây phản Đinh Nguyên, phản Đồng Trác thời điểm, ngươi thế nào không nói như vậy? Thế nhưng ngoài mặt vẫn là đến lấy lòng Lữ Bố. Ôn Hầu cần gì để ý hư danh? Viên công tử đã hứa hẹn, nếu ngươi cướp đoạt Từ Châu, Thanh Châu 100.000 thạch quân lương lập tức đưa đến tiểu phái. Bên cạnh đó, ta chủ chỉ cần có thể lấy được Thanh Châu, đến lúc đó nhất định cùng ngươi liên minh cùng chống chọi với Tào Tháo. Cơ hội tốt như vậy, Ôn Hầu há có thể bỏ lỡ? Lữ Bố nghe được Tào Tháo tên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đột nhiên đứng người lên. Tốt, đã như vậy, ta liền theo ngươi lời nói. Truyền lệnh Trương Liêu, Cao Thuận, lập tức chỉnh quân, đêm nay tập kích Hạ Bi. Chương 127. Viên Linh lưu tính Lữ Bố tập kích Hạ Bi. Vương Tu dựa theo Viên Linh phân phó, nói cho Lữ Bố, Hạ Bi trong thành, Đào Khiêm cựu tướng Tào Báo có thể lợi dụng. Chỉ cần trước giờ phái người đi liên lạc Tào Báo, tất nhiên có thể đem nó xúi dụng, đến lúc đó Tào Báo mở ra cửa thành, Lữ Bố liền có thể không cần tốn nhiều sức, cướp đoạt Hạ Bi. Quả nhiên, Lữ Bố dựa theo Vương Tu từng nói, nhường Trần Cung phái người đi trong thành liên lạc Tào Báo, kết quả hai người ăn nhịp với nhau, Tào Báo lúc này hưởng ứng Lữ Bố kế hoạch, trong thành mấy ngàn quân coi giữ, căn bản không có thể ngăn ở Lữ Bố tiến công. Thậm chí không ít binh mã, liên phát sinh sự tình gì cũng không biết, liền bị vây quanh, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng Lữ Bố. Hạ Bi này thành kỳ thực ngay từ đầu, cũng không phải là Từ Châu trị chỗ, Từ Châu trị chỗ vốn nên là Đàm Thành. Đào Kiêm sau khi chết, Lưu Bị kế thừa Từ Châu mục chức vị, vì củng cố địa vị của mình, mới đem chỗ chuyển qua Hạ Bi thành. Bất quá Hạ Bi thành cũng không phải Lưu Bị bền chắc như thép, trong thành này phân bố bốn phương thế lực. Lưu Bị một phương, nó hạch tâm chính là mình hai vị nghĩa đệ, Quan Vũ, Trương Phi cùng với hắn từ U Châu mang tới cơ sở thành viên tổ chức giản đúng chờ. Nhưng Lưu Bị là ngoại lai thế lực, tại Từ Châu căn cơ bất ổn, muốn phải hoàn toàn trưởng khống Từ Châu, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một phương khác là Tào Báo thế lực. Tào Báo là Đào Khiêm bộ hạ cũ, họ Tào tại Từ Châu, vốn là thế gia vọng tộc, căn cơ rất sâu, quan hệ rắc rối phức tạp. Nguyên bản Tào Báo cũng là duy trì Lưu Bị đảm nhiệm Từ Châu mục, thế nhưng Lưu Bị thượng nhiệm về sau, cùng hắn từng bước quan hệ xa lánh, ngược lại thân cận cái khác hai cỗ thế lực. Cái này khiến Tào Báo bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Trong thành mặt khác hai cỗ thế lực, một luồng là Trần Đăng, Trần Đăng là Nghiễm Lăng Trần Thị, tại Từ Châu cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Một phương khác thì là Mi Trúc, Mi Phương, Mi gia đặc điểm cũng rất rõ ràng, giàu có thể địch quốc, tài lực hùng hậu. Lưu Bị nhập chủ Hạ Bi về sau, vì củng cố địa vị, khai thác một hệ liệt bày ra, một là trọng dụng Trần Đăng vì biện giá, tham dự quân chính sự việc cần giải quyết. Hai là muốn cùng Mi gia thông gia, lấy Mi Trúc muội làm vợ. Ba là suy yếu Tào Báo binh quyền, đem nó rời yếu hại vị trí. Những thứ này cử động nhường Tào Báo sinh lòng oán hận. Hắn vốn là Đào Khiêm tâm phúc, ngày nay lại khắp nơi bị quản chế, trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, lúc này mới nguyện ý phản bội Lưu Bị nên Lữ Bố vào thành. Trở lại doanh huyện, Lưu Bị biết được tin tức này về sau, trong đầu một khắc đó đều nhanh nổ. Trong lòng của hắn không còn có bị Công Tôn Tục ra mặt. Ý nghĩ này, việc cấp bách là mau chóng lãnh quân trở lại Từ Châu. Nhưng bây giờ, hắn còn không thể biểu hiện mười phần bối rối, để tránh bị đối diện Viên Ninh nhìn ra cái gì không đúng. Vạn nhất đối phương biết được tin tức này, không cho hắn đi, chuyện kia coi như lớn. Trầm mặc sau một lát, Lưu Bị rất nhanh liền thu hồi bối rối, vội vàng đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía xa xa Viên Ninh. Viên công tử, ta Lưu Huyền Đức không muốn cùng ngươi là địch, hôm nay đã ngươi đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, ngươi đem Khổng Dung trả lại, chuẩn bị cái này lui binh. Viên Ninh mỉm cười, tầm mắt ung dung nhìn về phía Lưu Bị, ngựa khí bình thản lại mang theo một tia thâm ý Lưu Huyền Đức, ngươi có biết Lữ Bố tại sao lại tập kích Hạ Bi? Lưu Bị nghe vậy, lập tức kinh hãi đến biến sắc, cau mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố gắng trấn định nói. Viên công tử lời này ý gì? Lữ Bố phản loạn việc này ngươi thế nào biết, hẳn là cùng ngươi có liên quan. Viên Linh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, không tệ. Việc này xác thực có một phần của ta công lao. Bất quá, cho dù không có ta, Lữ Bố cũng sớm muộn biết phản. Hắn tính tình lặp đi lặp lại, dã tâm bừng bừng, há có thể tình nguyện thua kém người khác. Ta chỉ là thuận thế mà làm, giúp hắn một cái thôi. Lưu Bị nghe xong, trong lòng tức kinh vừa giận, nhưng trên mặt vẫn giữ vững tỉnh táo, trầm giọng nói. Viên công tử vì sao muốn như vậy? Ta cùng ngươi đồng thời không thủ án, vì sao muốn âm thầm tính toán tại ta? Viên Linh lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt. Lưu Huyền Đức, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là thiên hạ đại thế như vậy, Từ Châu vốn cũng không nên do ngươi trưởng khống. Ngươi dù nhân nghĩa, nhưng căn cơ bất ổn, khó mà phục chúng. Lữ Bố phản loạn, bất quá là vấn đề thời gian. Ta bất quá là gia tốc cái này một tiến trình. Lưu bị trầm mặc khoảng khắc, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng Viên Linh lời nói không sai, không phải vậy hắn cũng không biết tận lực quan hệ thân thiết Lữ Bố. Hắn hít sâu một hơi, hỏi: Cái kia Viên công tử hôm nay nói, đến tột cùng để làm gì ý? Viên Linh mỉm cười, giọng thành khẩn nhìn về phía Lưu bị. Lưu Huyền Đức, ngày nay Hạ Bi đã mất, ngươi cho dù trở về, cũng khó có thể vãn hồi cục diện. Không bằng lưu lại, cùng ta hợp tác. Ta có thể cho ngươi đất đai một quận, nhờ ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ thời cơ chín muồi, lại đồ đại nghiệp. Như thế nào? Lưu bị nghe vậy, trong lòng cân nhắc lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu. Viên công tử ý tốt, bị chân thành ghi nhớ. Nhưng Từ Châu là ta căn cơ, tại hạ một nhà già trẻ vợ con gia quyến, đều còn tại Từ Châu, vô luận như thế nào, ta đều muốn trở về. Cho dù thế cục bất lợi, ta cũng sẽ không vứt bỏ. Viên Linh thấy Lưu bị thái độ kiên quyết, cũng không lại nhiều khuyên, chỉ là than nhẹ một tiếng. Đã như vậy, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Hy vọng Lưu Huyền Đức tự giải quyết cho tốt. Song phương liền như vậy bãi binh, riêng phần mình về doanh. Trở lại quân doanh về sau, Trương Hợp nhịn không được hỏi: Viên công tử, ngài vì sao như vậy xác định Lữ Bố nhất định sẽ phản? Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ngài an bài? Viên Linh cười nhìn về phía Trương Hợp, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý: Lữ Bố người này dũng mãnh có thừa, nhưng mưu trí không đủ, lại tính tình thay đổi thất thường. Hán tại Đinh Nguyên, đồng trác thủ hạ lúc đều là bởi vì bất mãn mà phản loạn. Ngày nay tại Từ Châu, dù tạm thời phụ thuộc Lữ Bị, nhưng trong lòng há có thể tình nguyện thua kém người khác? Ta chỉ cần thêm chút khiêu khích, liền có thể kích thích hắn phản tâm. Trương Hợp nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, tán thán nói: Viên công tử quả nhiên mưu tính sâu xa, Lưu Bị lần này chỉ sợ khó mà xoay người. Viên Linh cười nhạt một tiếng, tầm mắt chuyển hướng phương xa, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý: Lưu Bị dù trong chốc lát thất bại, nhưng hắn cũng không phải là người tầm thường, lần này trở về, chắc chắn sẽ toàn lực phản kích. Bất quá, Từ Châu thế cục đã loạn, suy nghĩ của hắn muốn một lần nữa trường khống, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, Lưu Bị tại trong quân doanh lo lắng bố trí lấy hồi sư Từ Châu kế hoạch. Quan Vũ, Trương Phi đám người biết được Hạ Bi thất thủ, đều là oán giận không thôi, ào ào xin chiến. Lưu Bị hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Lần này Lữ Bố tập kích Hạ Bi, sau lưng tất có Viên Linh lửa cháy thêm dầu. Chúng ta nếu không mau chóng hồi sư, Từ Châu sợ đem triệt để rơi vào tay người khác. Giản Đung cao mày nói, nhìn về phía Lưu Bị: Chúa công, Viên Linh lần này chủ động đề cập Lữ Bố sự tình, rõ ràng sớm có dự mưu. Chúng ta như tùy tiện hồi sư, sợ rằng sẽ rơi vào hắn cái bẫy. Lưu Bị gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Dù vậy, chúng ta cũng nhất định phải trở về. Từ Châu là chúng ta căn cơ, tuyệt không thể chấp tay nhường cho người. Trương Phi vô bàn đứng dậy, giận nói: Đại ca, Lữ Bố tên kia bất quá là cái thay đổi thất thường tiểu nhân, chúng ta hà tất sợ hắn? Ta cái này mang binh giết trở về, đoạt lại Hạ Bi. Quan Vũ cũng đi theo phụ hỏa một câu: Tam đệ nói cực phải, Lữ Bố dù dũng nhưng không nhu lược, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem nó đánh bại. Chương 128. Hai hổ tranh nhau. Viên Linh thông qua một chiêu diệu cờ, lợi dụng Lữ Bố thành công hóa giải chính mình nguy cơ, tránh cùng Lưu Bị chính diện giao chiến. Lưu Bị binh mã vừa lui, Thanh Châu nguy cơ cũng liền giải quyết. Những ngày tiếp theo, Viên Linh liền có thể dành tay chậm rãi xử lý Thanh Châu, đem mảnh đất này củng cố thành chính mình căn cơ. Đánh bại Nha Lương, thậm chí đều không có ý tứ tại Viên Linh trước mặt lắc lư, bất quá Viên Linh lại biểu hiện được rất đại độ, trấn an hắn vài câu, tiếp xuống chính là triệt để chỉnh quân, đem Thanh Châu vững vàng trưởng khống ở trong tay chính mình. Quận Hoài Nam, Thọ Xuân thành, Viên Thuật phủ đệ. Thám tử đội vàng chạy đến, đem Từ Châu biến đổi lớn tin tức bẩm báo cho Viên Thuật. Chúa công, Từ Châu phát sinh đại biến. Lữ Bố thừa dịp Lưu Bị lãnh quân xuất chính lúc, đột nhiên phản loạn, ngày nay Hạ Bi thành đã mất vào Lữ Bố tay, Từ Châu loạn thành một bầy. Viên Thuật còn tại vuốt trong tay mình ngọc tỷ truyền quốc, làm lấy xưng đế, trở thành tiên tử mộng đẹp. Lại đột nhiên nghe thấy thám tử truyền đến tình báo, nghe vậy, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức cười ha ha, vô bản đứng dậy. Tốt, tốt, tốt. Lưu Bị a Lưu Bị, ngươi cũng có hôm nay. Trước đây Đào Khiêm sau khi chết, ta vốn muốn dẫn Từ Châu mục, lại bị ngươi vượt lên trước một bước, ngày nay ngươi rơi vào kết quả như vậy, thật sự là trời cũng giúp ta. Nghe được cái tin tức tốt này, Viên Thuật thậm chí liền trong tay ngọc tỷ đều chơi đến không có tí sức lực nào, lập tức triệu tập một đám phụ tá, thương nghị đối sách. Bên trong đại điện, Viên Thuật triệu tập chính mình một đám phụ tá, đem việc này báo cho đám người. Nưu Sĩ Dương Hoàng tiến lên một bước, chắp tay nói: Chúa công, đây là cơ hội trời cho. Lữ Bố dù dũng nhưng không nhu lược, lại căn cơ bất ổn. Chúng ta có thể thừa cơ lôi kéo Lữ Bố, cùng hắn kết minh, cùng chia Từ Châu nơi. Viên Thuật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đây chính là suy nghĩ của hắn muốn. Không tệ. Lữ Bố người này, bất quá là một giới võ giả, nếu có thể làm việc cho ta, nhất định có thể giúp ta cướp đoạt Từ Châu. Lập tức phái trước người hướng Hạ Bi, trấn an Lữ Bố, biểu thị ta nguyện cùng hắn kết minh, chung đồ đại nghiệp. Dương Hoàng nghe vậy, lại là cũng không gấp đáp, lập tức lại hướng Viên Thuật dâng lên một kế. Chúa công, nghe Lữ Bố dưới gối có một nữ, chúa công sao không mượn cầu hôn danh nghĩa, hướng Lữ Bố thông ra, cứ như vậy trở thành tần tấn chuyện tốt, ngược lại là có thể củng cố hai nhà quan hệ, cũng có thể nhường Lữ Bố càng thêm yên tâm. Một ngày liên hợp Lữ Bố, đến lúc đó chúa công muốn phải xưng đế, chẳng phải là lại nhiều một cái minh hữu. Viên Thuật sững sờ, lập tức dáng tươi cười nồng hậu dày đặc. đúng đúng đúng, ngày nào đó ta xưng đế, con ta chính là thái tử, lấy hắn lữ bố con gái, cũng không tính ủy khuất nàng, cứ làm như thế, lập tức phái người đi cầu hôn. Một cái khác mưu sĩ Diêm Tượng nói bổ sung, chúa công, lữ bố dù chiếm cứ Hạ Bi, nhưng từ châu cái khác quận huyện vẫn nằm ở trong hỗn loạn. Chúng ta có thể thừa cơ lãnh quân công chiếm quận Nghiễm Lăng các vùng, cướp đoạt từ châu địa bàn, mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta. Viên Thuật nghe vậy, trong mắt bóng loáng lóe lên, vô án nói, tốt, lập tức chỉnh quân, chuẩn bị xuất binh Nghiễm Lăng. Lần này nhất định muốn nhường Lưu Bị lại không xoay người nơi. Một đám phụ tá lao nhau rất nhanh biến thành Viên Thuật, an bài tốt một đám kế sách, trêu đến Viên Thuật trong lòng thoải mái, cảm giác cách mình xưng đế làm thiên tử đã không xa. Cùng lúc đó, Hứa Xương Thành, Tào Tháo phủ đệ. Tào Tháo đang cùng Lưu Sĩ Tuân Úc ngồi đối diện uống trà, chợt có thám tử đến báo. Chúa công, Từ Châu phát sinh biến đổi lớn. Lữ Bố phản loạn, Lưu Bị mất Hạ Bi, Từ Châu thế cục đại loạn. Tào Tháo nghe vậy, nhíu mày, đối với việc này, hắn tựa hồ đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là trên mặt tràn ngập đối Lưu Bị thương hại. Cái này kịch bản, như thế nào có chút quen thuộc. Tào Tháo, chính hắn chính là vừa mới tại Lữ Bố trong tay ăn phải cái lô bốn. Lữ Bố thừa dịp hắn xuất binh chính phạt lúc, liên hợp nội ứng Trương Mạc huynh đệ, chiếm hắn Duyện Châu. Hắn thật vất vả mới đưa Lữ Bố đuổi ra Duyện Châu, vững chắc địa bàn của mình, còn không có đối Lữ Bố đuổi tận giết tuyệt, cái này Lữ Bố lại lần nữa chơi một bộ này, mà lại thành công. Tào Tháo trong lúc nhất thời thật không biết, nên nói Lữ Bố người này phản loạn có nghiện, vẫn là nói hắn ngu bức, hồi hồi phản bội, hồi hồi đều có người thu lưu. Trầm ngâm một lát sau, Tào Tháo nhìn về phía Tuân Úc, "Văn Được, việc này ngươi thấy thế nào?" Tuân Úc mỉm cười, chắp tay nói, "Chúa công, đây là cơ hội trời cho. Lữ Bố dù dũng, nhưng không nhu lược, lại thay đổi thất thường, khó mà dài lâu. Lưu Bị dù mất Hạ Bi, nhưng căn cơ còn tại, chắc chắn sẽ toàn lực phản kích. Chúng ta thừa dịp cơ hội này, âm thầm bố cục, chờ song phương cả hai đều thiệt thời điểm, lại xuất binh từ châu, ngồi thu ngư ông thủ lợi." Tào Tháo gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Văn Nhược nói cực phải. Bất quá, Viên Thuật bên kia chỉ sợ cũng không biết ngồi yên không lý đến. Hắn từ trước đến nay ngấp nghé từ châu, lần này chắc chắn sẽ thừa cơ xuất binh. Tuân Úc cười nói, "Chúa công không cần lo lắng. Viên Thuật dù dã tâm mừng mừng, nhưng nó mưu lược không đủ, lại nội bộ không ổn định. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ nó cùng Lữ Bố, Lưu Bị tam phương hôn chiến thời điểm, lại ra tay không muộn." Tào Tháo nghe vậy, cười ha ha, "Tốt." Liên theo Văn Nhược kế sách, truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý từ châu thế cục, tùy thời chuẩn bị xuất binh. Tuân Úc gật đầu, lập tức lại bổ sung, "Chúa công, chúng ta còn có thể âm thầm liên lạc Lưu Bị, biểu thị nguyện ý giúp hắn đoạt lại Từ Châu. Kể từ đó, tức có thể kiềm chế Viên Thuật, lại nhưng cùng Lưu Bị kết minh, là ngày sau mưu đồ Từ Châu đánh xuống cơ sở." Tào Tháo trong mắt bóng loáng lóe lên, vô án nói, "Diệu kế." Lập tức phái người liên lạc Lưu Bị, biểu thị ta nguyện giúp hắn một tay. Theo Từ Châu thế cục kỳ biến, thế lực khắp nơi hào hào bắt đầu hành động. Viên Thuật lãnh quân công chiếm quận Nghiễm Lăng, Lữ Bố tại Hạ Bi trong thành gấp rút củng cố thế lực, Lưu Bị thì lãnh quân hồi sư Từ Châu, chuẩn bị đoạt lại mất đất. Mà Tào Tháo thì tại Hứa Xương âm thầm bố cục, chậm đợi thời cơ. Mà lúc này Thanh Châu Viên Ninh tạm thời không có rảnh đi quản Từ Châu sự tình, bởi vì trước mắt hắn lại gặp một cái phiền phức lớn. Nghiệp thanh sự tình, Viên Ninh bắn giết chính mình nhị ca Viên Hy, đương thời Viên Ninh mặc dù chạy, nhưng chuyện này đồng thời không có kết thúc. Viên Thiệu đối với chuyện này giận tím mặt, mặc dù đương thời không có xử trí Viên Ninh, nhưng cũng làm cho hắn đối Viên Ninh hận ý càng phát ra nồng hậu dày đặc. Cứ mặc kệ nói như thế nào, Viên Ninh từ đầu đến cuối đều là con của hắn, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Viên Thiệu cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tại chỗ cầm Viên Ninh hỏi tội. Chỉ là đem Viên Ninh giao cho hắn Thanh Châu thứ sử ấn trực tiếp chuyển tặng cho mình con trai trưởng Viên Đàm, đồng thời nhường Viên Đàm tiếp nhận Thanh Châu thứ sử chức, đồng thời lập tức thượng nhiệm. Viên Thiệu không thích chính mình người trưởng tử này, bằng không thì cũng sẽ không để cho nó kế thừa anh họ Viên Cơ Hương Hỏa, nhưng Viên Đàm trong quân đội rất được nhân vọng, lại có rất thâm hậu căn cơ. Vì lẽ đó Viên Thiệu một chiêu này chính là muốn phải để cho mình hai đứa con trai đánh nhau, mặc kệ hai người là ai thủ thắng, một cái khác đều có thể yên tĩnh một chút. Chờ hai đứa con trai đấu cái cả hai đều thiệt, hắn lại đến thu thập tàn cuộc, trấn áp hai cái nghịch tử. Ngày nay, Viên Đàm cầm Thanh Châu thứ sử ấn, tìm tới cửa. Cái này có thể để Viên Linh thần sắc căm trầm, trong lúc nhất thời có chút bị động. Chương 129. Viên Linh quỷ biện Đông Bình Lăng. Nơi này đã trở thành Thanh Châu xử lý Thanh Châu chỉ sở chỗ. Viên Đàm mang theo nhân mã của mình, đã đi tới nơi này, đồng thời không chút do dự, trực tiếp đi hướng trong thành phủ nha, đặt mông ngồi tại chủ vị. Viên Linh mang theo nhân mã của mình đi tới phủ nha, nhìn thấy Viên Đàm, trong lòng mặc dù đã sớm biết Viên Đàm đến, trên mặt nhưng vẫn là giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hắn ra vẻ kinh ngạc đi vào phủ nha, trên mặt chất đầy dáng tươi cười nhìn về phía Viên Đàm. "Đại ca, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới Thanh Châu đến?" Viên Đàm ngồi tại chủ vị, luốt luốt trong tay Thanh Châu thứ sử ấn, nghe vậy cười lạnh một tiếng. "Linh đệ, lời này của ngươi nói, thật giống như ta không thể tới vậy." Viên Linh vội vàng khoát tay, cười làm lành nói, "Đại ca nói đùa, chỉ là không nghĩ tới ngươi biết đến đột nhiên như vậy, cũng không nói trước một tiếng, cũng tốt nhường đệ đệ đi đón ngươi à." Viên Đàm cầm trong tay một phương này ấn tín và dây đeo triện, nhẹ nhàng đặt ở cái bàn bên trên. "Thứ này ngươi hẳn là nhận biết đi, nghe nói chính là ngươi giao cho phụ thân, hiện tại phụ thân đã chuyển giao cho ta, hắn còn để ta đảm nhiệm Thanh Châu thứ sử, để ta lập tức thượng nhiệm, không phải sao? Một khắc cũng không dám trì hoãn, trong đêm thu thập đến Thanh Châu đi nhậm chức." Viên Linh tầm mắt ngưng lại, nhìn về phía phương kia Thanh Châu thứ sử ấn, trong lòng thầm mắng Viên Thiệu lao hồ ly thật sự là giàu hạn. Không công khai động đậy, lại làm cho Viên Đàm tới thăm dò, nếu là mình không theo, chính là mưu phản, Viên Đàm liền có thể mượn cơ hội này chèn ép hắn. Lấy Viên Đàm tại Viên quân bên trong danh vọng, tùy ý liền có thể điều động 3-4 vạn binh mã, thật muốn đánh lên, Viên Linh thật đúng là không có niềm tin quá lớn, có thể chắc thắng. Coi như thắng, đến tiếp sau cũng khẳng định không có cách nào đối mặt Viên Thiệu đại quân trấn áp. Trong lòng mặc dù kinh sợ, ở bề ngoài lại ung dung thản nhiên. Đại ca đây là gì ý? Viên Đàm đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Viên Linh. Linh đệ, ngươi tại Thanh Châu cũng dạy vò đủ lâu. Phụ thân nói, nhường ngươi về nghiệp thành báo cáo, cái này Thanh Châu liền giao cho ta đến quản lý. Viên Linh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thì ra là thế. Đại ca đến rất đúng lúc, ta đang lo Thanh Châu sự vụ phức tạp, không người chia sẻ đâu. Viên Đàm sững sờ, không nghĩ tới Viên Linh sảng khoái như vậy, hắn thậm chí trước khi đến đều còn tại suy nghĩ làm như thế nào cầm xuống Thanh Châu. Viên Linh phản ứng, để hắn chuẩn bị thủ đoạn, đều uổng phí. Ngay tại Viên Đàm kinh ngạc thời khắc, Viên Linh tiến lên một bước, hạ giọng. Đại ca, hồi trước ta về một chuyến nghiệp thành, đem cái này Viên Thanh Châu thứ sử ấn giao cho phụ thân, đại ca có biết ta là sao cuối cùng trong đêm thoát đi nghiệp thành? Viên Đàm lắc đầu, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ồ, ta đây cũng không biết, giải thích thế nào? Viên Đàm nheo mắt lại. Nhị ca chết rồi. Viên Linh phun ra mấy chữ. Viên Đàm thần sắc chưa biến, rõ ràng tin tức này với hắn mà nói đã sớm biết. Chết thì chết, cùng ngươi trong đêm thoát đi nghiệp thành có quan hệ gì? Hẳn là Viên Đàm cùng Viên Hy tình cảm cũng không sâu, tuy nói là cùng một cái mẹ sinh, nhưng Viên Đàm cùng Viên Hy tầm đó trước kia tồn tại rõ ràng cạnh tranh quan hệ. Viên Hy một mực đem Viên Đàm coi là đối thủ cạnh tranh, thường xuyên tìm Viên Đàm phiền phức, thậm chí ở khắp nơi cùng Viên Đàm đối nghịch. Cái này khiến Viên Đàm nhìn chính mình cái này nhị đệ cũng là có chút không kiên nhẫn. Ngày nay đã chết, thật đúng là không có nhiều thương cảm, ngược lại bởi vì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, trong lòng bao nhiêu có mấy phần mừng thầm. Viên Linh lập tức làm bộ một bộ không liên quan đến mình biểu tình. Đại ca hoài nghi là ta làm. Dĩ nhiên không phải, ta cùng nhị ca mặc dù có chút chơi hội, nhưng chúng ta hai người đồng thời không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, cần gì vẽ vời thêm chuyện cho mình rước họa vào thân đây. Ngược lại là đại ca hẳn là suy nghĩ một chút, nhị ca chết đối với người nào có lợi nhất? Viên Linh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem chính mình viết đến sạch sẽ. Tiểu nói này Viên Đàm liền hơi nhướng mày, suy nghĩ sâu xa lên. Trong phòng cũng không chỉ có Viên Đàm, còn có hắn phụ tá Quách Đồ cùng Tân Bình. Quách Đồ nghe vậy lập tức sầm mặt lại, hắn rất thông minh, lập tức liền rõ ràng Viên Linh trong lời nói có hàm ý. Viên Đàm ánh mắt nhìn về phía Quách Đồ lúc, Quách Đồ liền chủ động mở miệng. Nhị công tử chết, có lợi nhất tự nhiên là đại công tử cùng tam công tử. Rốt cuộc nhị công tử đã chết, có thể kế vị Viên gia cũng liền chỉ còn đại công tử cùng tam công tử. Đi qua Quách Đồ nhắc nhở, Viên Đàm biến sắc, nhìn về phía Viên Linh. Ngươi nói là hung thủ là Viên Tượng tiểu tử kia? Viên Linh cũng không trực tiếp điểm đầu, đem nước quấy đủ, đem chính mình viết sạch sẽ là được, đến mức còn lại nói quá rõ ràng ngược lại không tốt. Có phải là hắn hay không cũng đã không trọng yếu, trọng yếu chính là đại ca bị người bán, chỉ sợ còn phải cho người kiếm tiền. Đại ca lần này bị phụ thân phong thưởng vì Thanh Châu thứ sử, trên mặt nổi là lên cao, lấy được phụ thân trọng dụng, trên thực tế lại là tự chịu diệt vong, chỉ sợ lại không thể có thể kế thừa phụ thân cơ nghiệp. Viên Linh dứt khoát đem lời làm rõ, nói thẳng đến Viên Đàm quan tâm nhất sự tình trên thân. Nói chuyện cái đề tài này, Viên Đàm sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần. Viên Linh, cớ gì nói ra lời ấy? Liên một bên Quách Đồ, Tân Bình hai người cũng đều là giật mình. Hai người bọn họ sở dĩ duy trì Viên Đàm, chính là nhìn chúng Viên Đàm trưởng tử thân phận, ngày sau kế thừa Viên gia cơ nghiệp sát suất cực lớn. Hiện tại nghe thấy Viên Linh nói, Viên Đàm lại không thể có thể kế thừa Viên gia cơ nghiệp, lại thế nào có thể sẽ không kinh hãi đâu. Đại ca hẳn phải biết, phụ thân một mực nhìn ta không vừa mắt, bởi vì ta cùng Viên Thượng tranh phong, quả thực nhường Viên Thượng gần nhất kém rất nhiều. Tại trong mắt phụ thân, thậm chí coi ta là thành lịch tử đối đãi. Ngày nay lại đột nhiên nhường đại ca từ Nam Bị xuôi Nam đến Thanh Châu, một mặt là muốn phải từ trong tay của ta cướp đi Thanh Châu, nhường ngươi huynh đệ của ta bất hòa. Ta nếu là không đáp ứng, tất nhiên cùng đại ca kết toán, nếu là ngươi ta tranh nhau, mặc kệ ai thắng ai thua, cuối cùng đến lợi đều là Viên Thượng. Mà ta nếu là đáp ứng đem Thanh Châu chắp tay nhường cho, chính là đem đại ca hướng trong hố lửa đấy. Thanh Châu bất quá là cách xa nghiệp thành nơi biên thủy, đối đại ca mà nói tuy nói là biến thành một phương quan to một phương, nhưng trên thực tế lại là cách xa trong quân, đã mất đi hy vọng của quân trung, đại ca tiếp xuống tất nhiên vô pháp lại điều động trong quân binh mã. Coi như đại ca đem Thanh Châu xử lý cho dù tốt, không có quân quyền, liền đã mất đi cùng Viên Thượng đối kháng tư bản, chỉ dựa vào một châu nơi, khó mà cùng Viên Thượng chống lại. Một lúc sau, một cách tự nhiên, phụ thân liền biết đem cơ nghiệp chậm rãi giao qua Viên Thượng trong tay. Đến lúc đó, đại ca ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội kế thừa phụ thân cơ nghiệp sao? Viên Linh cho Viên Đàm phân tích một chút, một câu nói xong, liền nhường Viên Đàm sắc mặt đại biến, mới vừa rồi còn dáng vẻ hưng phấn lập tức không còn sót lại chút gì. Một bên Quách Đồ cùng Tân Bình hai người, cũng suy nghĩ một cái Viên Linh nói tới, cũng đều là nói không ra lời. Rõ ràng bọn hắn cũng cho là Viên Linh lời nói có mấy phần đạo lý. Ở bề ngoài là nhận trọng dụng, trên thực tế thoát ly quân đội, chính là minh thăng ám hàng. Chương 130. Ta có một kế ẩm. Viên Đàm một quyền nặng nề mà nện ở cái bàn bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Rõ ràng hắn cũng đã ý thức được, chính mình đây là bị phụ thân đem thả vứt bỏ. Cứ việc chuyện này cũng không phải hiện tại mới có, mà là từ mấy năm trước bắt đầu, liền đã có một chút dấu vết để lại. Nguyên bản Viên Đàm chính là Viên Thiệu trưởng tử, tại đây cái tông pháp chế khắc nghiệt thời đại, trưởng tử kế thừa gia nghiệp, vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể hết lần này tới lần khác, mấy năm trước bởi vì Đồng Trác loạn, Viên Thiệu đám người đứng ra phản đối Đồng Trác, thu nhận ở lại kinh thành Viên gia cái khác dòng chính bị Đồng Trác chém đầu cả nhà. Trong đó có bị giết Viên gia chân chính trưởng tử Viên Cơ, Viên Thiệu bởi vì ấy nấy, liền đem chính mình trưởng tử Viên Đàm nhận làm con thừa tự cho Viên Cơ. Lúc đầu nhận làm con thừa tự loại chuyện này, ở niên đại này không thể bình thường hơn được, hắn Viên Thiệu chính mình là một cái nhận làm con thừa tự người. Thế nhưng bình thường nhận làm con thừa tự đều chỉ gặp qua kế chính mình con thứ, cũng sẽ không nhận làm con thừa tự con trai trưởng, chớ nói chi là trưởng tử. Tại Viên Đàm bị nhận làm con thừa tự cho Viên Cơ lúc, mặc dù bên ngoài đều có người truyền Viên Đàm lại không thể có thể kế thừa Viên gia cơ nghiệp, nhưng cái kia đều chỉ là tin đồn, đồng thời không có đạt được Viên Thiệu chính miệng thừa nhận. Vì lẽ đó cứ việc Viên Đàm trong lòng hoài nghi, nhưng Thủy Chung vẫn là tin tưởng mình phụ thân, một mực tại trong quân cố gắng biểu hiện mình, hy vọng mình có thể lấy được Viên Thiệu tán thành. Nhưng ngày nay, Viên Thiệu càng phát tiên vị Viên Thượng, liền Viên Thượng nếm mùi thất bại, Viên Thiệu đều tự mình lãnh quân tiến đến nghị cách cứu viện, tổn thất mấy chục ngàn binh mã cũng căn bản không đối Viên Thượng có bất kỳ xử phạt. Viên Đàm lúc này mới hoảng hốt, rõ ràng chính mình cái này tam đệ tại phụ thân trong lòng địa vị rất cao. Có thể đột nhiên xuất hiện phong thượng, lại để cho Viên Đàm có chút hoài nghi, cảm thấy mình tại phụ thân trong lòng vẫn là rất trọng yếu. Nhưng bây giờ, vị Viên Linh tiểu nói này, hắn mới hiểu được, đây là phụ thân lo lắng hắn ảnh hưởng Viên Thượng kế vị, mới đưa hắn từ trong quân rời ra tới phân quyền, cho ngày sau Viên Thượng kế vị trải đường. Không nghĩ tới, phụ thân cuối cùng vẫn là lựa chọn tam đệ. Viên Linh nhìn xem Viên Đàm chậm rãi từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại. Vậy coi như không làm. Hắn ở đây đổ thêm dầu vào lửa, mục đích đúng là vì để cho Viên Đàm phản kháng Viên Thiệu, tốt cho hắn đỡ một chút, thu hút một cái hỏa lực, nếu là Viên Đàm không dám làm, vậy hắn làm như vậy không phải là uổng công. Lập tức lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói: "Đại ca, ngươi đây là như thế nào rồi? Trước ngươi nhuệ khí đâu? Viên gia lớn như vậy cơ nghiệp, ngươi liền muốn vứt bỏ. Ngươi nghĩ vứt bỏ, có suy nghĩ hay không qua đi theo bên cạnh ngươi những người này, một ngày ngươi vứt bỏ, bọn hắn còn có tiền đồ sao? Chẳng lẽ để bọn hắn chuyển ném chỗ khác? Còn có, ngươi cho rằng ngươi vứt bỏ, liền có thể áo cơm không lo, vượt qua sống yên ổn thời gian sao? Nếu là có thể lời nói, nhị ca sẽ không phải chết. E là cho dù ngươi chịu đáp ứng, Quách Đồ, Tân Bình mấy người cũng không biết cứ như vậy đáp ứng đi." Viên Linh đem ánh mắt của mình nhìn về phía Quách Đồ cùng Tân Bình. Hai người này giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp, bọn hắn thế nhưng là đem thân gia tính mệnh toàn đặt ở trên thân Viên Đàm, nếu là Viên Đàm không thể kế vị, bọn hắn tổn thất coi như lớn. Tuy nói không nhất định nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiền đồ xa vời cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Linh công tử nói rất đúng, đại công tử cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ a. Chúa công còn chưa xác định là người nào kế vị, chúng ta còn có cơ hội, hiện tại bất quá là phỏng đoán mà thôi. Quách Đồ nói một câu, khuyên bảo Viên Đàm, coi như ta không từ bỏ, lại có thể thế nào? Trước mắt ta đều bị phụ thân sắc phong thành Thanh Châu thứ sử, lại nghị rút quân về bên trong, cũng đã vô dụng. Ai nói vô dụng? Viên Linh lập tức đứng ra còn nói thêm, ta có một kế, liền nhìn đại ca có dám hay không. Viên Linh nói xong mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Linh đệ có gì diệu kế, cứ việc nói thẳng. Kỳ thực muốn phải phá cục rất đơn giản, phải nhường phụ thân trông thấy đại ca người tầm quan trọng. Muốn để phụ thân rõ ràng, không có đại ca người là không được. Không có ta, là không được. Viên Đàm tinh tế niệm đến câu nói này. Nhíu mày, tiếp tục xem hướng Viên Linh, muốn phải Viên Linh vì hắn giải hoặc. Viên Linh thở dài, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói cho rõ ràng. Đại ca am hiểu nhất chính là gì đó. Thống binh tác chiến, muốn để phụ thân biết rõ đại ca tầm quan trọng, liền phải đánh một cái xinh đẹp thắng trận lớn, nhường phụ thân rõ ràng, đại ca ngươi mới là phụ thân dưới trướng xuất sắc nhất con trai trưởng. U Châu công Tôn Toản, ngày nay đã bị Lưu Ngu tàn đảng vây quanh tại Dịch Kinh, trước đây phái đi ra chi viện Thành Châu 10.000 binh mã lại bị ngươi ta tiêu diệt. Ngày nay, công Tôn Toản chính là một cái con cọp cưng, rằng khốn thủ tại Dịch Kinh, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là đại ca, có thể thừa cơ liên hợp U Châu các bộ binh mã, cường công Dịch Kinh, tiêu diệt công Tôn Toản, đánh xuống toàn bộ U Châu, đến lúc đó chắc chắn nhường phụ thân nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó, người nào tầm quan trọng, liền không cần nói cũng biết. Lui 10.000 bước nói, cầm xuống U Châu về sau, coi như phụ thân không nguyện ý, đem cơ nghiệp giao cho đại ca có được U Châu, lại nắm giữ Thanh Châu, nắm giữ hai châu nơi, còn sợ cái kia Viên Thượng sao? Viên Linh nói hết lời hữu ích cho Viên Đàm, cho hắn nói xấu nước. Thoáng cái liền giúp hắn đem ngày mai tốt đẹp miêu tả ra. Chỉ cần nắm giữ lấy U Châu cùng Thanh Châu, hoàn toàn có tư cách cùng hắn cha Viên Thiệu ngồi ngang hàng. Đến lúc đó, đừng nói là kế vị, chính là mình tự lập môn hộ, cũng không phải không có khả năng. Áp Viên Đàm trên mặt lập tức hiện ra ý cười, tựa hồ bị thuyết phục. Có thể hắn còn là có chút cẩn thận. Ánh mắt nhìn về phía Viên Linh. Linh đệ, ngươi nên thật nguyện ý như vậy sảng khoái đem Thanh Châu giao cho ta. Viên Linh biến sắc, biết rõ đây là Viên Đàm không tin được chính mình, lập tức bày tỏ lòng trung thành. Đại ca, nếu như không phải là ngươi, liền không có ta hôm nay. Trước đây ta đến Nam Bị Thành, ta liền hướng đại ca nói qua, ta là đại ca người, Thanh Châu tùy thời đều có thể cho đại ca. Coi như đại ca hiện tại muốn, hiện tại liền có thể cầm đi. Mục tiêu của ta, trước đến giờ cũng không phải là Thanh Châu, mà là Từ Châu. Từ Châu chính là bốn nơi chiến địa, Trung Nguyên hạch tâm, nắm giữ lấy Từ Châu, vào có thể tiến công Trung Nguyên, lui có thể xuôi Nam Dương Châu, an phận ở một góc. Ngày nay, Từ Châu đại loạn, chính là ta xuất binh Từ Châu cơ hội thật tốt. Viên Linh nguyên bản cũng không định, nhanh như vậy liền đem chính mình tham gia Từ Châu chiến đấu. Bởi vì hắn cũng không quá nguyện ý, cùng Lữ Bố, Lữ Bị, Tào Tháo những thứ này đương thời kiêu hùng nhanh như vậy bày ra tranh phong. Nhưng hôm nay cũng không có cách nào, một phương diện ổn định Viên Đàm về sau, liền nhất định phải nhanh tăng lên thực lực mình. Chờ bắt lại Từ Châu, có thanh từ hai địa phương. Đến lúc đó, đừng nói là Viên Đàm, chính là cha hắn Viên Thiệu tự mình đến, cũng phải hỏi một chút dưới tay hắn binh, có nguyện ý hay không. Viên Đàm bị Viên Linh nói rất là ý động, thần sắc trầm mặc hồi lâu sau, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Viên Linh. Ninh Đệ lời nói chính hợp ta tâm, vậy liền dựa theo Ninh Đệ nói tới thử một lần. Vi huynh, cái này lên đường trở về Nam Bỉ, lãnh quân tiến đến tiến đánh công Tô Toản. Chương 131. Lữ Bố mời thật vất vả đem Viên Đàm hống tốt rồi, nhường tiểu tử này trở về tiến đánh công Tô Toản. Bất quá gia hỏa này cũng không phải bọn hắn dễ dàng lừa gạt, trước khi đi còn tại Thanh Châu xếp vào một cái người một nhà. Để hắn tướng tài đắc lực quách đổ lưu tại Thanh Châu, lấy danh nghĩa của hắn, đại diện Thanh Châu thứ sử. Đồng thời cũng là giám thị Viên Linh, nhìn xem Viên Linh tiếp xuống hành động. Đối với cái này, Viên Linh mặc dù trong lòng âm thầm khó chịu, là được không có cách nào. Cũng may hắn sớm đã cùng Quách Đồ đánh tốt rồi quan hệ, hai người quan hệ không tệ, lưu lại Quách Đồ lời nói, cũng có thể tìm cách thân mật. Bởi vì, Viên Linh dưới trướng Lưu Sĩ Quách gia, cùng Quách Đồ cùng thuộc Dĩnh Xuyên Quách thị, hai người là một cái gia tộc ra tới. Có Quách gia hỗ trợ, tự nhiên có thể không dùng quá để ý Quách Đồ. Bất quá cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đến tháng 11, đã bắt đầu mùa đông, tuyết lớn đầy trời. Khoảng thời gian này, Viên Thiệu ngược lại là đồng thời không tiếp tục đến tìm Viên Linh phiền phức, bởi vì trước mắt hắn có một kiện càng tức giận hơn sự tình. Đó chính là Tào Tháo nên thiên tử đến Hứa Xương, đổi quốc đô vì Hứa Xương. Chuyện này nhường Viên Thiệu rất là tức giận, cảm thấy việc này không ổn, liền phái trước người đi Hứa Xương, nói cho Tào Tháo, để hắn đổi một cái, đổi thành khoảng cách Ký Châu thêm gần Quyên Thành. Viên Thiệu tiểu tâm tư, tự nhiên một cái liền bị Tào Tháo xem thấu, đổi được nơi này đi, chính là cách Ký Châu thêm gần, Viên Thiệu dễ dàng hơn khống chế triều đình. Tào Tháo thông minh như vậy, thủ hạ lại có nhiều như vậy mưu sĩ, làm sao có thể đáp ứng? Cho nên khi tức liền từ chối Viên Thiệu loại ý nghĩ này. Vì ác tâm Viên Thiệu, hắn còn trên viết hiến đế, phong Viên Thiệu vì tư không. Cái này nhưng làm Viên Thiệu ác tâm xấu, Viên Thiệu tự cao tự đại, từ trước đến nay đều là coi Tào Tháo là thành chính mình tiểu đệ đối đãi, hiện tại Tào Tháo thân là đại tướng quân, hắn lại chỉ được một cái tư không chức vị, so ra kém Tào Tháo. Này chỗ nào có thể làm cho Viên Thiệu tiếp nhận? Hắn cũng lập tức chống không tiếp thụ tư không chức. Nổi trận lôi đình phía dưới, liền muốn đoạn tuyệt với Tào Tháo. Tào Tháo vừa nhìn, lập tức liền hoảng. Mặc dù ngày nay Tào Tháo đã binh hùng tướng mạnh, trong tay lại có Hán Hiến Đế, nhưng bây giờ thực lực cùng Viên Thiệu so sánh vẫn là yếu một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn chịu thua. Tào Tháo đem chính mình đại tướng quân chức vị nhường cho Viên Thiệu, chính mình dẫn tư không chức, lại cho mình thêm cái xa kỵ tướng quân, trong lòng mới tốt nhận một chút. Viên Thiệu nhìn thấy Tào Tháo như vậy ăn nói khép nép, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Liên như vậy, Viên Thiệu trở thành đại tướng quân. Mà cùng trong lúc nhất thời, Viên Linh nguyên bản định tiến công Từ Châu, lẫn vào một chân Từ Châu chiến sự, bất quá bởi vì thời tiết rất lạnh, không dễ hành quân, đồng thời không có vội vã phái binh tiến vào chiếm giữ Từ Châu. Thế là đem binh mã của mình đồn tại Từ Châu cùng Thanh Châu biên giới. Hắn thì mật thiết chú ý Từ Châu phát sinh chiến sự. Từ lần trước Lưu Bị từ Thanh Châu lui binh về Từ Châu về sau, sự tình vẫn dựa theo Viên Linh đoàn trước phát triển. Nguyên bản Lưu Bị lãnh quân 10.000, có thể bởi vì quê quán bị trộm, ven đường tiếp tế không còn cam đoan, chờ hắn mang theo binh mã trở lại Hạ Bi thành phụ cận lúc, lại tao ngộ Lữ Bố đám người trước giờ mai phục. Một hồi sau đại chiến, Lưu Bị tổn binh hao tướng, Vạn Long Vũ binh mã hao tổn hơn phân nửa, còn lại chút người này, căn bản là không có biện pháp lại tiến đánh Hạ Bi thành. Rốt cuộc Lữ Bố nắm giữ Hạ Bi thành, chẳng những nhận được Lưu Bị mới mộ tập 10.000 đan dương binh, còn có nguyên bản của binh, cùng với chính hắn mộ tập binh mã, cộng lại Lữ Bố dưới trướng nắm giữ vượt qua 30.000 người. Cái này tự nhiên không phải là Lưu Bị có khả năng đánh xuống, chỉ có thể đối Lữ Bố hận đến nghiến răng, đổi mà tiến hướng Nghiễm Lăng, dẫn đầu tại Nghiễm Lăng phát dục. Có thể hắn chân trước vừa tới Nghiễm Lăng, chân sau Viên Thuật binh mã liền đến. Một phen đại chiến, vốn là không có gì binh lực Lưu Bị, lần nữa chiến bại. Nếu không có Mi Gia dốc sức tương trợ, chỉ sợ lúc này Lưu Bị liền muốn một quỷ không lên. Liên tiếp nếm mùi thất bại Lưu Bị, cùng đường mặt lộ phía dưới, lại không thể làm gì khác hơn là hướng Lữ Bố cầu hòa. Rốt cuộc ban đầu là hắn tiếp nhận Lữ Bố, cái này ân tình trả tại, chỉ cần cầu hòa, Lữ Bố tất nhiên biết đáp ứng. Quả nhiên, Lữ Bố cũng không muốn triệt để cùng Lưu Bị vạch mặt, đáp ứng Lưu Bị cầu hòa, đồng thời đem Lưu Bị vợ con gia quyến đều trả lại hắn. Còn nhường Lưu Bị đóng quân tại tiểu phái, đây là trước đây Lưu Bị an trí hắn địa phương. Quyết định này, ngược lại để Lưu Bị lần nữa lên cơn giận dữ. Bởi vì Lữ Bố đây là tại đánh mặt hắn, Lưu Bị mỗi lần trông thấy tiểu phái tòa thành này, trong lòng đều cực độ hối hận trước đây chính mình tại sao muốn thu lưu Lữ Bố. Nếu là hắn trước đây không có thu lưu Lữ Bố, liền sẽ không có hôm nay thê thảm cấp độ. Từ Châu chiến sự, đến đây cũng liền tạm thời tiến vào ngừng trạng thái. Viên Linh mặc dù một bên chú ý Từ Châu bên này chiến sự, nhưng hắn càng nhiều thì là đang quản lấy Thanh Châu mậu dịch. Đi qua 2 tháng phát triển, Thanh Châu mậu dịch đã có vẻ lấy đề cao. Thương nghiệp thoáng cái liền phồn binh lên, rốt cuộc nhân cầu nhiều, thị trường liền lớn, mang tới phồn binh liền có thêm. Đặc biệt là có chân gia gia nhập, gia tăng từ địa phương khác vận chuyển không giống hàng hóa đến Thanh Châu, liền xem như một chút giá cả đắt đỏ đồ vật, có khả năng ở đây tìm tới người mua. Thanh Châu các nơi thế gia đại tộc vẫn là rất giàu có, nặng nhất chỉ là một chút phổ thông bách tính thôi. Lại tăng thêm, Viên Linh đối mậu dịch nâng đỡ, cổ vũ phổ thông bách tính kinh thương, miễn trừ một phần thương thuế, thậm chí còn tài trợ tiền tài cho một chút không có tiền vốn nông dân. Kể từ đó, vẹn vẹn 2 tháng, thương nghiệp phồn vinh, mang đến càng nhiều thu thuế, cũng mang đến các nơi cái khác một chút ngoại thương. Trong đó có Vũ Châu mà đến Mã Thương. Đám người này chuyên môn qua lại tại sa mạc lớn cùng Trung Nguyên, bọn hắn có khả năng đem Trung Nguyên trà, vải vóc buôn bán đến phương Bắc Thảo Nguyên, cũng có thể đem phương Bắc Thảo Nguyên ngựa, dê bò buôn bán đến Trung Nguyên. Mà lại cái này buôn bán vẫn là bạo lợi, bởi vì triều đình cấm chỉ, trên Thảo Nguyên những cái kia du ly dân chăn nuôi tộc đối Trung Nguyên đổ vật 10 phần nữa thích, bọn hắn trừ đoạn, một cái biện pháp khác chính là từ những thương nhân này trong tay mua. mà những thứ này thảo nguyên dân tộc du mục trên tay cũng không có bao nhiêu tiền, bình thường đều là lấy vật đổi vật, dê bỏ ra ngựa đổi, mấy thứ này lại là trung nguyên đặc biệt khan hiếm. Đặc biệt là ngựa, xem như bình thường nhất ra ngựa, có khả năng bán đến mấy chục ngàn tiền, cơ hội chính là một vốn bốn lời. Trước kia những thứ này mã thương, căn bản liền sẽ không đến Thanh Châu loại địa phương này đến. Thanh Châu bởi vì có hoàng cân quân tứ ngược, lại tăng thêm mã phỉ, sơn tặc hành, nơi này quá không an toàn. Nhiều khi, mã thương ngựa còn không có bán đi, ngay tại nửa đường bên trên bị cướp. Nhưng từ lúc Biên Linh phái ra binh mã của mình quét ngang những cái kia giặc núi về sau, lại tiếp thu đại bộ phận hoàng cân quân, Thanh Châu trị an đã khá nhiều, cũng liền thu hút càng ngày càng nhiều nơi khác thương nhân. Trong lúc nhất thời, Viên Linh cũng từ những thứ này mã thương trong tay mua không ít ngựa. Nguyên bản chỉ có 5-600 con chiến mã hắn, gần nhất 2 tháng, dưới tay hắn kỵ binh liền mở rộng đến 2000 người. Mà hắn còn không kịp tiếp tục mở rộng quân bị, liền thu đến từ Lữ Bố mời, Lữ Bố mời hắn đi từ Châu tụ lại. Chương 132. Múa thương làm đồng nữ tử từ Châu chiến sự ổn định, Lữ Bố giải quyết Lưu Bị cái này tai họa ngầm, cũng coi là triệt để ngồi vững vàng từ Châu. Tự nhiên là nhớ tới Viên Linh cái này ân nhân, nếu như không phải là có Viên Linh chỉ điểm, Lữ Bố giờ phút này còn tại tiểu phái thành bên trong làm hắn thành chủ. Tự nhiên suy nghĩ của hắn cảm ơn Viên Linh, đồng thời muốn phải kết giao một cái Viên Linh, rốt cuộc Viên Linh ngày nay chiếm cứ lấy Thanh Châu, phạm vi thế lực cùng hắn giáp giới, đem quan hệ chỗ tốt cùng đối phó Tào Tháo cũng không phải không có khả năng. Có lẽ là sau lưng lưu sĩ cho Lữ Bố nghĩ kế, mới để cho Lữ Bố phái trước người đến mời. Cân nhắc đến gần nhất đồng thời không có chiến sự, Thanh Châu cũng đã ổn định, Viên Linh cũng dự định nhập chủ từ Châu, vì lẽ đó đối mặt Lữ Bố mời, thêm chút cân nhắc sau vẫn là đáp ứng. Rất nhanh liền động thân lên đường, tiến về trước từ Châu. Lần này chỉ vì đến nơi hẹn, nhưng để cho an toàn, xuất lĩnh 2000 binh mã. 2 ngày sau, Viên Linh một đoàn người lên đường tiến về trước Hạ Bi thành, tiến lên đến một mảnh tương đối chống trải dài đất bình nguyên lúc, phía trước thám tử vòng trở lại, bẩm báo nơi xa bụi đất tung bay. Tựa hồ là một thớt chiến mã chính chạy nhanh đến, sau lưng tựa hồ còn có truy binh theo đuổi không bỏ. Tin tức này nhưng làm Viên Linh kinh ngạc đến ngây người, bất quá hắn từ trước đến nay là không thích xen vào chuyện bao đồng, ngay từ đầu cũng không định để ý tới. Chỉ là chờ cái kia con chiến mã từng bước tới gần, Viên Linh nhìn rõ ràng người trên ngựa về sau, mới có một chút hứng thú. Ngựa phía trước nhất là một thân xuyên hoa lệ khôi giáp nữ tử, tư thế hiên ngang lại mặt lộ lo lắng. Sau lưng 7-8 tên tráng hán giục ngựa truy kích, có lẽ là đi đường lo lắng, hoặc là đi tới Viên Linh bên này, Viên Linh dưới trướng những này nhân mã ngăn cản, tốc độ chậm lại. Trong nháy mắt liền bị sau lưng những truy binh kia cho đuổi theo. Nữ tử vừa nhìn chạy không thoát, cũng là tức giận, trong tay hất lên, cầm lấy trên lưng mình vũ khí, lập tức cùng truy binh sau lưng chém giết. Nữ tử một bộ khôi giáp, trong tay nắm chặt một thanh trường kích, mũi thương lập loè sắc bén, dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt, xem ra tựa hồ còn là một vị tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Nàng thân hình mạnh mẽ, kỹ thuật tinh xảo, trên ngựa bên trái xông mạnh bên phải hướng, cùng truy binh sau lưng bày ra kịch liệt vật lộn, trong nháy mắt liền cùng nhất đến gần 3-4 cái truy binh chém giết khó phân thắng bại. Xem ra những truy binh kia cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chẳng hạn, tay cầm trường thương, thế công hung mãnh, lại có thể cùng nữ tử chém giết rất lâu bất bại. Chỉ gặp cách đó không xa nữ tử trường thương vung lên, mũi thương vạch phá không khí, mang theo tiếng gió gào thét thẳng đến một tên truy binh trong lòng. Cái kia truy binh phản ứng cấp tốc, nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Nhưng nữ tử cũng không nhục trí, trường thương vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, lại hướng một tên khác truy binh đâm tới. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bóng thương như rồng, nữ tử thân ảnh trên chiến trường xuyên qua, giống như một đóa tại bên trong mưa máu nở rộ lèn ken hoa hồng. Vốn là một người đối kháng 3-4 tên truy binh, đến tiếp sau truy binh từng bước càng ngày càng nhiều. Nữ tử chu vi người cũng liền càng ngày càng nhiều. Đối phó cũng liền càng phát cố hết sức. Song quyền nan địch tứ thủ, cứ việc nữ tử dũng mãnh vô cùng, nhưng truy binh nhân số đông đảo, thời gian dần qua nàng bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Loại tình huống này quả thực nhường Viên Linh hết sức tò mò, rốt cuộc cái niên đại này, ở nhà thêu hoa đọc sách nữ tử không ít, múa thương làm đồng, còn đùa bỡn lợi hại như vậy, thật đúng là lần đầu thấy. Có chút ý tứ, giúp đỡ nàng. Đúng lúc này, Viên Linh ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn đám binh sĩ cấp tốc xông tới, cùng truy binh bày ra giao phong. Viên Linh chính mình thì phóng ngựa hướng về phía trước, trong tay trường đao đi theo hướng phía trước, rất nhanh liền tới đến nữ tử bên người, cũng gia nhập chiến đoàn bên trong. Có Viên Linh gia nhập, trên chiến trường thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Những truy binh kia chỗ nào là Viên Linh đám người đối thủ, rất nhanh liền bị từng cái đánh tan. Bất quá, Viên Linh cũng có thể nhìn ra, những truy binh này đồng thời không có hạ tử thủ. Nói rõ truy binh cũng không muốn tổn thương nữ tử tính mệnh, bọn hắn khẳng định là nhận biết. Viên Linh xuất thủ thời điểm cũng liền 10 phần cố kỵ, không có thương tổn những truy binh này tính mệnh, chỉ là đem bọn hắn đánh lui. Truy binh nhìn thấy Viên Linh, nhìn xem Viên Linh sau lưng 2000 đại quân, trong lúc nhất thời cũng biết không thể đắc tội, cũng liền càng phát ra không dám lên trước. Nữ tử thấy thế, mừng rỡ trong lòng, tinh thần cũng theo đó chấn động, càng thêm ra sức cùng những truy binh này chém giết. Cuối cùng, truy binh bên trong dẫn đầu một người, vung tay lên tất cả truy binh liền lập tức lui ra. "Tiểu thư, ngươi tự mình chạy đến, bị tướng quân biết rõ, nhất định sẽ trách tội. Không muốn lại tùy hứng, theo mặt tướng trở về đi. Ta mới không quay về, cha ta để ta gả cho cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, ta mới không làm. Muốn trở về chính các ngươi trở về tốt rồi." Nữ tử tựa hồ là mệt, từng ngụm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Nhưng trên mặt cái kia một luồng quật kình, còn có thể nhìn ra được. Một bên Viên Linh thông qua giữa bọn hắn tiếp xúc, đã biết rõ trước mặt cái cô nương này, thế mà là đào hôn ra tới. Quả thực để hắn sắc mặt xấu hổ, quả nhiên không thể xem náo nhiệt gì, quản gì đó việc không quan trọng. Viên Linh rục ngựa tiến lên, chắp tay nói, đã bị cô nương này không nguyện ý, cần gì phải cưỡng cầu đây. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Viên Linh một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đối với Viên Linh lời nói, mười phần khen ngợi nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, lời của ngươi nói em hay, cha ta nếu là có ngươi như thế rõ lý lẽ liền tốt rồi. Viên Linh nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Không biết cô nương phương danh, cha ngươi lại là người nào? Viên Linh quan sát một chút cô gái trước mặt tướng mạo. Tuy nói nữ tử dung mạo không phải là khuynh quốc khuynh thành, cũng rõ ràng tú động lòng người, cùng cái khác nữ tử không giống chính là, người này một thân tóc ngắn thanh tú giả dạn. Liền có lẽ là từ nhỏ tập võ, dáng người cân xứng mềm dẻo, hình thể muốn so yếu đuối nữ tử kiện to lớn một chút, cũng có khác một hương vị. Đầu tiên nhìn, Viên Linh liền cảm giác nữ tử này cùng người khác không giống, lại liên tưởng một cái đây là Từ Châu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy cô gái trước mặt hẳn là con gái của Lữ Bố. Rốt cuộc cũng chỉ có Lữ Bố mới có thể để cho mình con gái tập võ đi. Viên Linh chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút, nghĩ đến nữ tử trả lời, thật đúng là để hắn đoán đúng. Nữ tử tên là Lữ Linh Khởi, gia phụ chính là Lữ Bố. Viên Linh tin tức này lộ bộ một tiếng. Thật đúng là để hắn đoán đúng, cô gái trước mặt thật đúng là con gái của Lữ Bố. Bất quá hắn từ nữ tử sử dụng vũ khí, cũng đại khái phán đoán ra. Vì lẽ đó trên mặt đồng thời không có kinh ngạc. Nguyên lai là Ôn Hầu con gái, thật sự là thất lễ, ta lần này đến Từ Châu, chính là muốn đi Hạ Bi thành thấy Ôn Hầu. Cô nương nếu là tin được ta, không ngại theo ta cùng nhau trở về, ta có thể du thuyết Ôn Hầu, giúp ngươi hủy bỏ cửa hôn sự này. Viên Linh nghe đến đó thời điểm, đã đại khái phán đoán ra, Lữ Linh Khởi nói tới hôn sự đến cùng là thế nào một chuyện. Hơn phân nửa chính là Viên Thuật gia hỏa này, muốn phải cầu hôn Lữ Bố con gái. Đã chuyện này bị hắn đuổi kịp, cái kia đương nhiên phải phá đi. Chương 133. Đồng đánh nguyên ương Viên Linh lời nói, nhường Lữ Linh Khởi sững sờ. Nàng một lần nữa nhìn thoáng qua Viên Linh, Viên Linh xem ra bề ngoài xấu xí, bất quá đồng dạng một thân khôi giáp, có thể thấy được Viên Linh thân phận cũng không đơn giản. Tăng thêm, lúc này Lữ Linh Khởi cũng cuối cùng trông thấy quay trung quanh ở bên cạnh hắn những cái kia binh lính, biết rõ Viên Linh tất nhiên thân phận tôn quý. Có lẽ, lời hắn nói, thật có hiệu quả. Ngươi, coi là thật có thể thuyết phục phụ thân ta. Lữ Linh Khởi hiếu kỳ nhìn về phía Viên Linh. Viên Linh gật gật đầu. Ôn Hầu chỉ là bị người che đậy mà thôi, Lữ cô nương chính là Ôn Hầu hòn ngọc quý trên tay, há có thể tùy ý xuất giá, đã cô nương không thích, vậy liền không cả. Viên Linh lần nữa khẳng định, nhường Lữ Linh Khởi càng phát ra hiếu kỳ. "Tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần, tùy ngươi cùng nhau trở về." Trên đường đi có Lữ Linh Khởi đồng hành, liền không có ngay từ đầu một kẻ. Viên Linh thông qua cùng Lữ Linh Khởi nói chuyện phiếm, hai người đã từng bước quen thuộc lên. Nhân cơ hội này, Viên Linh liền mở miệng hỏi thăm về Lữ Linh Khởi hôn ước sự tình. Nói đến đây chuyện, Lữ Linh Khởi thoáng cái liền kéo ra máy hát, dùng tức giận bất bình ngữ khí, cùng Viên Linh nói: "Mấy ngày trước, Viên Thuật điều động dưới tay mình chủ bạc Diêm Tượng, đến đây bái kiến Lữ Bố. Một mặt là muốn hướng Lữ Bố biểu đạt liên minh tình cầu, một mặt khác thì là cầu hôn đến, muốn dùng thông gia củng cố cùng Lữ Bố quan hệ trong đó." Lữ Bố nghe xong, suy nghĩ một chút Viên Thuật thân phận, lúc này liền đáp ứng xuống. Viên Thuật là thân phận gì? Cái kia thế nhưng là tứ thế tam công viên già con trai trưởng, mà lại ngày nay còn chiếm theo lấy Hoài Nam phụ cận đại lượng địa bàn, so Lữ Bố thực lực mạnh hơn nhiều. Dưới trướng không chỉ mãnh tướng như mây, càng là có được mấy chục ngàn binh mã. Dạng này đương thời chư hầu, con gái của mình gả đi tất nhiên sẽ không lỗ. Mà lại, Lữ Bố xác thực cũng rất nguyện ý cùng Viên Thuật thông gia, bởi vì hai người thế lực tiếp cận, một ngày thông gia liền có thể có càng nhiều hợp tác. Kể từ đó đối kháng Tào Tháo, Viên Thuật liền có thể vì hắn chia sẻ rất nhiều áp lực. Lữ Bố đầy miệng đáp ứng, Lữ Linh Khởi lại không vui lòng. Nàng muốn gả, cũng là đương thời anh hùng, kém nhất cũng phải là cùng hắn phụ thân như vậy nam tử. Có thể con trai của Viên Thuật, nàng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói là một cái ăn chơi thiếu gia. Cái này nhường Lữ Linh Khởi có chút chán ghét liên đối lấy liền không nguyện ý gả cho dạng người này. Thế nhưng là Lữ Bố, đây là một cái từ chối nàng không gả ý nghĩ. Tức giận phía dưới, Lữ Linh Khởi lúc này mới từ trong nhà chạy đến. Viên Linh nghe xong Lữ Linh Khởi miêu tả, chỉ có hết sức an ủi nàng, đồng thời hướng nàng cam đoan, chính mình nhất định có khả năng thuyết phục Ôn Hầu để hắn tự tuyệt cửa hôn sự này. Có Lữ Linh Khởi làm bạn, đi đường cũng liền biến thư giãn thích trí rất nhiều. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến Hạ Bi thành bên ngoài. Đã có lúc trước mấy cái truy binh, trước giờ trở về Hạ Bi thành truyền tin tức. Trong thành Lữ Bố cũng đã trước giờ biết được Viên Linh một đoàn người đã đến tin tức. Hạ Bi thành bên ngoài, Lữ Bố sớm đã đem người chờ. "Phu thân." Lữ Linh Khởi tung người xuống ngựa, nhút nhát la to. Lữ Bố sụ mặt, dùng một mặt nghiêm túc bộ dáng nhìn xem Lữ Linh Khởi. "Ngươi nha đầu này, lại chạy đi nơi đâu?" Lữ Linh Khởi cúi đầu, không dám nhìn thẳng phụ thân của mình. "Ta đi ngoài thành giải sầu." Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, đồng thời không có nhiều lời, chuyển hướng Viên Linh. "Viên thứ sử, tiểu nữ ngang bướng, nhường ngươi chê cười." Viên Linh nhìn thoáng qua Lữ Linh Khởi, lúc này mới đem ánh mắt của mình nhìn về phía Lữ Bố, sau đó chắp tay cười nói. Ôn Hầu nói quá lời lệnh ái hồn nhiên ngây thơ, ngược lại để tại hạ nhớ tới trong nhà ố muội. Lữ Bố nghe vậy, sắc mặt hơi nguội. Hắn xưa nay yêu thương nữ nhi này, chỉ là trở ngại mặt mũi không tốt biểu hiện ra. "Tới tới tới, đừng ở chỗ này đứng đấy, trước vào trong thành, ta đã sớm ở trong thành chuẩn bị thực rượu, vì thứ sử, bày tiệc mời khách." Lữ Bố dẫn linh đám người vào thành, Viên Linh dục ngựa nương theo ở bên mình Lữ Bố, thừa cơ hỏi. "Ôn Hầu, mới vừa nghe lệnh ái hôn sự, không biết." Lữ Bố khoát khoát tay, nguyên vốn không muốn nói, bất quá đã Viên Linh mở miệng hỏi thăm hắn cũng chỉ đành nói ngắn gọn, đơn giản miêu tả hai câu. "Chuyện này à, bất quá chỉ là mấy ngày trước Viên công lộ phái người tới cầu hôn, ta đang lo lắng có đáp ứng hay không." Viên Linh ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lữ Bố. Viên Thuật, ta cái kia thúc phụ, nói đến, Ôn Hầu muốn đem con gái gả cho, hẳn là ta vậy Đường huynh Viên Diệu. Chỉ bất quá, việc này nguyên bản không nên ta xem bảo, nhưng đã ta biết rồi, ta vẫn còn muốn khuyên Ôn Hầu một câu, không cần thiết đáp ứng việc này, bằng không hối hận thì đã muộn. Lữ Bố nhíu mày, chỉ giáo cho. Viên Linh hạ giọng, tiếp tục cùng Lữ Bố trò chuyện. Ôn Hầu có biết, ta cái kia thúc phụ gần đây tại Thọ Xuân Đại Tu Cung Điện, lại tăng thêm, trước đây Tôn Kiên đoạt được Ngọc Tỷ Truyền Quốc ngày nay đã rơi xuống trên tay hắn. Như thế hành vi, rõ ràng là muốn làm phản a. Lữ Bố nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng còn không đến mức cuồng vọng đến như phản cấp độ. Huống chi, Lữ Bố người này, mặc dù thay đổi thất thường, một mực có ba họ gia nô danh sừng, có thể hắn những năm này kinh lịch lại vẫn luôn là trùng với hắn thất. Đối với người khác, Lữ Bố thanh danh có lẽ không tốt lắm, nhưng đối với Hán Hiến Đế mà nói, Lữ Bố chính là hắn nhân sinh bên trong một vệt ánh sáng. Lữ Bố chu sát đồng trác, đem hắn từ khôi lỗi bên trong giải cứu ra. Đến tiếp sau, người nào phản hoàng đế, muốn Lữ Bố liền giết người đó, thỏa thỏa chính là một cái đại trung thần. Viên Linh chỉ đem câu nói này nói chuyện, Lữ Bố sắc mặt liền đại biến, tựa hồ hạ quyết tâm. Viên Công Lộ muốn tạo phản, hắn dám tạo phản, hắn tính là thứ gì? Viên Linh nhìn thấy Lữ Bố sinh khí, rèn sắc khi còn nóng. Ta cái kia thúc phụ từ trước đến nay cuồng vọng, có Ngọc Tỷ Truyền Quốc về sau, tự nhận là chính mình là người thiên mệnh, xương đế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ôn Hầu nếu không tin, cứ việc hỏi thăm phái khác đến những sứ giả kia. Mà một khi hắn xương đế, Ôn Hầu như cùng nó thông gia, chẳng phải là tự rước lấy họa? Huống hồ, Viên Linh mắt nhìn Lữ Linh khởi, lệnh ái như vậy tướng mạo, lại là ngài Ôn Hầu con gái, lo gì tìm không thấy lương phối? Lữ Bố trầm ngâm khoảng khắc, đột nhiên nhìn về phía Viên Linh, sắc mặt nháy mắt hưng khởi cười to. Ha ha, Viên thứ sử nói cực phải. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, từ chối Viên Thuật sứ giả. Lữ Linh khởi một mực tại Lữ Bố cùng bên mình Viên Linh đi theo nghe thấy cha mình câu nói này, lập tức vui vẻ ra mặt, lập tức liền cho Viên Linh ném đi ánh mắt cảm kích. Viên Linh nhìn xem Lữ Bố nhìn về phía mình ánh mắt, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá trong lúc nhất thời cũng là không tiện nói nhiều. Cứ như vậy đi theo Lữ Bố vào thành, hắn đem binh mã của mình an trí ở ngoài thành, chỉ đem thái sử từ huynh đệ cùng với số ít hầu cận vào thành. Trong thành phủ nha, Lữ Bố đã sớm ở đây chuẩn bị tiệc rượu, chỉ chờ Lâm Viên đến. Lữ Bố dưới trướng một đám văn thần võ tướng, cũng tại giờ phút này chờ đợi. Vừa tiến đến, Lữ Bố liền trước giới thiệu cho Viên Linh một phen, chính mình dưới trướng người tài ba. Chương 134. Bước hôn hạ bi thành, phủ nha bên trong. Lữ Bố đem Viên Linh dẫn vào trong bữa tiệc, trên mặt vui vẻ vì hắn giới thiệu dưới trướng đám người. Viên thứ sử, vị này là Trương Liêu Trương Văn Viễn, ta dưới trướng thứ nhất mạnh tướng, có vạn phu bất đừng dũng. Lữ Bố đưa tay chỉ hướng một vị dáng người và bữa, mắt sáng như bốc tướng lĩnh. Viên Linh dò xét một cái người này, chấn động trong lòng, thầm nghĩ, Trương Liêu, trong lịch sử vi chấn tiêu giao tần ngũ tử lương tướng, quả nhiên khí độ bất phàm. Hắn chắp tay hướng Trương Liêu cười nói, nghe qua Trương tướng quân uy danh, hôm nay nhìn thấy, tam sinh may mắn. Trương Liêu hơi kinh ngạc, đội vàng ôm quyền đáp lễ, thần sắc lạnh nhạt. Viên thứ sử quá khen, Liêu bất quá một giới võ giả, không dám nhận này khen ngợi. Lữ Bố lại chỉ hướng một bên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên. Vị này là Trần Cung Trần Công Đài, ta giới trướng thủ tịch nhu sĩ, nhu trí vô song. Viên Linh lại nhìn về phía Trần Cung trong lòng lại là trở nên kích động, Trần Cung, Lữ Bố túi khôn, nếu không phải Lữ Bố không nghe nó nói, có lẽ kết cục khác nhau rất lớn. Trần tiên sinh tên, như sấm bên hai, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Trần Cung mỉm cười, chắp tay nói, Viên thứ sử khách khí, cung bất quá hơi thông nhu lược, không dám nhận này khen ngợi. Song phương bất quá là đơn giản khách sáo vài câu thôi, Trương Liêu cùng Trần Cung cũng sẽ không thật cho là Viên Linh nghe nói qua tên của bọn hắn. Lữ Bố lại lần lượt giới thiệu Cao Thuận, Hầu Thành, Ngụy Tục đám người, Viên Linh từng cái làm lễ, trong lòng âm thầm cảm thán. Lữ Bố dưới trướng cũng là nhân tài đông đúc, chỉ tiếc một tay bài tốt đánh cho nát nhừ, nếu có được này đám người tương trợ, lo gì đại nghiệp hay sao? Đám người ngồi xuống, tiệc rượu vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp nhiều lời, ngoài cửa đống nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Ôn Hầu, Diêm Tượng cầu kiến. Một tên thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo, đánh gây đám người hào hứng. Lữ Bố hơi nhướng mày, sắc mặt lập tức không vui. Hắn đến làm gì? Không phải là đã từ chối chuyện thông gia sao? Viên Linh đặt chén rượu xuống, thấp giọng nói: Ôn Hầu, người này hơn phân nửa là vì chuyện thông gia mà đến, không bằng gặp một lần, nhìn hắn có lời gì nói. Lữ Bố gật đầu, cũng tốt, để hắn đi vào. Không bao lâu, Diêm Tượng nổi giận đùng đùng đi tới, đi theo phía sau mấy tên tùy tùng. Hắn vừa vào cửa liền chất vấn Lữ Bố: Ôn Hầu, ngươi đã đáp ứng cùng ta chủ thông gia, vì sao lại lật lọng? Hẳn là xem ta hoài nam không người ư? Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, còn chưa mở miệng, Viên Linh liền đứng dậy, cất cao giọng nói: Diêm chủ bộ, lời ấy sai rồi. Ôn Hầu chính là hán thất trung thần, há có thể cùng như phản người kết tình thông gia? Diêm Tượng sững sờ, nhìn về phía Viên Linh: Ngươi là người phương nào, lại dám ở đây ăn nói linh tinh? Viên Linh mỉm cười: Tại hạ Viên Linh, Viên Thiệu con trai. Nói đến Diêm chủ bộ, chủ công nhà ngươi, ta còn phải kêu một tiếng thúc phụ. Ta lại hỏi ngươi, thúc phụ ta Viên Thuật phải chăng chuẩn bị xưng đế? Diêm Tượng biến sắc: Chi Ngô đạo, cái này, việc này chưa định luận, ngươi đừng muốn nói bậy. Viên Linh cười lạnh, giống như đã xem thấu Diêm Tượng: Chưa định luận. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, vậy ta hỏi lại ngươi, Ngọc Tỷ Truyền Quốc phải chăng đã ở thúc phụ ta trong tay? Hắn phải chăng tại Thọ Xuân Đại Tu Cung Điện, đi qua giới hạn lễ nghi? Diêm Tượng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng vẫn là muốn phải tại tranh luận vài câu, cái chảy cái cuối nói, việc này có liên quan gì tới ngươi? Ôn Hầu đã đáp ứng thông gia, liền không nên đổi ý. Lữ Bố vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát: "Y miệng! Viên Công Lộ nếu dám mưu phản, chính là thiên hạ công địch. Ta Lữ Bố há có thể cùng địch tặc làm bạn? Còn muốn để ta đem con gái gả cho hắn, quả là không có cửa đâu. Người tới, đem Diêm Tượng đám người đuổi đi ra." Mấy tên thị vệ tiến lên, đem Diêm Tượng đám người dựng lên, lôi ra ngoài cửa. Diêm Tượng giãy giụa la to: "Lữ Bố, ngươi hành động hôm nay, ta chủ nhất định không biết từ bỏ ý đồ." Lữ Bố cười lạnh, trở về nói cho Viên Công Lộ: "Như hắn dám xưng đế, ta Lữ Bố cái thứ nhất dẫn binh thảo phạt." Diêm Tượng bị đuổi ra phủ nha, tức giận rời đi. Viên Ninh thấy thế, mừng thầm trong lòng. Kể từ đó, Lữ Bố cùng Viên Thuật triệt để quyết liệt, kế hoạch của ta lại tiến một bước. Lữ Bố xoay người đối Viên Ninh cười nói: "Viên thứ sử, hôm nay nhờ có ngươi nhắc nhở, bằng không ta suýt nữa bị Viên Thuật che đậy." Viên Ninh chắp tay nói: "Ôn hầu nói quá lời, Ninh bất quá tận trung hắn thất, không dám giành công." Lữ Bố cười to: "Tốt, Viên thứ sử quả nhiên trung nghĩa. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu." Đám người ngồi xuống lần nữa, tiệc rượu bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Viên Ninh cùng Trương Liêu, Trần Cung đám người nâng ly cả chén, trò chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, ngoài thành, Diêm Tượng mang theo tùy tùng đội vàng rời đi Hạ Bi thành, sắc mặt trầm. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Bi thành, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lữ Bố, Viên Linh, các ngươi chờ lấy, ta chủ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi." Sau đó trở mình lên ngựa, đối tùy tùng hạ lệnh: "Mau trở về Thọ Xuân, bẩm báo chúa công, Lữ Bố đã cùng Viên Linh cấu kết, cự tuyệt thông gia, lại công nhiên nhục mạ chúa công như phản. Nhất định gọi chúa công, lãnh quân đến đây tiến đánh Lữ Bố, đến lúc đó, nhìn hắn còn như thế nào phép lối." Các tùy tùng ào ào lên ngựa, một đoàn người vội vã đi, biến mất ở trong màn đêm. Hạ Bi thành bên trong, tiệc rượu dần vào hồi cuối. Lữ Bố đã có mấy phần men say, vô Viên Linh bả vai, vừa nói đùa vừa nói thật nói: "Viên thứ sử, hôm nay cũng coi là cùng ngươi vừa thấy như xưa, bất quá có một chuyện ta lại hết sức bất mãn." Viên Linh trong lòng căng thẳng, đội vàng đặt chén rượu xuống, cung kính nói: "Ôn hầu cơ gì nói ra lời ấy?" Tình nguyện lắng hay nghe. Lữ Bố cười ha ha, đập vào Viên Linh tay trên bờ vai, thoáng cái dùng sức đem Viên Linh ôm đến bên cạnh mình, trong mắt lại mang theo một tia thâm ý: "Ngươi hôm nay quấy nhiều nữ nhi của ta hôn sự, lần này nàng không gả ra được, ngươi nói nên làm thế nào cho phải?" Viên Linh sững sờ, lập tức cười xấu hổ cười: "Ôn hầu nói đùa, lệnh ái tướng mạo xuất chúng, lo gì tìm không thấy lương phối. Chỉ là Viên Thuật con trai cũng không phải là lương nhân, Ninh bất quá là vì Ôn hầu cùng lệnh ái suy nghĩ." Lữ Bố khoát khoát tay, ra vẻ bất mãn: "Lời tuy như vậy, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta cái bàn giao a. Không bằng dạng này, ngươi giúp ta tìm có thể so sánh Viên Thuật con trai con rể, như thế nào?" Viên Linh nghe vậy lập tức nghẹn lời, trong lòng thầm nghĩ: "Cái này Lữ Bố hẳn là đang thử thăm dò ta, vẫn là thật có ý này." Hắn trầm ngâm khoảng khắc, cười khổ nói: "Ôn hầu, việc này chỉ sợ có chút khó khăn ta. Tại hạ mới đến, đối các nơi tài tuấn cũng không quen thuộc, thực sự không biết nên để cử người nào." Lữ Bố nheo mắt lại, cười như không cười nhìn xem Viên Linh. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Viên thứ sử, thân phận của ngươi liền rất thích hợp. Cha ngươi là Viên Hiệu, đều là tứ thế tam công Viên gia, mà lại ngày nay ngươi là cao quý Thanh Châu thứ sử, thân phận địa vị so ngươi cái kia anh họ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Viên Linh nghe vậy, sắc mặt đại biến, liền đội vàng khoát tay nói: "Ôn hầu chớ có trò đùa. Linh bất quá một cái con thứ, sao dám trèo cao lệnh ái?" Lữ Bố sầm mặt lại, trong giọng nói mang theo vài phần không vui: "Như thế nào? Viên thứ sử là không nhìn chúng ta Lữ Bố, vẫn cảm thấy nữ nhi của ta quá xấu, không xứng với ngươi?" Viên Linh ra mồ hôi chán, đội vàng giải thích nói: "Ôn hầu hiểu lầm, Linh tuyệt không ý này, chỉ là Linh cùng Hà Bắc Chân gia tiểu thư khả năng có hôn ước, thực sự không dám trễ nải lệnh ái trung thân đại sự." Lữ Bố lông mày nhíu lại, cười lạnh nói: "Chân gia tiểu thư, Hà Bắc Chân gia tính là thứ gì, ai dám cùng ngươi ta Lữ Bố cấp cô dâu, chẳng lẽ là xem thường ta Lữ Bố?" Chương 135. "Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn làm ba ba của ta." Viên Linh thấy Lữ Bố thái độ cứng ngạnh, trong lòng âm thầm tiêu khổ: "Lữ Bố cái này tính cách, khó trách cùng người ở chung không đến, có lẽ Lữ Bố thất bại, cùng hắn tính cách có cực lớn quan hệ đi. Ta đến cùng ngươi kết minh làm huynh đệ, ngươi lại muốn phải ta làm con ngươi." Viên Linh mặc dù trong lòng không vui, nhưng Viên Linh trên mặt vẫn duy trì trấn định, không muốn cùng Lữ Bố vì chút chuyện nhỏ này vạch mặt, đội vàng giải thích nói: "Ôn hầu bất giận, Viên Linh tuyệt không ý khinh thường, chỉ là hôn nhân việc lớn, chính là cha mẹ mệnh ngôi trước lời nói, Linh không dám tự tiện làm chủ, còn cần về Hà Bắc xin chỉ thị gia phụ mới có thể định đoạt. Như gia phụ đồng ý, Linh tự nhiên tuân theo Ôn hầu ý." Lữ Bố nghe vậy, nghe thấy Viên Linh không hề có ý định cự tuyệt, lúc này mới sắc mặt hơi chậm, vô Viên Linh bả vai cười nói: "Tốt, đã như vậy, ta liền chờ ngươi hồi âm. Bất quá, Viên tiểu tử, ngươi nhưng chớ có để ta chờ quá lâu a." Thời khắc này Lữ Bố càng xem Viên Linh là càng phát ra thuận mắt, liền xưng hô cũng đổi. Bất quá, ngày nay Lữ Bố đã hơn 40 tuổi, gọi hắn một tiếng tiểu tử cũng không tính qua điểm. Viên Linh vội vàng chắp tay nói: "Ôn hầu yên tâm, yên ổn làm mau chóng hồi bẩm gia phụ, cho Ôn hầu một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Lữ Bố thỏa mãn gật gật đầu, lập tức giơ ly rượu lên, phóng khoáng nói: "Đến, hôm nay không đàm luận những chuyện này với bạn, chúng ta tiếp tục uống rượu." Viên Linh thấy Lữ Bố tạm thời không lại dây dưa việc này, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng nâng chén đáp lời. Qua ba lần rượu, Viên Linh thấy thời cơ chín muồi, liền đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói: "Ôn hầu, ta lần này đến đây, trừ bái phòng Ôn hầu bên ngoài, còn có một chuyện thương lượng." Lữ Bố đặt chén rượu xuống, nhiều hứng thú hỏi: "Ồ, có chuyện gì trò chuyện với nhau, cứ nói đừng ngại. Lần này có khả năng thành công chiếm cứ Từ Châu, ta cũng nhận ngươi một cái nhân tình, chỉ cần ngươi có dùng đến lấy ta địa phương, ta cũng sẽ không cự tuyệt." Viên Linh mỉm cười, hắn muốn nói ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Ta lần này mang đến 100.000 thạch lương thảo, lấy cảm ơn Ôn Hầu xuất binh từ châu, giúp ta kiểm chế Lưu Bị, phía trước đáp ứng, ta đương nhiên nhưng biết hai tay dâng lên, bên cạnh đó, ta có ý cùng Ôn Hầu kết thành đồng minh, song phương không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời tại mậu dịch bên trên bù đắp nhau, không biết Ôn Hầu ý như thế nào. Lữ Bố nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cười to nói: "Tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên sảng khoái. Đã ngươi như vậy có thành ý, ta Lữ Bố nào có thể cự tuyệt. Kể từ hôm nay, chúng ta hai nhà chính là minh hữu, không xâm phạm lẫn nhau, cùng tiến lùi. Đến mức ngươi nói bù đắp nhau, cái kia càng là việc nhỏ, chúng ta hai nhà liên thủ, thanh từ tầm đó, lại không địch thủ." Viên Linh thấy Lữ Bố sảng khoái như vậy, mừng rỡ trong lòng, đội vàng nâng chén nói: "Ôn Hầu quả nhiên là anh minh. Ta lại kính Ôn Hầu một ly, nguyện hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ, đồng lưu đại nghiệp." Lữ Bố cười ha ha, nâng chén cùng Viên Linh đối ẩm, tiệc rượu bầu không khí vào thời khắc này càng thêm nhiệt liệt. Mấy ngày về sau, Hoài Nam Thọ Xuân, Viên phủ. Diêm Tượng trên đường đi một khắc đều không ngừng dừng, đội vàng chạy về Thọ Xuân. Trở lại Thọ Xuân về sau, liền ngựa không dừng bó cầu kiến Viên Thuật, đồng thời đem chính mình tại Lữ Bố chỗ tao ngộ một năm một mười bẩm báo cho Viên Thuật. Viên Thuật nghe xong, giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy: "Lữ Bố tiểu nhi, lại dám làm nhục như vậy tại ta. Ta Viên Thuật há có thể từ bỏ ý đồ." Diêm Tượng thấy thế cũng là lập tức ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: "Chúa công bất giận." Lữ Bố người này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lại cùng Viên Linh cấu kết, công nhiên nhục mạ chúa công như phản, nếu không tiến hành trừng trị, sợ có hại chúa công uy danh. Viên Thuật hừ lạnh một tiếng, nơi nào có một tia bất giận dáng vẻ, ngược lại trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ: "Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức nhường Kỷ Linh tới gặp ta, còn có triệu tập binh mã, chuẩn bị thảo phạt Lữ Bố. Ta muốn để cái kia ba họ gia nô biết rõ, đắc tội ta Viên Thuật hạ tràng." Diêm Tượng nghe thấy Viên Thụ nói như vậy, trong lòng đã trong bụng nở hoa, vội vàng ứng tiếng nói: "Phải, thuộc hạ cái này đi an bài." Viên Thuật phất phất tay, ra hiệu Diêm Tượng lui ra. Hắn nhìn về phía Từ Châu phương hướng, cười lạnh nói: "Lữ Bố, ngươi đã không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đợi ta đại quân vừa đến, sẽ làm cho ngươi hạ bi thành hóa thành một mịn. Đến lúc đó, toàn bộ Từ Châu đều chính là ta." Viên Thuật xuất binh Từ Châu tin tức, tự nhiên rất nhanh liền thông qua thám tử chuyển đến Hạ Bi Thành. Hạ Bi Thành, phủ nha bên trong, Lữ Bố ngồi tại chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Hắn vừa mới thu đến thám tử cấp báo, biết được Viên Thuật đã phái đại tướng Kỷ Linh xuất lĩnh 30.000 đại quân đến đây thảo phạt Từ Châu. Lữ Bố dù dũng mãnh, nhưng hắn rốt cuộc vừa mới đoạt lấy Từ Châu, căn cơ bất ổn, đối mặt quân địch như vậy quy mô, trong lòng cũng không tránh được cảm thấy áp lực. Hắn nhìn chung quanh giới đài, hướng thủ hạ một đám lưu thần trầm giọng hỏi: "Chư vị, Viên Thuật tên kia phái Kỷ Linh dẫn đầu 30.000 đại quân đến công, ý đồ cướp đoạt Từ Châu. Ngày nay địch nhiều ta ít, chư vị nhưng có thượng sách?" Dưới đài đám người đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát không người trả lời. Vẫn là thủ tịch Mưu Sĩ Trần Cung trầm ngâm một lát sau, tiến lên một bước nói: "Ôn Hầu, Viên Thuật binh nhiều tướng mạnh, quân ta như chính diện nên chiến, sợ khó thủ thắng. Không bằng theo thành thủ vững, chờ nó lương thảo hao hết, lại tùy thời phản kích." Lữ Bố nghe vậy, nhíu mày, rõ ràng đối Trần Cung đề nghị cũng không hài lòng. Hắn xưa nay tôn trọng võ dũng, không muốn co đầu rút cổ trong thành, chờ đợi quân địch từ lui. Nhưng vào lúc này, còn chưa rời đi Viên Linh nhìn không được, lập tức đứng dậy, chắp tay nói: "Ôn Hầu, nói đến việc này cũng cùng ta có quan hệ, nếu không phải ta đã đến, nhường Ôn Hầu cự tuyệt vụ hôn nhân này, chỉ sợ ta cái kia thúc phụ cũng không biết nâng vũ khí xâm phạm. Bất quá việc này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta ngược lại là có một kế, có thể giải này tình thế nguy hiểm." Lữ Bố nhìn về phía Viên Linh, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi: "Tiểu tử ngươi có gì cao kiến? Cứ nói đừng ngại." Ôn Hầu có thể từng nghĩ tới, xin chú đóng ở tiểu phái Lưu Bị xuất binh tương trợ. Lưu Bị dù binh ít, nhưng nó dưới trướng quan vũ, trương phi đều là một đấu 10.000, huống chi hắn cũng cùng Viên Thuật có thủ. Trước đây Viên Thuật phái binh chiếm cứ Nghiễm Lăng, ngầm chiếm một phần Từ Châu địa bàn, còn đem Lưu Bị chú đóng ở Nghiễm Lăng thân tín toàn bộ chém giết. Nếu muốn cùng Viên Thuật giao chiến, hắn nhất định cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể cùng Ôn Hầu liên thủ, nhất định có thể đánh lui Viên Thuật. Lữ Bố nghe vậy, trong mắt sáng lên, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ do dự. Lưu Bị người này tuy nói riêng có nhân nghĩa, chỉ là lần này ta chiếm cứ hắn Từ Châu, đem hắn đuổi tới tiểu phái, hắn cùng ta cũng kết xuống thù hận. Ta như đi mời hắn hỗ trợ, chỉ sợ hắn chưa hẳn nguyện ý xuất binh tương trợ. Ôn Hầu lo ngại. Lưu Bị dù cùng Ôn Hầu tầm đó có sơ qua chơi hội, nhưng hắn cùng Viên Thuật cũng có cửu án. Viên Thuật từng phái binh tiến đánh Nghiễm Lăng, Lưu Bị đối nó hận thấu xương. Như Ôn Hầu lấy cùng kháng địch làm lý do, mời nó xuất binh, Lưu Bị nhất định sẽ không cự tuyệt. Lữ Bố suy tư khoảng khắc, mặc dù có hoài nghi, nhưng vẫn là gật đầu. Ngươi lời nói cũng có đạo lý riêng của nó, đã như thế, ta liền phái trước người hướng tiểu phái, mời Lưu Bị xuất binh tương trợ. Trần Cung thấy thế, vội vàng nói bổ sung: "Ôn Hầu, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Viên Thuật đại quân không bao lâu nữa buông xuống, nếu không chuẩn bị cho sớm, sợ sinh biến cố." Lữ Bố lúc này hạ lệnh: "Người tới, nhanh phái sứ giả tiến về trước tiểu phái, mời Lưu Bị xuất binh, cùng chống chọi với Viên Thuật." Sứ giả lĩnh mệnh mà đi, trong lòng Lữ Bố an tâm một chút. Viên Linh nhìn xem Lữ Bố, nhưng trong lòng âm thầm tính toán. Nhưng từ châu thế cục biến càng thêm hỗn loạn, thừa cơ suy yếu Lưu Quan Trường, Viên Thuật thực lực, còn có thể mượn cơ hội này, cùng Lữ Bố quan hệ trong đó tiến thêm một bước, kế này nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Chương 136. Từ Châu mi ra tiểu phái thành bên trong, Lưu Bị triệu tập quan vũ, Trương Phi thương nghị Lữ Bố mời. Trương Phi nghe Lữ Bố phái người tới cầu viện, lập tức trợn mắt tròn xoe, vô bàn đứng dậy: "Đại ca, Lữ Bố tên kia đoạt ta Từ Châu, ngày nay còn có mặt mũi đến cầu chúng ta tương trợ. Theo ta thấy, dứt khoát cự tuyệt hắn, để hắn một mình đối mặt Viên Thuật đại quân, nhìn hắn ứng đối ra sao. Đến lúc đó, hắn cùng Viên Thuật tên kia đấu cái cả hai đều thiệt, chúng ta còn có thể thừa cơ đoạt lại Từ Châu, há không đẹp ư? Lưu Bị nhíu mày, còn chưa mở miệng, Quan Vũ liền vuốt râu nói: "Tam đệ, lời ấy sai rồi. Lữ Bố dù cùng chúng ta có thủ, nhưng Viên Thuật cũng là địch nhân của chúng ta. Viên Thuật trước đây không lâu xuất binh chiếm cứ Nghiêm Lăng, đem chúng ta chạy về, còn giết chúng ta thủ hạ không ít nhân mã, thù này không đội trời chung. Nếu chúng ta cùng Lữ Bố liên thủ, không chỉ có thể đánh lui Viên Thuật, còn có thể mượn cơ hội này suy yếu thực lực của hắn, cớ sao mà không làm? Nếu chúng ta không đáp ứng Lữ Bố, Lữ Bố nhất định sẽ nghĩ cách phòng bị chúng ta, đến lúc đó ngược lại rất khó có cơ hội đoạt lại Từ Châu." Trương Phi nghe vậy, vẫn như cũ tức giận bất bình, không quá vui lòng cùng Lữ Bố hợp tác. "Nhị ca, Lữ Bố tên kia thay đổi thất thường, cùng hắn hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Chúng ta cần gì vì hắn bán mạng?" Lưu Bị trầm ngâm khoảng khắc, suy tư hai vị huynh đệ lời nói, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói: "Nhị đệ nói có lý. Viên Thuật thế lớn, nếu chúng ta ngồi yên không lý đến, đợi hắn đánh bại Lữ Bố, mục tiêu kế tiếp hẳn là chúng ta. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, cùng Lữ Bố liên thủ, cùng chống chọi với Viên Thuật." Trương Phi thấy Lưu Bị đã có quyết đoán, dù trong lòng vẫn có bất mãn, nhưng cũng đành phải gật đầu nói: "Đã đại ca quyết định, tiểu đệ tự nhiên tuân theo." Trương Phi đáp ứng, Lưu Bị liền lại nhìn về phía Quan Vũ, Quan Vũ cũng đi theo gật gật đầu. Lưu Bị thấy hai vị đệ đệ đều không còn ý kiến, lúc này hạ lệnh: "Truyền lệnh xuống, tập kết binh mã, chuẩn bị cùng Lữ Bố liên thủ, cùng chống chọi với Viên Thuật. Hạ Bi Thành, Lữ Bố phủ đệ sân sau." Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, đang cùng con gái Lữ Linh Khởi luận bàn võ nghệ. Lữ Linh Khởi tuy là nữ tử, nhưng nàng thân là con gái của Lữ Bố, thở nhỏ tập võ, thân thủ bất phàm. Tay nàng cầm cùng trong tay phụ thân Phương Thiên Hỏa Kích không khác nhau chút nào trường kích, cùng Lữ Bố: "Ngươi tới ta đi, chiến đến khó phân thắng bại." Tuy nói là ngươi tới ta đi, nhưng người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra Lữ Bố đối với mình nữ nhi này vẫn là rất để ý, một chiêu một thức đều cố ý nhường cho con gái của mình. Bằng không, lấy hắn độc bộ thiên hạ đỉnh cao nhất võ nghệ, cho dù Lữ Linh Khởi có hắn hầu như thành thực lực, cũng rất khó trong tay hắn căng cứng qua 20 chiêu. Bất quá trông thấy nữ nhi của mình chiêu thức càng phát ra mạnh mẽ, một cán trường kích tại trong tay của nàng đùa bỡn ra dáng, đã có mấy phần hắn tuổi trẻ lúc bộ dáng. Lữ Bố trong lòng đống cảm giác vui mừng, cười nói: "Linh Khởi, người võ nghệ lại tinh tiến không ít, xem ra vi phụ dạy bảo không có uổng phí." Lữ Linh Khởi mỉm cười, thu hồi trường kích mà đứng. "Phụ thân quá khen, con gái còn cần luyện tập nhiều hơn, mới có thể không phụ phụ thân kỳ vọng." Lời này đúng là nghiêm túc, chỉ có kinh lịch qua cùng cha mình giao thủ, Lữ Linh Khởi mới có thể rõ ràng, mình cùng phụ thân ở giữa chênh lệch đến cùng sâu đậm. Hai người hơi làm nghỉ ngơi, Lữ Linh Khởi cầm lấy khăn lụa xoa xoa phụ thân mồ hôi trên trán, lại nhu thuận đứng ở phía sau Lữ Bố, giúp hắn nặng nặng bả vai. Nắm bắt đông nhiên hướng Lữ Bố hỏi: "Phụ thân, cái kia Viên Linh Thứ Sử đã tại Hạ Bi Thành chờ rất nhiều ngày, không biết phụ thân cảm thấy người này như thế nào?" Lữ Bố nghe vậy, trong mắt lóe lên mỉm cười: "Ồ, Linh Khởi vì sao đối Viên Linh như vậy cảm thấy hứng thú?" Lữ Linh Khởi sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Con gái sự tình lần trước tốt xấu cũng nhận hắn một cái nhân tình, ngày nay hắn cùng phụ thân kết làm minh hữu, cho nên có chút hiếu kỳ." Lữ Bố cười ha ha, vỗ vỗ con gái bả vai: "Linh Khởi, Viên Linh người này xác thực bất phàm, tuổi còn trẻ liền đã là cao quý Thanh Châu thứ sử, lại mưu trí hơn người, vi phụ đối với hắn có chút thưởng thức." Nghe thấy Lữ Bố đối Viên Linh như vậy tán thưởng, Lữ Linh Khởi trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nhẹ giọng hỏi: "Phụ thân, vậy ngài lần trước nói muốn đem ta gả cho hắn?" Lữ Linh Khởi càng nói thanh âm càng nhỏ, mới nói được cái kia hắn chữ lúc, đã chỉ còn lại có con muỗi âm thanh. Lữ Bố thấy con gái vẻ mặt như vậy, trong lòng đã sáng tỏ, cười nói: "Linh Khởi, vi phụ rõ ràng tâm tư của ngươi. Ngươi yên tâm, vi phụ chắc chắn thúc đẩy ngươi cùng Viên Linh hôn sự, nhờ ngươi đạt được ước muốn." Lữ Linh Khởi nghe vậy, sắc mặt càng đỏ, thấp giọng nói: "Phụ thân, con gái chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngài chớ có rêu cận con gái." Lữ Bố nhìn xem bản thân con gái quấn bách bộ dáng, lập tức cười to: "Ha ha ha, tốt, vi phụ không chế nhạo ngươi. Bất quá, Viên Linh người này xác thực đáng giá phó thác trung thân, vi phụ chắc chắn vì ngươi làm chủ." Lữ Linh Khởi trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn duy trì thận trọng, nói khẽ: "Cảm ơn phụ thân." Viên Linh tự nhiên không biết Lữ Bố cha con ngay tại nghị luận hắn. Hắn giờ phút này tại Hạ Bi Thành đã chờ vài ngày. Bất quá hắn cũng không có vội vã rời đi, bởi vì tại Hạ Bi hắn còn có một kiện chuyện quan trọng muốn làm. Hạ Bi Thành bên trong, Viên Linh mang theo mấy tên tùy tùng, qua lại phồn hoa phố xá tầm đó. Hắn mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm Mi Gia cửa hàng, hy vọng có thể cùng Từ Châu Mi Gia cùng một tuyến. Mi Gia xem như Từ Châu nhà giàu nhất, không chỉ tại Từ Châu có địa vị vô cùng quan trọng, nó thương nghiệp mạng lưới càng là trải rộng trung nguyên các nơi. Viên Linh tại Thanh Châu thúc đẩy kinh tế cải cách, tuy có chân gia duy trì, nhưng chân gia thương nghiệp thế lực chủ yếu tập trung ở Hà Bắc một vùng, nhưng nghĩ tại Từ Châu thậm chí rộng lớn hơn địa khu có tư cách, Mi Gia duy trì ắt không thể thiếu. Đi qua một phen nghe ngóng, Viên Linh rốt cuộc tìm được Mi Gia tại Hạ Bi Thành chủ yếu cửa hàng. Cửa hàng trước cửa người đến người đi, buôn bán thịnh vượng, hiện lộ ra Mi Gia tài lực hùng hậu cùng lực ảnh hưởng. Viên Linh chỉnh lý một cái áo mũ, cất bước đi vào cửa hàng, đối chào đón tiểu nhị nói: "Tại Hạ Thanh Châu Viên Linh, chuyến tới để bái phòng Mi Gia nhị gia Mi Vương, không biết có thể thay thế thông truyền." Tiểu nhị thấy Viên Linh khí độ bất phàm, lại tự báo thân phận, không dám thất lễ, đội vàng ứng tiếng nói: "Xin đợi, nhỏ cái này đi thông truyền." Mi Gia gia tộc cũng không phải là tụ tập tại Hạ Bi, bất quá từ lúc bọn hắn đầu nhập Lưu Bị về sau, liền tại Hạ Bi thành có một cái cứ điểm. Ngày bình thường vẫn là từ Mi Gia nhị gia Mi Phương đang xử lý. Không bao lâu, một vị thân mang hoa phục, khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi từ nội đường đi ra, chính là Mi gia nhị gia Mi Phương. Mi Phương nhìn thấy Viên Linh, chắp tay cười nói, Viên thứ sử đại giá lại đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Đối phương đã biết thân phận của mình, có thể thấy được Mi gia tin tức con đường vẫn là rất linh thông. Viên Linh mỉm cười, đáp lên nói, Mi nhị gia khách khí, Viên Linh mạo muội tới chơi, chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Mi Phương khoát tay nói, Viên thứ sử nói quá lời, ngài có thể lại đến Mi gia cửa hàng, chính là Mi gia vinh hạnh, lại có gì quấy rầy câu chuyện, không biết Viên thứ sử lần này đến đây, có gì chỉ giáo. Chương 137. Thương nhân lợi lớn Viên Linh mỉm cười, bưng lên chén trà trên bàn làm bộ khẽ nhấp một cái, tầm mắt sâu xa nhìn về phía Mi Phương. Mi nhị gia, Thanh Châu chỗ sung yếu khu vực, sản vật cực kỳ màu mỡ, thế nhưng thương nghiệp phát triển nhưng thủy chung không bằng Từ Châu. Ta lần này đến đây không vì cái gì khác, chính là muốn cùng Mi gia hợp tác, cùng phồn vinh Thanh Châu thương nghiệp. Mi Phương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, trong lòng có chút chấn kinh, nhưng trên mặt vẫn giữ vững bình tĩnh. Viên thứ sử lời này ý gì? Ta đem lời đều nói ngay thẳng như vậy, Mi nhị gia chẳng lẽ còn nghe không hiểu sao? Chỉ cần Mi gia nguyện ý cùng ta hợp tác, ta nguyện vì Mi gia tại Thanh Châu buôn bán cung cấp tiện lợi, không chỉ trên diện rộng giảm miễn thu thuế, càng có thể cho đặc thù quyền kinh doanh. Viên Linh đặt chén trà xuống, giọng thành khẩn. Bên cạnh đó, ta còn nghĩ xin Mi gia cùng nhau tham dự Thanh Châu chính vụ, giúp ta cùng xử lý Thanh Châu. Mi Vương nghe vậy, trong lòng càng là chấn động, trên mặt thần sắc cũng đi theo khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Viên thứ sử hậu ái, Mi gia vô cùng cảm kích. Chỉ là, Mi Vương dừng một chút, thoáng có chút do dự sau mới nói tiếp. Gia huynh đã đầu nhập Lưu Nguyên Đức, chỉ sợ vô phúc tiêu thụ Viên thứ sử hậu ái. Nghe thấy Mi Phương lời nói, Viên Linh khẽ cho mày, mặc dù hắn biết rõ cái này thời gian chênh lệch không nhiều chính là Mi gia đầu nhập Lưu Bị điểm thời gian, nhưng cũng không nghĩ tới, Mi gia đã quyết định triệt để đảo hướng Lưu Bị. Mi nhị gia. Viên Linh tăng thêm chính mình ngữ khí, hướng về phía Mi Phương gọi một câu. Lập tức lại mở miệng tiếp tục tranh thủ. Lưu Huyền Đức ngày nay ăn nhờ ở đậu, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao có thể giúp Mi gia phát triển. Mà ta Viên Linh liền không giống, ta chính là triều đình thân phong Thanh Châu thứ sử, lại là Viên Thiệu con trai, như Mi gia cùng ta hợp tác, không chỉ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ Hà Bắc thương lộ đều có thể vì Mi gia rộng mở. Lựa chọn ta vẫn là lựa chọn Lưu Bị, chắc hẳn Mi gia hẳn là không sẽ chọn sai đi. Mi gia từ xưa chính là kinh thương làm chủ, thương nhân trọng yếu nhất chính là gì đó, mà lại là vô lợi không dậy sớm, lựa chọn Lưu Bị cùng lựa chọn ta, ai có thể cho các ngươi Mi gia mang đến càng nhiều trợ lực, chắc hẳn không dùng ta nhiều lời. Ta là mang theo thật tình thành ý đến, nếu là Mi gia thật nguyện ý, điều kiện khác đều có thể bàn lại. Mi Phương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Viên Linh sẽ như thế ngay thẳng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, vẫn là hỏi lên, Viên thứ sử lời này thật chứ? Tự nhiên coi là thật. Viên Linh lập tức từ trong tay áo lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng văn thư. Đây là ta định ra hợp tác điều khoản, Mi nhị gia không ngại xem qua. Mi Phương cao mày mang theo kinh nghi tiếp nhận văn thư, cẩn thận tra duyệt, bất quá hắn càng xem càng là kinh hãi. Điều khoản bên trong không chỉ kỹ càng hàng ra các hạng chính sách ưu đãi, càng hứa hẹn nhường Mi gia tham dự Thanh Châu chính vụ quyết sách, thậm chí có thể phái tộc nhân đảm nhiệm châu quận bên trong chức vị quan trọng. Trong đó đầu thứ nhất chính là Trinh Lịch Mi gia trưởng sự tỉnh đảm nhiệm về giá. Viên thứ sử, cái này. Mi Phương khép lại văn thư, vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời bị văn thư bên trên nội dung kinh ngạc nói không ra lời. Viên thứ sử đối Mi gia hậu ái, Mi gia vô cùng cảm kích, chỉ là hắn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục giải thích. Chỉ là gia huynh Mi Trúc ngày nay không tại Hạ Bì, việc này lại quan hệ to lớn, một mình ta vô pháp làm chủ, còn cần về tiểu phái xin chỉ thị gia huynh về sau lại làm định đoạt, còn xin Viên thứ sử thư thả mấy ngày. Viên Linh nghe vậy, cũng tỏ ra là đã hiểu, thần sắc cũng dung trả lời Mi Phương. Ừ, chuyện này xác thực can hệ trọng đại, quan hệ Mi gia tiền đồ, cũng cần thật tốt thương lượng, việc này ta có thể hiểu được. Rốt cuộc Mi gia chính là Từ Châu nhà giàu nhất, nhất cử nhất động tất cả đều liên quan đến đại cục, cẩn thận làm việc cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, ta hy vọng nhị gia ngươi có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, rốt cuộc ta tại Hạ Bi thời gian cũng không nhiều, lúc nào cũng có thể trở về Thanh Châu, có thể chờ không được quá lâu thời gian. Thứ sử yên tâm, ta lập tức động thân trở về tiểu phái, cùng gia huynh thương nghị việc này, nhất định mau chóng cho ngài trả lời chắc chắn. Mi Vương chắc tay, trịnh trọng trả lời. Thấy thế, Viên Linh cũng liền không cần nhiều lời, lúc này đứng dậy mỉm cười. Vậy ta không nhiều quấy rầy, trở về lặng chờ tin lành. Viên Linh lập tức đứng dậy cáo tử, trực tiếp rời đi Mi ra cửa hàng. Theo thương bên trong cửa hàng ra tới, đi theo tại Viên Linh bên người Thái Sử Kính, liền rất là tò mò hướng Viên Linh thấp giọng hỏi. Chúa công, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Cái kia Mi Phương lần này đi, sẽ hay không cùng tiểu phái Lưu Bị thương nghị? Nếu là Lưu Bị từ trong cản trở, chỉ sợ. Thái Sử Kính cũng là vì Viên Linh lo lắng, lúc này mới có câu hỏi này. Viên Linh nghe xong lại là khỏe miệng khẽ nhếch, căn bản cũng không lo lắng, tầm mắt sâu xa nhìn xem phương xa. Không ngại, không cần phải lo lắng. Thương nhân lợi lớn, Mi gia đời đời là thương, tự nhiên hiểu đạo lý này, Lưu Bị ngày nay ăn nhờ ở đậu, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao có thể cho Mi gia mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ cần chúng ta điều kiện đầy đủ mê người, ta tin tưởng Mi gia tự nhiên biết làm ra lựa chọn sáng suốt. Tiểu phái, can hệ trọng đại, không phải do Mi Phương qua loa, vì lẽ đó hắn ra roi thúc ngựa, chạy về tiểu phái, đi gặp đại ca của mình Mi Trúc. Tiểu phái thành bên trong, Mi Trúc ngay tại xử lý sự vụ, thấy đệ đệ vội vàng chạy đến, lúc này mới thả ra trong tay sự vụ, hướng Mi Phương nhìn lại. Nhị đệ, chuyện gì vội vàng như thế? Mi Phương nói ngắn gọn, đem Viên Linh tới chơi sự tình kỹ càng báo cho, đồng thời đem Viên Linh đưa ra hợp tác điều khoản đưa lên. Đại ca, Viên Linh mở ra điều kiện xác thực mê người, chúng ta phải chăng hẳn là cân nhắc? Mi Trúc cẩn thận lật xem văn thư, một bên nhìn, một bên nhíu mày. Viên Linh chính là Viên Bản Sơ con trai, mặc dù chỉ là con thứ, nhưng người này ta cũng có nghe thấy, xác thực chính là rồng phượng trong loài người, chỉ dựa vào 2000 binh mã, liền đánh xuống toàn bộ Thanh Châu, quả thực có cực mạnh năng lực. Nếu có được hắn tương trợ, chúng ta Mi gia buôn bán không chỉ có thể cấp tốc huyết trương đến Thanh Châu, còn có thể mở rộng đến toàn bộ Hà Bắc, cái này nguyện cảnh, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để ta tâm động, chỉ là Mi Trúc dừng một chút, trên mặt lại lộ ra cười khổ. Chỉ là chúng ta đã đầu nhập Lưu Huyền Đức, nếu là giờ phút này dồn bỏ hắn, sợ rằng sẽ chọc giận cái kia Lưu Huyền Đức. Đại ca, Mi Phương đánh gây Mi Trúc. Lưu Huyền Đức ngày nay tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể co đầu rút cổ tại tiểu phái, còn ném từ châu mục trước, làm sao có thể giúp bọn ta phát triển? Mà Viên Linh tay cầm Thanh Châu, nếu có thể cùng hắn hợp tác, chúng ta Mi gia tương lai không thể đo lường. Chúng ta cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn a, bỏ lỡ cơ hội lần này, còn muốn tìm tới một cái tốt như vậy chỗ dựa, cũng không dễ dàng a. Mi Trúc trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng gật đầu. Nhị đệ, ngươi nói đúng. Bất quá, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cần cẩn thận làm việc. Mi Phương trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, đi theo gật đầu. Đại ca, theo ý ta, không bằng chúng ta đáp ứng trước Viên Linh, bí mật quan sát thế cục. Như Viên Linh thật có thể thành sự, chúng ta lại toàn lực tương trợ, như hắn thất bại, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Mi Trúc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Chương 138. Hách manh phản loạn sau đó mấy ngày, Viên Linh ngược lại là không có rời đi Hạ Bi Thành. Hắn nhận lữ bố mời, trong quân đội hỗ trợ một cái, hắn cũng vui vẻ tiến về trước. Viên Linh tại Thanh Châu đối phó Công Tôn Tục mấy trận chiến đấu, cũng đã sớm chuyển đến Hạ Bi Thành đến. Lữ Bố dưới trướng rất nhiều võ tướng, đối với Viên Linh cái này mấy trận chiến đấu chỉ huy đều đặc biệt khâm phục. Lấy ít thắng nhiều chiến dịch, từ trước đến nay đều là kinh điển tràng diện, sẽ bị lấy tới cho cái khác tướng lĩnh học tập. Đặc biệt là tiến công cao đường trận này vượt sông chiến đấu, Lữ Bố dưới trướng mấy cái tướng lĩnh đều hết sức kinh ngạc, nguyên lai còn có thể dạng này đánh. Qua mấy lần, nhường Viên Linh đối Lữ Bố dưới trướng quân doanh đều quen thuộc. Năm lần bảy lượt đi trong quân doanh, cùng những tướng lãnh này uống rượu, Viên Linh cùng Cao Thuận Trương Liêu bọn người thân quen. Những người khác còn tốt, thế nhưng có một người lại gây nên Viên Linh chú ý hết manh. Cái tên này, Viên Linh không có chút nào lạ lẫm, bởi vì quá làm cho người ấn tượng khắc sâu. Chớ nhìn hắn tên gọi hết manh, thế nhưng lớn lên không có chút nào manh, cao lớn thu kịch, mặt mọc đầy râu, trên mặt cũng đều là dữ tợn, xem ra liền hung thần ác sát. Nhưng sở dĩ nhường Viên Linh khắc sâu ấn tượng là, bởi vì người này phản loạn Lữ Bố, kém chút đem Lữ Bố giết, dọa đến Lữ Bố mang theo vợ con già trẻ lật nhà vệ sinh chạy trốn, mới suýt nữa né qua một kiếp. Bất quá người này cũng bởi vậy bị Lữ Bố giết chết, nhưng cũng cho Lữ Bố tạo thành cực lớn tổn thất, lục soát một cái binh mã tạo phản song phương tướng công phạt, tổn thất binh lực đều là Lữ Bố tâm huyết. Nếu có thể trước giờ tránh loại chuyện này phát sinh, cũng có thể giữ lại Lữ Bố một chút thực lực, Viên Linh dự định nâng đỡ Lữ Bố tại Từ Châu phát triển. Tất nhiên hay là không muốn trông thấy Lữ Bố thực lực tổn thất quá nhiều, rốt cuộc ngày sau đối kháng Tào Tháo, Lữ Bố cũng coi như một sự giúp đỡ lớn. Sau đó mấy ngày, Viên Linh tại bên trong Hạ Bi thành tấp nập ra vào Lữ Bố quân doanh, cùng Lữ Bố dưới trướng các tướng lĩnh kết thành một khối. Hắn mượn trên bàn rượu cơ hội, quan sát kỹ hách manh nhất cử nhất động, trong lòng âm thầm tính toán nên làm như thế nào có thể vạch trần người này phản nghịch cử chỉ. Rất nhanh cơ hội này liền đến, một ngày trong đêm, Viên Linh tựa dịp cùng hách manh các tướng lãnh uống rượu cơ hội, âm thầm an bài tâm phúc chui vào hách manh quân doanh, điều tra hắn phải chăng cùng biên thuật có mật tín lui tới. Quả nhiên, thái sử Từ huynh đệ tại hách manh trong doanh trướng tìm được hắn cùng biên thuật lui tới mật tín, trong thư ký cảng ghi chép hách manh đáp ứng tại ước định thời gian phát động phản loạn, phối hợp biên thuật tiến công Hạ Bi kế hoạch. Viên Linh cầm tới mật tín sau tra duyệt một phen, cũng không nóng lòng hành động. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào những thứ này thư tín, rất khó trực tiếp vận ngã hách manh hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, thậm chí bị cắn ngược lại một cái nói là có người vu oan hãm hại. Bất quá hắn vẫn cảm thấy cần thiết trước cùng Lữ Bố lên tiếng chào hỏi. Ngày kế tiếp, Viên Linh cầm mật tín tìm được Lữ Bố, đồng thời đem mật tín giao cho hắn, đồng thời nói rõ chi tiết hách manh âm mưu. Lữ Bố trông thấy phong mật thư này mới đầu có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, hắn biết rõ Viên Linh không cần thiết cầm loại chuyện này đến nói xấu dưới tay hắn tướng lĩnh. Rốt cuộc Viên Linh cùng hách manh tầm đó không oán không cừu, thậm chí trước lúc này đều không có mảy may gặp nhau. Viên Linh hãm hại hách manh cũng không có động cơ, chỉ là Lữ Bố vẫn là chưa tin, đi theo chính mình nhiều năm hách manh sẽ có lòng phản loạn. Lập tức cau mày, hướng Viên Linh hỏi: "Viên tiểu tử, việc này không thể coi thường, ngươi xác định hách manh thật có lòng phản loạn?" Viên Linh tự nhiên là gật đầu hồi đáp: "Ôn hầu, việc này nếu là không có chứng cứ, ta lại thế nào có thể sẽ ở trước mặt báo cho ngươi đây, trên tay ngươi mật tín, chính là ta phái người tại hách manh trong quân doanh điều tra đến, bất quá vẹn vẹn bằng những thứ này thư tín, hách manh tất nhiên sẽ không thừa nhận. Theo ý ta, không bằng chúng ta thừa cơ tương kế tự kế, bố trí cả bẫy, chờ hắn tự chui đầu vào lưới." Lữ Bố chính không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này, Viên Linh cho hắn cung cấp giải quyết mạch suy nghĩ phía sau, Lữ Bố trong mắt lóe lên một tia linh ý, gật đầu đáp ứng: "Tốt, theo ý ngươi lời nói, ta ngược lại muốn xem hách manh tên phản đồ này như thế nào tại trước mặt ta hiện hình." Thế là Viên Linh cùng Lữ Bố mưu đồ bí mật, ở bề ngoài hết thể như thường, âm thầm lại bày ra thiên la địa võng. Bọn hắn cố ý buông lỏng đối hách manh binh doanh thủ vệ, để hắn nghĩ lầm kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Đồng thời Lữ Bố âm thầm điều động tâm phúc tướng lĩnh tại vị trí then chốt mai phục trọng binh, chuẩn bị tại hách manh phát động phản loạn lúc một lần hành động có thể bắt được. Hai ngày sau, sớm có phản tâm hách manh quả nhiên kìm nén cũng được, bắt đầu âm thầm điều động binh mã, chuẩn bị tại vào lúc ban đêm phát động phản loạn. Nhưng mà thời khắc này hách manh nhất cử nhất động đều đã tại Viên Linh cùng Lữ Bố trong khống chế. ngay tại Hách Manh chuẩn bị động thủ trước một khắc, Lữ Bố tự mình dẫn đầu đại quân bao vây Hách Manh doanh địa. Hách Manh chính tưởng tượng lấy chính mình cầm xuống Lữ Bố, trưởng khống Từ Châu mộng đẹp, lại nghe thấy người dưới tay liền báo mình bị bao vây, này mới khiến Hách Manh kinh hại đến biến sắc, nhưng vẫn cố gắng chấn định, đội vội vàng vàng đi ra, đi gặp Lữ Bố. Trung quân trong đại trướng, Hách Manh nhìn thấy võ trang đầy đủ Lữ Bố. Chúa công, ngươi đây là gì ý? Lãnh quân đem ta doanh trại vây quanh làm gì? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, phất tay đem Hách Manh cùng biên thuật lui tới mật tín ném ở trước mặt hắn. Hách Manh, những thứ này thư tín, ngươi giải thích thế nào? Hách Manh nhìn thoáng qua, đúng là mình mất đi mật tín, sắc mặt nháy mắt mãnh liệt biến, trong chốc lát biến tái nhợt, nhưng vẫn không nguyện ý thừa nhận, nghĩ đến như thế nào giảm biện. Những thứ này thư tín không phải là ta, nhất định là có người vu oan hãm hại. Chúa công, ngươi chớ có chúng gian nhân kế sách. Viên Linh mấy bước đi lên trước, đi tới Hách Manh trước mặt, cười nhạt một tiếng. Hách Manh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ chống chế? Chúng ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, ngươi cùng biên thuật ở giữa mưu đồ bí mật đã bại lộ, ý đồ phá vỡ Ôn Hầu cơ nghiệp, lá gan cũng không nhỏ à? Đừng có lại giả biện, cũng không đủ nhiều chứng cứ, chúng ta cũng không biết mang theo đại quân đến đây, thúc thủ chịu trói đi. Viên Linh mấy câu liền đem Hách Manh giả biện điểm phá. Hách Manh thấy sự tình bại lộ, dứt khoát vẻ mặt, rút kiếm gầm thét. Lữ Bố, ngươi cái này mã phu, hữu dụng vô mưu, ta Hách Manh hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, còn chưa tới kịp hướng Lữ Bố độc thủ, Lữ Bố cái kia cao hơn 2 mét thân ảnh, lập tức vượt qua, sau một khắc liền một cái tiến lên, một tay bắt Hách Manh. Lại một cái chớp mắt, Hách Manh kiếm trong tay liền bị Lữ Bố đoạt lấy, trở tay cắm vào Hách Manh trong thân thể. Hách Manh từ đầu đến cuối liền cơ hội phản kháng đều không có. Lữ Bố nhìn xem ngã xuống Hách Manh, bước xuống từ Hách Manh trên thân rút ra mang huyết kiếm lạnh lùng gắt một cái đàm. Thử, đây chính là phản bội ta hạ tràng. Viên Linh nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết rồi Hách Manh. Ôn Hầu, Hách Manh dù chết, bất quá, cái này sau lưng có Viên Thuật cái bóng, việc này Viên Thuật chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, Ôn Hầu còn xin nhanh chóng làm chuẩn bị, nên chiến Viên Thuật. Lữ Bố gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Viên tiểu tử, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi trước giờ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chương 139. Tiểu Ba Vương Tôn Sách hai ngày về sau, Mi ra người tìm tới cửa. Mi Phương đáp ứng Viên Linh hợp tác mời. Viên Linh trên mặt lập tức vui vẻ ra mặt, lúc này đây Từ Châu chuyến đi mục đích cũng coi như là hoàn toàn thành công. Mi ra đáp ứng Viên Linh hợp tác mời, kia là không có chút nào ăn thiệt thòi, rốt cuộc Viên Linh trước mắt cũng không yêu cầu Mi ra cho Viên Linh mang đến bao nhiêu tính thực chất nhu cầu. Chỉ là nhường Mi ra gia nhập Thành Châu thương nghiệp, nhiều lắm là chính là tốn hao một chút Mi ra tài phú mà thôi. Mà những tài phú này cũng không phải là trực tiếp giao cho Viên Linh, mà làn đệm vào Thành Châu bên trong hoạt động thương nghiệp, loại này đầu tư, mặc dù trong thời gian ngắn nhìn là thua thiệt tiền, nhưng chỉ cần thương lộ đạt thông, là có thể mang đến hồi báo, lâu dài nhìn là lợi nhiều hơn hại. Huống chi, có Viên Linh hết sức ủng hộ, Mi gia tộc nhân còn có thể tiến tới đi vào Thành Châu võ đài chính trị, đối với Mi gia mà nói, thật sự là trăm lợi mà không có một hại. Ngay tại Viên Linh chuẩn bị rời đi Từ Châu trở về Thành Châu lúc, tin tức của tiền tuyến tựa như gió mạnh truyền đến Hạ Bi thành. Mấy ngày trước vừa mới xuất binh Lưu Bị, tại Hải Tây huyện tao ngộ Viên Thuật tiền trạm bộ đội. Song phương vốn là có thủ, hữu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Viên Thuật binh mã cùng Lưu Bị đại quân tại Hải Tây huyện đại chiến một trận. Kết quả lại là Lưu Bị đại bại, tổn binh hao tướng, chỉ có thể lui về tiểu phái. Viên Thuật 30.000 đại quân mượn cơ hội này, khí thế như hồng, đại quân thẳng bức Từ Châu nội địa. Lữ Bố biết được tin tức về sau, cao mày, một bên thầm mắng Lưu Bị, thật sự là một cái phế vật, liền chỉ là Viên Thuật đều áp chế không nổi, một bên khác thì là lập tức triệu tập chúng tướng thương nghị đối sách. Nhưng mà, tin tức càng xấu theo nhau mà tới, Viên Thuật ra lệnh cho thủ hạ đại tướng Tôn Sách xuất lĩnh 5.000 binh mã, từ Lư Giang quận lên phía bắc, chia binh hai đường, y đổ giáp công Hạ Bi. Tôn Sách mặc dù đã chiếm cứ gần phân nửa Giang Đông, coi là chư hầu một phương, nhưng hắn trên danh nghĩa vẫn là Viên Thuật dưới trướng tướng lĩnh. Lần này tiến công Từ Châu, Viên Thuật cũng mượn cơ hội này mạng Tôn Sách xuất binh, vừa đến khảo nghiệm Tôn Sách đối với hắn phải chăng còn trung tâm, thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem Tôn Sách đến cùng có mấy phần thực lực, có thể nhanh như vậy nhanh đánh xuống Giang Đông. Tin tức truyền đến Từ Châu, nhường Lữ Bố càng thêm lo âu. Hắn Lữ Bố mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng đối mặt Viên Thuật cùng Tôn Sách hai đường giáp công, trong lòng cũng không tránh được có chút lo lắng. Tuy nói hắn chiếm cứ lấy Từ Châu, có thể dưới tay hắn bất quá 30.000 binh mã, trong đó không ít vẫn là vừa mới hợp nhất hàng quân, thật muốn cùng Viên Thuật đại quân chính diện giao phong, hắn trong lúc nhất thời cũng có mấy phần do dự. Nhưng vào lúc này, Lữ Bố nghĩ đến Viên Linh. Cái này vừa mới cùng hắn kết minh không có mấy ngày còn dễ tốt. Hắn lập tức phái người đem Viên Linh mời đến trong phủ, đi thẳng vào vấn đề nói: "Viên tiểu tử, ngày nay Viên Thuật đại quân áp cảnh, Tôn Sách lại từ Lư Giang bắc bên trên, ta sợ khó mà chiếu cố hai đường." Lữ Bố dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Viên Linh, lúc này mới lại tiếp tục nói: "Người ta đã là minh hữu, không biết có thể giúp ta một chút sức lực." Viên Linh nghe vậy, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thực hắn muốn không muốn chen tay vào Từ Châu chiến đấu, nhưng Lữ Bố thỉnh cầu lại làm cho hắn không thể không cẩn thận cân nhắc. Hắn trầm tư khoảng khắc, hỏi: "Ôn Hầu có tính toán gì?" Lữ Bố trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới lên tiếng: "Ta đã quyết định tự mình lãnh quân nên chiến Viên Thuật, nhưng Tôn Sách bên kia, ta sợ phân thân thiếu phương pháp. Ngươi lần này đến Từ Châu, mang 2.000 binh mã, ta lại điều tạm 3.000 người cho ngươi, chỉ cầu ngươi hỗ trợ ngăn cản Tôn Sách, không cần cùng nó quyết chiến, chỉ cần kéo dài một hai, đợi ta đánh tan Viên Thuật đại quân, liền có thể về biệt binh, như thế nào?" Viên Linh nghe xong, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn biết rõ Tôn Sách lợi hại, liền xem như hắn xuất lĩnh đồng dạng nhiều binh mã gặp gỡ Tôn Sách, cũng không có nắm chắc tất thắng. Chỉ là nghe được tin tức này hắn, có mấy phần kỳ quái, trong lịch sử Tôn Sách cũng không tham dự Từ Châu tranh đoạt, như thế nào lần này thế mà đem hắn liên lụy vào? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến mà thay đổi lịch sử đi hướng? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, cứ như vậy lời nói, hắn liền có mấy phần lo lắng Lữ Bố có thể ngăn trở hay không Tôn Sách. Như Tôn Sách công phá Hạ Bi, Từ Châu thế cục đem triệt để mất khống chế, dù cho toàn bộ Từ Châu rơi vào Viên Thuật tay, cái kia Viên Thuật gia hỏa này, chỉ sợ cũng thật muốn thành hoàng đế. Nghĩ tới đây, Viên Linh gật gật đầu, vẫn là quyết định lưu lại nhìn xem thế cục lại nói, kết quả là, liền nhìn về phía Lữ Bố trịnh trọng nói: "Ôn Hầu đã mở miệng, ta đương nhiên làm tương trợ. Bất quá, Tôn Sách dung manh thiện chiến, ta cần cẩn thận làm việc, chỉ có thể hết sức kéo dài, không dám hứa chắc có thể đem đánh lui." Lữ Bố thấy Viên Linh đáp ứng, trên mặt lộ ra nét mừng, chắp tay nói: "Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên trượng nghĩa, ta cuối cùng là không có nhìn lầm người, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ." Viên Linh khoát tay áo, trông cậy vào Lữ Bố thật sự có thể thâm tạ hắn. "Ôn Hầu không cần phải khách khí, người ta đã là minh hữu, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc nói đến chuyện này cũng là bởi vì ta mà lên, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Ngày đó, Lữ Bố liền phân phối 3000 tinh nhuệ binh mã giao cho Viên Linh, cái này 3000 người chính là nguyên bản lệ thuộc vào Hách Manh dưới trướng binh mã. Viên Linh chỉnh hợp chính mình 2000 nhân mã, tổng cộng 5000 người, cấp tốc xuôi nam, chuẩn bị đón đánh Tôn Sách. Viên Linh lãnh quân xuôi nam lúc, nhưng trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Hắn biết rõ Tôn Sách lợi hại, trong lịch sử Tôn Sách lấy dũng mãnh lấy sừng, riêng có tiểu bá vương danh sừng. Mặc dù mình trong tay có 5000 binh mã, nhưng đối mặt Tôn Sách, hắn đồng thời không nắm chắc tất thắng. Mà lại Viên Linh đối Tôn Sách cũng không hiểu rõ, loại tình huống này không rõ chiến đấu, đánh lên càng làm cho hắn lấy cẩn thận làm chủ. Tuy nói hắn đối Tôn Sách không hiểu rõ, nhưng cũng may bên cạnh hắn có người đối Tôn Sách biết sơ lược, chính là Thái Sử Tử. Viên Linh nếu như không có nhớ lầm lời nói, Thái Sử Tử phía trước rời đi Khổng Dung, đến Dương Châu đầu nhập qua chính mình đồng hương Lưu Diêu. Đồng thời tại thần đỉnh cùng Tôn Sách bày ra qua đại chiến. Nghĩ tới đây, Viên Linh mở miệng hướng về phía bên người Thái Sử Tử huynh đệ hai người hỏi thăm một câu. "Từ Nghĩa, lần này chúng ta muốn đi đối phó tên người gọi Tôn Sách, ngươi có thể nhận biết?" "Tôn Sách?" Nghe được cái tên này, Thái Sử Tử thần sắc liền hơi nhíu lại, lập tức biến thần tình nghiêm túc lên. "Công tử, ta ở đây người không quen, bất quá trên chiến trường cùng nó từng có một hai lần giao thủ." "Ờ." Viên Linh thoáng cái liền đến hứng thú nhìn về phía Thái Sử Tử. Thái Sử Tử lúc này nói lên cho Viên Linh mình cùng Tôn Sách giao chiến đi qua. Ngay tại năm ngoái, Tôn Sách vì thoát ly Viên Thuật, đồng thời hướng Viên Thuật mượn binh, xuất lĩnh mấy ngàn binh mã vượt qua Trường Giang, tiến vào Giang Đông địa khu. Quân đội của hắn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng sĩ khí dâng cao, sức chiến đấu cực mạnh. Đương nhiệm Dương Châu thứ sử Lưu Diêu biết được Tôn Sách vừa xông về sau, lập tức phái đại tướng Thái Sử Tử lãnh quân đón đánh, song phương tại thần đỉnh bày ra cuộc chiến. Đương thời Thái Sử Tử mang theo Thái Sử Kính tiến đến tuần tra, tại thần đỉnh tao ngộ Tôn Sách dẫn đầu 13 cưỡi cũng tại này tuần sát. Song phương đột nhiên tao ngộ lập tức ra tay đánh nhau, Thái Sử Tử cùng Tôn Sách cuộc chiến, hai người đánh mười mấy cái hiệp, chưa phân thắng bại, cũng là thấy sắc trời đã muộn, lúc này mới coi như thôi, riêng phần mình lui binh. Chương 140. Trước trận đơn đấu, Viên Linh thông qua Thái Sử Tử miêu tả, đối Tôn Sách dũng mãnh cùng tài năng quân sự có càng sâu hiểu rõ. Hắn ý thức được, đối mặt Tôn Sách đối thủ như vậy, cứng đối cứng cũng không phải là thượng sách. Nhất định phải khai thác trí lấy phương thức mới được, thế là, hắn quyết định lợi dụng địa hình ưu thế, khai thác phòng thủ sách lược, kéo dài Tôn Sách tiến công, vì Lữ Bố tranh thủ thời gian. Viên Linh xuất lĩnh 5000 binh mã xuôi nam, thăm dò rõ ràng Tôn Sách đường tấn công về sau, đi tới phải qua chỗ một chỗ sơn cốc khu vực. Hắn quan sát địa hình về sau, quyết định ở đây bố phòng. Hắn đem binh mã lấy xếp thành một hàng dài bày ra, lợi dụng sơn cốc chật hẹp địa hình, hạn chế Tôn Sách binh mã tính cơ động, đồng thời tại chỗ cao bố trí phục binh, để phòng Tôn Sách đột nhiên tập kích, nhường Tôn Sách chỉ có thể thông qua sơn cốc cùng hắn giao chiến. Hai ngày về sau, Tôn Sách đại quân quả nhiên dựa theo dự tính đến sơn cốc. Tôn Sách thấy có người đã ở đây bố phòng, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không lùi bước. Hắn tự thân lên trước khiêu chiến, đi tới trước trận cao giọng la to, phía trước người nào, dám cản ta Tôn Sách con đường. Viên Linh nghe được Tôn Sách khiêu chiến, trong lòng tuy có chút hưng phấn, nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Hắn mang theo Thái Sử Tử huynh đệ dục ngựa tiến lên, cùng Tôn Sách gặp nhau, chắp tay nói, tại hạ Thanh Châu Viên Linh, phụ ôn hầu mệnh, chuyên tới để chờ đón Tôn tướng quân. Tôn Sách nghe vậy, nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Viên Linh một phen, khi nhìn thấy Viên Linh bên người Thái Sử Tử huynh đệ lúc, sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh. Bất quá rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ thu liễm. Một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Viên Linh, cười nói, nguyên lai là Viên thứ sử, nghe đại danh đã lâu, không biết Viên công tử vì sao ngăn cản đường đi của ta. Viên Linh cướp đoạt Thanh Châu sự tình, cũng sớm đã truyền ra, Tôn Sách vẫn muốn tự lập môn hộ, chiếm cứ Giang Đông, đánh chiếm Dương Châu cũng là hắn bước đầu tiên, đối với Thanh Châu nổi lên Viên Linh, tự nhiên cũng là từng có chú ý. Viên Linh mỉm cười, hồi đáp, Tôn bá phủ uy danh lan xa, Viên mộ không dám mạo hiểm phạm. Chỉ là ngày nay từ Châu thế cục dung chuyển, Tôn hầu có lệnh, mệnh lệnh ta ở đây bố trí phòng vệ, để phòng bất trắc. Tôn tướng quân như vô tình xâm chiếm Từ Châu, Viên mộ tự nhiên nhượng bộ lui binh. Tôn Sách nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn lần này xuất binh, trên danh nghĩa là phụng Viên thuận mệnh, kỳ thực cũng có tính toán của mình. Nếu có thể thừa cơ cướp đoạt Từ Châu, đối với hắn bá nghiệp không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng trước mắt Viên Linh bố phòng chặt chẽ, địa hình bất lợi, tùy tiện tiến công sợ có hại binh quay ngược nguy hiểm. Tôn Sách trầm ngâm khoảng khắc, sau đó cười nói, Viên thứ sử quả nhiên cẩn thận. Đã như vậy, Tôn Mỗ cũng không nguyện đối địch với Viên công tử. Chỉ là nhường tại hạ liền như vậy lui binh, sợ là cũng không thể đáp ứng, rốt cuộc tại hạ phụng tả tướng quân Viên thuận mệnh, tiến đánh Hạ Bi, nếu là liền Hạ Bi thành cửa đều không nhìn thấy, liền lui binh lời nói, trở về cũng không cách nào bàn giao. Viên Linh thấy Tôn Sách thái độ hòa dịu, trong lòng thở dài một hơi, nhưng vẫn không dám kinh thường. Tôn tướng quân lời này là có ý gì? Tức không muốn thối lui binh, lại không muốn đối địch với ta, chẳng lẽ ngươi ta song phương muốn ở chỗ này hao tổn hay sao? Tôn Sách mỉm cười, trong lòng tựa hồ sớm có chủ ý Viên Thứ Sử, đã ngươi ta song phương đều không muốn làm to chuyện, không bằng dùng võ kết bạn, tại trước trận cử hành 3 trận quyết đấu, 3 cục 2 thắng, bên thắng chủ động lập bộ, như thế nào? Viên Linh nghe vậy, nhíu mày, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Hắn biết rõ Tôn Sách dũng mãnh thiện chiến, dưới trướng tướng lĩnh cũng không phải là hạng người bình thường, dưới trướng hắn những tướng lãnh kia đều là đã từng đi theo cha của hắn Tôn Kiên Nam chinh bắc chiến mãnh tướng, mỗi cái đều là hữu dung hữu nhu hạng người. Lúc này đây, Viên Linh lại không có mang chính mình toàn bộ tinh nhuệ, nếu là có trường hợp Cao Lãm nhị tướng ở đây, lực lượng của hắn biết càng đấy. Ngày nay bên mình chỉ có Thái Sử huynh đệ, liền 3 trận quyết đấu nhân thủ đều góp không đủ, nhưng nếu trực tiếp tự tuyển, sợ có hại sĩ khí. Thế là hắn hơi chút trầm tư, lập tức gật đầu nói: "Tôn tướng quân đã có này nhã hứng, Viên Mỗ tự nhiên phục buổi. Đã là Tôn tướng quân chủ động nhắc tới trận chiến này, liền do Tôn tướng quân trước phái ra trận chiến đầu tiên nhân tuyển đi." Tôn Sách cười lớn một tiếng, rất sảng khoái đáp ứng: "Tốt, Viên công tử quả nhiên sảng khoái, cứ như vậy định." Tôn Sách vừa dứt lời, vung tay lên, liền mạng binh lính sau lưng đánh trống trợ uy, chính mình thì dục ngựa cầm thương, dẫn đầu xông ra trước trận, hào khí vượt mây hướng về phía Viên Linh bên người Thái Sử Tử la to: "Thái Sử Tử, lần trước ngươi ta chưa phân thắng bại, lúc này đây, ngươi ta lại đến chiến thống khoái." Tôn Sách dục ngựa tiến lên điểm danh, nhường Thái Sử Tử xuất chiến, nói cho hết lời, trên thân liền giấy lên một luồng chiến ý, giống như một hồi đại chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Viên Linh bên người Thái Sử Tử thấy thế, trong mắt cũng là chiến ý hừng hực, lập tức hướng Viên Linh xin chiến: "Công tử, Thái Sử Tử nguyện xuất chiến, cùng Tôn Sách phân cao thấp." Viên Linh lại mỉm cười, đưa tay ngăn lại Thái Sử Tử xin chiến, thản nhiên nói: "Từ nghĩa đường nội, trận chiến này ta đương nhiên có sắp xếp." Thái Sử Tử nhíu mày tuy có chút không giải, nhưng đối Viên Linh mệnh lệnh không chút do dự, chỉ được lui sang một bên. Viên Linh lập tức dục ngựa tiến lên, cất cao giọng nói: "Tôn tướng quân, đã trận chiến đầu tiên từ ngươi tự thân xuất mã, cái kia Viên Mỗ liền tự mình nên chiến, như thế nào?" Tôn Sách nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng thưởng thức. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình điểm danh, nhường Thái Sử Tử xuất chiến, đối phương thế mà không có đáp ứng, ngược lại chính mình đứng dậy. Bất quá hắn cũng không biết tự tuyệt, lúc này cười nói: "Viên Thứ Sử quả nhiên can đảm hơn người. Bất quá, đao kiếm không có mắt, Viên Thứ Sử cũng phải cẩn thận." Viên Linh mỉm cười, chắp tay nói: "Tôn tướng quân mời." Lời còn chưa dứt, Tôn Sách đã giục ngựa vào tới, trường thương như rồng, thẳng đến Viên Linh, mảy may cũng không cho Viên Linh lưu mặt mũi, vừa ra tay chính là toàn lực. Tựa hồ muốn phải trên chiến trường trực tiếp giải quyết Viên Linh, để cho mình đại quân đánh tới Hạ Bi. Viên Linh dù võ nghệ không bằng Tôn Sách, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không cùng Tôn Sách liều mạng, mà là lấy xảo diệu linh hoạt thân pháp tránh đi Tôn Sách sắc bén. Tôn Sách trường thương đánh tới, Viên Linh lợi dụng trong tay đại đao ra sức một chém đem nó đánh lui, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn vốn là không có ý định cùng Tôn Sách cứng đối cứng, chỉ là một mực phòng thủ, muốn phải kiểm chắc một cái thực lực chân thật của mình đến cùng như thế nào. Từ lúc xuyên qua đến thế giới này, hắn cũng cùng không thiếu tướng lĩnh giao thủ qua. Lần thứ nhất cùng mình nhị ca Viên Hy giao thủ, đơn giản liền đem nó đánh bại, hắn liền đối với mình thực lực có một chút ngoài ý muốn, đến sau trên chiến trường cùng quân địch chém giết, hắn cũng có thể theo kịp trường hợp, Cao Lãm tiết đấu. Hắn liền đem chính mình coi thành nhất lưu võ tướng thực lực, thẳng đến cùng Thái Sử Từ một trận chiến, hắn mới hiểu được giống Thái Sử Từ dạng này đỉnh cấp võ tướng, cũng không phải hắn có khả năng người già bị đụng. Thực lực của hắn, mặc dù so với bình thường võ tướng lợi hại một chút, nếu như đụng phải chân chính cường đại tướng lĩnh, vẫn là rất không đáng chú ý, vì lẽ đó từ lúc lần kia cùng Thái Sử Từ giao chiến về sau, hắn liền thường xuyên tỉnh giáo Thái Sử Từ, thông qua Thái Sử Từ luận bản, khoảng thời gian này cũng làm cho chính mình võ nghệ tinh tiến không ít. Lúc này đây cùng Tôn Sách một trận chiến, chính là kiểm chắc chính mình cơ hội tốt. Đương đương đương. Tôn Sách cùng Viên Linh, song phương giao chiến hơn 10 hiệp, Viên Linh dù hơi có vẻ thế yếu, nhưng cũng không lộ ra bại tướng. Tôn Sách thấy thế, trong lòng âm thầm tán thưởng, người này võ nghệ dù không bằng ta, nhưng võ dũng hơn người, không thể khinh thường. Bất quá nhìn thấy Viên Linh thực lực không tệ, Tôn Sách ngược lại càng phát ra hưng phấn, trong tay Bá Vương thương vung vậy đến bén nhọn hơn, lại qua mấy chiêu. Vừa mới qua mười mấy chiêu, Tôn Sách chém giết đến chính hăng say, Viên Linh lúc này lại chủ động tìm ngựa lui ra phía sau, chắp tay nói: "Tôn tướng quân võ nghệ cao cường, Viên Mộ bái phục chịu thua, trận chiến này tính ngươi thắng." Tôn Sách vẫn chưa thỏa mãn, bất quá thấy đối phương đã nhận thua, cũng đi theo thu thương mà đứng, cười nói: "Viên Thứ Sử khiêm tốn, đã nhường." Chương 141. Điền kỵ đua ngựa Viên Linh lui về trong trận, Thái Sử Từ lập tức xông tới nhịn không được hỏi: "Công tử vì sao không cho ta xuất chiến? Nếu là ta ra trận, chưa chắc sẽ bại bởi Tôn Sách." Thái Sử Từ có phần tự tin này, bất quá Viên Linh cũng rõ ràng, Thái Sử Từ coi như sử dụng toàn lực, đối đầu Tôn Sách thắng bại cũng là tỷ lệ 5 năm. Muốn phải 100 thủ thắng, độ khả thi cũng không lớn. Viên Linh tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy, một phần bàn thua, có thể thành không xong. Viên Linh mỉm cười, thấp giọng nói: "Từ nghĩa đường nội, ta đương nhiên có sắp xếp. Tôn Sách dũng mãnh, trận chiến này chúng ta vốn là khó thắng, coi như nhường ngươi xuất chiến, cũng không thể 100 cam đoan liền nhất định có thể thắng được hắn, chẳng bằng chủ động nhận thua, bảo tồn thực lực. Tiếp xuống 2 trận chiến mới là mấu chốt." Thái Sử Từ nghe vậy, dù vẫn có nghi hoặc, nhưng không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh cuộc chiến thứ 2 liền bắt đầu, Tôn Sách tầm mắt ở sau lưng mình một đám tướng lĩnh trên thân nhìn thoáng qua, cuối cùng phái ra dưới trướng đại tướng Trình Phổ. Trình Phổ, thế nhưng là Tôn Sách dưới trướng đức cao vọng trọng nhất tướng lĩnh, coi là Tôn gia bà triều lão thần. mà lại đứng hàng 12 hộ thần đứng đầu, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, tại Tôn gia đều là hết sức quan trọng. Hắn trước kia liền đi theo Tôn Kiên Nam chinh bắc chiến, từ khởi nghĩa khăn vàng bắt đầu, một đường theo Tôn Kiên lấy đồng trác, chém hoa hùng, phá lư bố. Tôn Kiên sau khi chết, Trình Phổ lại đi theo thiếu chủ Tôn Sách, giúp đỡ ổn định Giang Đông. Trình Phổ không chỉ có mưu kế sách lược, một thân võ nghệ cũng đồng dạng bất phàm. Trình Phổ dục ngựa mà ra, rất mau mau đi tới trước trận. Viên thứ sử, mặt tướng Trình Phổ, lĩnh giáo. Viên Linh nhìn thấy đối diện có người đứng ra, hắn dò xét một cái, thật đúng là không nhận ra lão nhân này là ai, còn tốt đối phương tự báo tên họ, cho hắn biết trước mặt người này là Trình Phổ. Thấy Trình Phổ ra trận, Viên Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trình Phổ chính là Tôn Sách dưới trướng lão tướng, kinh nghiệm phong phú, võ nghệ cao cường, không thể khinh thường. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thái Sử Kính, thấp giọng nói: "A Kính, trận chiến này từ ngươi xuất chiến, nhất thiết phải cẩn thận." Thái Sử Kính lúc này ôm quyền đáp: "Công tử yên tâm, A Kính nhất định không phụ nhờ bà." Nói xong, Thái Sử Kính lôi kéo trong tay dây cương, dùng ngựa mà ra, đi tới trước trận, chắp tay hướng về phía Trình Phổ nói: "Trình lão tướng quân, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo." Trình Phổ thấy Thái Sử Kính tuy còn trẻ tuổi, nhưng khí độ bất phàm, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần tán thưởng, bất quá hắn nhìn nhiều hai mắt, luôn cảm thấy trước mặt tiểu tướng có mấy phần quen mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi chính mình đã gặp ở nơi nào, nhưng vẫn là rất có lễ phép cười nói: "Tiểu tướng quân mời." Song phương dứt lời, riêng phần mình làm dáng. Trình Phổ tay cầm thiết tích xà mâu, thân mâu đen như mực, mũi thương sắc bén sáng loáng nhấp nháy, lộ ra một luồng mạnh mẽ khí. Thái Sử Kính thì vũ động trường thương, thân thương như ngân long lóa mắt, mũi thương trực chỉ Trình Phổ. Hai người rục ngựa tương đối, nháy mắt chiến tại một chỗ. Trình Phổ thiết tích xà mâu vung vậy như gió, chiêu thức đại khai đại hợp, bóng mâu tầng tầng lớp lớp, giống như một đầu cự xà quanh quẩn trên không trung, khí thế bức người. Thái Sử Kính thì linh hoạt đa dạng, thương pháp như du long mau lẹ, thỉnh thoảng đâm thẳng, thỉnh thoảng quét ngang, cùng Trình Phổ mâu pháp tướng chống lại. Song phương giao chiến hơn 10 hiệp, Trình Phổ thấy Thái Sử Kính thương pháp tinh diệu, trong lòng âm thầm tán thưởng, kẻ này tuổi còn trẻ, lại có như thế võ nghệ, đúng là khó được. Bất quá cũng chính là như vậy, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình cùng trước mặt cái này tiểu tướng từng có giao thủ. Trong một chớp mắt, hắn nhớ tới, ban đầu ở Thần Đình, bản thân thiếu chủ Tôn Sách cùng Thái Sử từ lúc giao thủ, cái kia Thái Sử từ bên mình đi theo một viên tiểu tướng, ngăn lại bọn hắn 13 cưỡi. Tuy nói bọn hắn đương thời cũng không dùng toàn lực, chỉ là đơn giản cùng cái kia tiểu tướng chém giết, càng nhiều lực chú ý đều tập trung ở Thái Sử Từ cùng Tôn Sách trên thân. Nhưng cái kia viên tiểu tướng cũng cho hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Cái kia viên tiểu tướng thực lực tựa hồ không chút nào kém cỏi hơn Tôn Sách cùng Thái Sử Từ. Trước đây sắc trời u ám, tăng thêm tiểu tướng mặc khôi giáp, hắn cũng không nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Đến hôm nay cùng nó giao thủ hắn mới hiểu được, ngày ấy một người ngăn lại 13 cưỡi tiểu tướng, chính là trước mặt người này. Kinh ngạc về kinh ngạc, Trình Phổ động tác trong tay lại là một chút cũng không có mềm tay, Thái Sử Kính cũng cảm nhận được Trình Phổ mưu pháp nặng nghề, trong lòng không dám kinh thường, hết sức chăm chú ứng đối. Song phương chiến đến 20 hiệp, Trình Phổ đột nhiên biến chiêu, thiết tích xà mâu quét ngang mà ra, vừa nhanh vừa mạnh. Thái Sử Kính thấy thế, vội vàng nghiêng người né qua, đồng thời mũi thương vẩy một cái, thẳng đến Trình Phổ đầu vai. Trình Phổ phản ứng cấp tốc, thân mâu nhất chuyển, ngăn Thái Sử Kính thế công. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đến 30 hiệp, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Trình Phổ dù kinh nghiệm phong phú, nhưng thể lực từng bước tiêu hao, chiêu thức bắt đầu hơi có vẻ chậm chạp. Thái Sử Kính thì càng đánh càng hăng, thương pháp càng thêm mạnh mẽ. Chiến đến 40 hiệp, Trình Phổ một chiêu bóng rắn xuyên mây thiết tích xà mâu đâm thẳng mà ra, bóng mâu giống như rắn quỷ dị khó dò. Thái Sử Kính thấy tình thế không ổn, vội vàng rục ngựa lui lại, đồng thời mũi thương vẩy một cái, thẳng đến Trình Phổ thủ đoạn. Trình Phổ trong chốc lát không quan sát, thủ đoạn bị mũi thương quét trúng, thiết tích xà mâu suýt nữa rời khỏi tay. Trình Phổ kinh hãi, vội vàng điểm ngựa lui lại, chắp tay nói: "Tiểu tướng quân võ nghệ cao cường, Trình Mô bái phục chịu thua." Song phương đánh tới lúc này, kỳ thực thắng bại đã phân, đã không có cần phải tiếp tục tiến hành tiếp. Rốt cuộc chỉ là giao đấu, không cần thiết cùng chết. Cùng mới Viên Linh như vậy nhận thua liền tốt. Tiếp tục đánh xuống, Trình Phổ cũng rõ ràng chính mình không phải là trước mặt tiểu tướng đối thủ. Thái Sử Kính thấy đối phương nhận thua, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, đình chỉ ở trong tay động tác thu thương mà đứng, ôn quyền nói: "Trình lão tướng quân, đã nhường." Trình Phổ lui về trong trận, Tôn Sách thấy thế, nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời. Rốt cuộc mới thực lực của đối phương, Tôn Sách cũng nhìn ở trong mắt, liền xem như chính mình tự thân lên tràng, hắn tự hỏi chỉ sợ cũng không có quá nhiều năm chắc có thể lấy thắng. Trình Phổ thực lực mặc dù không tệ, mà dù sao là đã có tuổi, kiên trì lâu như vậy thời gian không có bị thua, đã đúng là không dễ. Đối phương cũng không bị thương Trình Phổ tính mệnh, mà là chạm đến là thôi, cho đủ hắn mặt mũi. Tôn Sách tự nhiên cũng không có lời nào dễ nói. Viên Linh giờ phút này thì mừng thầm trong lòng, trận chiến này Thái Sử Kính thủ thắng, phe mình đã chiếm được tiên cơ. Viên Linh nhìn về phía Tôn Sách, bắt đầu chờ mong lên thứ ba cuộc tỷ thí, lập tức cất cao giọng nói: "Tôn tướng quân, trận chiến này bên ta may mắn thủ thắng, không biết tiếp xuống thứ ba chiến, do ai xuất chiến?" Tôn Sách trầm ngâm khoảng khắc, lập tức cười nói: "Viên công tử quả nhiên nhân tài đông đúc, Tôn Mộ bội phục. Thứ ba chiến, liền do dưới trướng của ta đại tướng Hoàng Cái xuất chiến, như thế nào?" Viên Linh gật đầu nói: "Tốt, cái kia thứ ba chiến, bên ta liền phái Thái Sử Từ xuất chiến." Viên Linh cuối cùng đem chính mình vương bài cho lấy ra. Kỳ thực đến lúc này, Tôn Sách cũng đã biết rõ trận thứ ba tất nhiên là Thái Sử Từ xuất chiến, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Viên Linh người này thế mà lại chơi điển kỵ đua ngựa trò hề này. Thái Sử Từ thực lực, Tôn Sách tự nhiên tin tưởng, e là cho dù là Hoàng Cái ra sân, cũng rất khó thủ thắng. Hắn không khỏi bắt đầu vì Hoàng Cái lo lắng. Chương 142. đơn giản thủ thắng Hoàng Cái thu đến Tôn Sách mệnh lệnh về sau, liền phóng ngựa nhảy ra. Hoàng Cái vũ khí là hai đầu roi sắt, cái gọi là roi sắt cũng không phải là thật roi, mà là tương tự hai cây gậy sắt. Cặp kia roi sắt tại dưới mặt trời chói chang hiện ra đỏ sẫm ánh sáng lộng lẫy, ẩn ẩn để lộ ra cái này hai roi sắt chiến tích, phía trên ánh sáng màu đỏ, hơn phân nửa là trên chiến trường giết người lưu lại vết máu khô về sau, từng bước từng tầng nhiễm hình thành. Thái sử Từ nhìn thấy đối phương sử dụng một đôi roi sắt, chính là binh khí ngắn, cũng không muốn chiếm cái này lao tướng quân tiện nghi, lập tức cầm trong tay trường thương buông xuống, đổi mà lấy ra một đôi đoạn kích. Hắn vốn là am hiểu sử dụng đoạn kích, chỉ là đoạn kích trên chiến trường cũng không thể hữu hiệu đối địch, vì lẽ đó nhiều khi hắn cũng không có đem đoạn kích lộ ra đến, chỉ là sử dụng trường thương cái này thông dụng vũ khí. Hiện tại có cơ hội phơi bày một ít chính mình bằng kích, hắn tự nhiên cũng nghĩ làm cho đối phương xem hắn thực lực chân chính. Lộ ra đoạn kích về sau, hắn cũng đi theo dục ngựa bỏ ra, đi tới Hoàng Cái trước mặt. Hoàng lao tướng quân, xin. Hoàng Cái cũng không trả lời, mà là trực tiếp dùng vũ khí đáp lại Thái Sử Tử. Hoàng Cái vị lao tướng này cũng không như Trình Phổ ổn thủ trung bản, mà là vừa ra tay liền nhấc lên sóng to, mạnh mẽ sát chiêu lại tại mở màn liền xé mở chiến cuộc. Hai roi sắt như hai đạo tia chớp màu đen, bên trái roi quét ngang đùi ngựa, bên phải roi thẳng đến Thái Sử Tử yết hầu, thế công mạnh mẽ, không chút nào cho đối thủ cơ hội thở dốc. Thái Sử Tử thấy thế, hai mắt ngưng lại, trong tay đoạn kích cấp tốc liên tiếp, bên trái kích móc nghiêng, đem Hoàng Cái bên trái roi rời ra, phải kích thì như rắn ra khỏi hàng, đâm thẳng Hoàng Cái cổ tay phải. Hoàng Cái phản ứng cực nhanh, bên phải roi nhất chuyển, ngăn Thái Sử Tử thế công, đồng thời bên trái roi thuận thế lượn vòng, đánh thẳng Thái Sử Tử eo. Thái Sử Tử thân hình hơi nghiêng, song kích giao nhau, mạnh mẽ đón lấy Hoàng Cái một kích này. Hai người vũ khí đan vào một chỗ, thiết kích cùng roi sắt chạm vào nhau, phát ra ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Hoàng Cái thấy một kích không có kết quả, song tiên lại lần nữa vung ra, thế công như cuồng phong mưa rào, mỗi một kích đều mang thiên quân lực lượng, thẳng bức Thái Sử Tử yếu hại. Thái Sử Tử thì vững như Thái Sơn, song kích vũ động như gió, thỉnh thoảng đón đỡ, thỉnh thoảng phản kích, chiêu thức tinh diệu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rất nhanh ngươi tới ta đi tầm đó, hai người đã chiến đến 20-30 hiệp, Hoàng Cái thế công từng bước chậm dần, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Đối mặt Thái Sử Tử mạnh mẽ như vậy đối thủ, Hoàng Cái không khỏi đánh tới 12 vạn phần tinh thần, loại này dày đặc tiến công biết cực lớn tiêu hao tinh thần của hắn cùng thể lực, thân thể căn bản không chịu được nổi. Lớn tuổi thế yếu cũng rất nhanh liền nổi bật ra tới. Thái Sử Tử nắm lấy cơ hội, song kích đột nhiên xoắn một phát, đem Hoàng Cái song tiên ép ra, lập tức một kích đâm thẳng Hoàng Cái ngực. Hoàng Cái kinh hãi, vội vàng lùi lại, nhưng Thái Sử Tử thế công như bóng với hình, một cái khắc kích đã quét ngang mà tới, thẳng đến Hoàng Cái bên hông. Hoàng Cái miễn cưỡng ngăn lại một kích này, lại bị chấn động đến cánh tay run lên, song tiên suýt nữa rời tay. Thái Sử Tử thấy thế, thế công càng hung hiểm hơn, song kích như mưa to gió lớn đánh út về phía Hoàng Cái. Hoàng Cái dù ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, cuối cùng hắn một chút thất thần, liền bị Thái Sử Tử một kích đánh bay tay phải roi sát. Hoàng Cái hoảng hốt, vội vàng lui lại, nhưng Thái Sử Tử đã như mãnh hổ chụp mồi, song kích trực chỉ Hoàng Cái yết hầu. Hoàng Cái bất đắc dĩ, chỉ được thở dài một tiếng, gọi nhận vua. Thái Sử tướng quân võ nghệ cao cường, lão phu nhận vua. Thái Sử Tử thu hồi tiến công song kích, cũng thở dài một hơi, ôm quyền hướng Hoàng Cái hành lễ. Hoàng lao tướng quân đã nhường. Dứt lời liền dục ngựa, trở về Viên Linh bên người. Tôn Sách thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn vốn cho rằng Hoàng Cái coi như không địch lại, không đến nỗi thua quá khó coi, lại không nghĩ rằng Thái Sử Tử đoạn kích lại lợi hại như thế. Một bên Chu Du lại bật cười, nhẹ nhàng vô vô Tôn Sách bả vai, thấp giọng nói: "Bá phủ, thua cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chúng ta lúc đầu xuất binh cũng chỉ là vì ứng phó một cái Viên Thuật, hiện tại chế binh, Viên Thuật cũng sẽ không nói gì đó. Huống chi, bán Viên Linh một bộ mặt lui binh, cũng có thể quan hệ thân thiết Viên Linh, đây đối với chúng ta mà nói cũng không ăn thiệt thòi." Tôn Sách nghe vậy, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn gật gật đầu, nói: "Công cần nói cực phải. Chỉ là ta không nghĩ tới, Viên Linh thế mà lại dùng điển kỵ đua ngựa biện pháp như vậy để thủ thắng. Ngay từ đầu ta điểm danh muốn khiêu chiến Thái Sử Tử, hắn muốn đích thân xuất chiến lúc, ta còn không có nhìn ra, hắn lại có loại này mạnh mẽ." Chu Du nghe vậy cười ha ha cười, đối với cái này lại cũng không sinh khí, ngược lại đối Viên Linh dùng loại biện pháp này thủ thắng có chút thưởng thức. Đây cũng chính là thông minh của hắn chỗ, lấy trí lấy thắng, so dùng man lực thủ thắng, càng làm cho ta đối với hắn sinh ra hứng thú. Cũng khó trách hắn có khả năng chỉ dựa vào 1-2 ngàn binh mã, liền đánh xuống toàn bộ Thanh Châu, đổi lại là chúng ta, chỉ sợ cũng không có như vậy cấp tốc. Công cần nói rất đúng, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, xác thực không thể xem thường bất luận kẻ nào. Hôm nay cùng hắn vừa thấy, cũng coi là nhận biết, bán hắn cái mặt mũi, cùng hắn chỗ tốt quan hệ, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Lập tức, Tôn Sách đem ánh mắt nhìn về phía Viên Linh cất giọng nói: "Viên thứ sử quả nhiên anh hùng được, cục diện như vậy xuống đều có thể nghĩ đến dùng điển kỵ đua ngựa dạng này sách lược, trận chiến ngày hôm nay, Tôn Mộ tâm phục khẩu phục. Đã như vậy, chúng ta liền như vậy bãi binh giảng hòa, như thế nào?" Viên Linh thấy Tôn Sách sảng khoái như vậy, trong lòng cũng có chút thưởng thức, chắp tay nói: "Tôn tướng quân quả nhiên hào sảng." Viên Mộ cảm giác sâu sắc khâm phục. Chuyện hôm nay liền như vậy chấm dứt, ngày nào đó nếu có duyên, nguyện cùng Tôn tướng quân nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chu Du giờ phút này cũng đứng dậy cũng cười nói: "Viên thứ sử rộng lượng, Chu Mộ thay mặt bá phủ cảm ơn. Ngày nào đó nếu có rảnh rỗi, còn xin Viên tướng quân đến Giang Đông một lần, chúng ta sẽ làm thịnh tình còn đãi." Viên Linh xa xa nhìn nơi xa thanh niên kia một cái, lập tức liền bị người này dung mạo chỗ kinh phái lạ. Tốt một cái mỹ nam tử, vai hùng anh phát, anh tuấn tiêu sái. Không cần phải nói, người này chính là danh chấn Giang Đông đẹp Chu Lang. Cái kia thế nhưng là Tam Quốc chi đều chứng nhận qua Soái ca. Viên Linh có khả năng tận mắt nhìn thấy Chu Du, lại là cảm khái không thôi. Chắc hẳn các hạ chính là Chu Du Chu Công Cẩn. Cửu ngưỡng đại danh, nếu có cơ hội, Viên Mộ nhất định tự mình đến Giang Đông, cùng hai vị nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Viên Linh tính toán thời gian, lúc này Chu Du hẳn là còn không có triệt để đầu nhập Tôn Sách mới là, hai người hẳn là chỉ là vừa thấy như xưa, Chu Du trên danh nghĩa vẫn là viên thuật người dưới tay. Bất quá không được bao lâu, hai vị này liền muốn bắt đầu hùng ngồi Giang Đông. Chỉ cần 1-2 năm thời gian, hai người này liền trở thành toàn bộ phương Nam thế lực cường đại nhất chư hầu, liền xem như Tào Tháo, cả một đời cũng không thể đủ chân chính đánh xuống Giang Đông. Cho nên đối với Viên Linh mà nói, cùng hai người này giữ gìn mối quan hệ cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ ít ngày sau đối kháng Tào Tháo lúc, hai người bao nhiêu cũng có thể cho hắn cung cấp một chút trợ lực, kiềm chế một cái Tào Tháo binh lực, tuyệt đối không có vấn đề. Chương 143. Lưu Bị Đào Vong cùng Biên Thuật Xưng Đế Tôn Sách Chu Du hai người quả nhiên thủ tín, đang nói cẩn thận lui binh về sau, liền cũng không tiếp tục tiến lên. Lập tức mang binh mã của mình lui lại 20 dặm. Bất quá bọn hắn cũng chưa liền như vậy triệt binh rời đi, chỉ là ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, chờ lấy một bên khác tin tức. Không tệ, Viên Linh cũng tại chờ. Chờ Lữ Bố cùng Biên Thuật đại quân phân ra cái thắng bại. Lữ Bố cùng Biên Thuật tầm đó kỳ thực lúc đầu cũng có một chút nhỏ chơi ngội. Trước đây Lữ Bố giết Đồng Trác về sau, bị Đồng Trác rơi tay bỏ đi, một đường chạy trốn tới Biên Thuật địa bàn. Đương thời muốn phải đầu nhập Biên Thuật, kết quả Biên Thuật cảm thấy Lữ Bố người này thay đổi thất thường, chính mình điều khiển không được, liền đem Lữ Bố cho đuổi đi. Này mới khiến Lữ Bố tiến đến đầu nhập Biên Điệu. Chuyện này một mực nhường Lữ Bố canh cánh trong lòng. Ngày nay song phương tại Từ Châu địa giới sử dụng bạo lực, thù mới hận cũ cùng nhau tính, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Lữ Bố xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ thiết kỵ, bên ngông quần quận hướng Linh Bích huyện xuất phát. Hắn thân cưỡi xích thố ngựa, tay cầm phương thiên hỏa kích, một thân áo choàng mang giáp vàng, uy phong lẫm liệt, mắt sáng như đuốc. Viên Thuật thì phái ra dưới trướng đại tướng Kỳ Linh, xuất lĩnh mấy chục ngàn binh mã lên chiến. Kỳ Linh là Viên Thuật dưới trướng thứ nhất mạnh tướng, tay cầm tam tiên lượng nhận đao, dũng mãnh thiện chiến, rất được Viên Thuật tín nhiệm. Song phương tại Linh Bích bên ngoài huyện trên bình nguyên triển khai trận thế. Lữ Bố kỵ binh liệt trận tại trước, áo giáp leng keng, chiến mã tiếng xì xì âm thanh, khí thế như hồng. Những người này đều là từ Tịnh Châu liền bắt đầu đi theo Lữ Bố lao binh, đều là lúc trước đánh dị tộc nhân nghe tin đã sợ mất mật Tịnh Châu lang kỵ, thực lực mạnh mẽ. Mà Kỵ Linh bộ quân thì lấy tấm thuẫn làm tường, trường thương như rừng, trận địa sẵn sàng. Tiếng trống trận lay trời rung đất, song phương tiếng la giết liên tiếp, toàn bộ chiến trường giống như bị một luồng túc sát chi khí bao phủ. Đại chiến bắt đầu, Lữ Bố dẫn đầu phát động tiến công. Hắn hét lớn một tiếng, dùng ngựa xông ra, phương thiên họa kích tựa như tia chớp vung đẩy, thẳng đến Kỵ Linh. Lữ Bố tác chiến luôn luôn như vậy dũng mãnh, mỗi lần đều là xung phong đi đầu, khích lệ sĩ khí. Có hắn người cầm đầu này ở phía trước tự mình xông pha chiến đấu, sau lưng tướng sĩ cũng biết đi theo ở phía sau hắn, hung hãn không sợ chết. Đối diện Kỵ Linh cũng không cam chịu yếu thế, vung lên trong tay tam tiên lưỡng nhận đao lên chiến. Hai người rất nhanh liền giao thủ, chém giết, người tới ta đi tầm đó, giao thủ mấy hiệp, hai người binh khí chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Lữ Bố phương tiên hỏa kích đã sớm bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh, kích pháp mạnh mẽ dị thường, chiêu chiêu chí mạng. Kỵ Linh tuy là Viên Thuật dưới trướng thứ nhất dũng mãnh đại tướng, nhưng ở Lữ Bố trước mặt rõ ràng không đáng chú ý, vẹn vẹn mấy chiêu, tại đây mãnh liệt thế công xuống dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Cũng may, theo Kỵ Linh cùng một chỗ xông lên binh sĩ, giúp hắn chia sẻ rất lớn áp lực, vừa nhìn tình huống không đúng, Kỵ Linh chỉ có thể bước ra thoát đi chiến trường. Lữ Bố dù sao vẫn là Lữ Bố, không phải là hắn chỉ là Kỵ Linh liền có thể người già bị đụng. Kỵ Linh mặc dù lui, có thể song phương binh mã lại lập tức bày ra cực chiến. Lữ Bố kỵ binh như cuồng phong càn quét vị trí quân địch, gót sắt bước qua chỗ, địch binh nào ảo ngã xuống. Kỵ Linh bộ quân thì lấy tấm thuẫn làm tường, trường thương như rừng, tính toán ngăn cản kỵ binh xung phong. Song phương chém giết đến khó phân thắng bại, trên chiến trường thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Kịch chiến nửa ngày, song phương có tất cả thắng bại. Lữ Bố kỵ binh dù dũng mãnh, nhưng Kỵ Linh bộ quân dựa vào nhân số ưu thế, từng bước ổn định trận tuyến. Cuối cùng, Kỵ Linh hạ lệnh toàn quân áp lên, đem Lữ Bố kỵ binh bước lui. Lữ Bố thấy trong chốc lát khó mà thủ thắng, chỉ có thể hạ lệnh rút quân, tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao là còn nhiều thời gian, đánh trận cũng không chỉ một trời, bọn hắn có nhiều thời gian. Ngay tại Lữ Bố cùng Kỵ Linh kịch chiến thời điểm, Lưu Bị xuất lĩnh chính mình còn sót lại tàn binh, lặng yên rời đi tiểu phái, thẳng đến Hạ Bi Thành. Lưu Bị trong lòng tính toán, Lữ Bố đang cùng Biên Thuật giao chiến, Hạ Bi Thành tất nhiên trống rỗng, nếu có thể thừa cơ đánh lén, đoạt Hạ Bi Thành, không chỉ có thể một lần nữa trưởng khống Từ Châu, còn có thể thừa dịp Lữ Bố cùng Biên Thuật giao chiến thời điểm, một lần hành động đem Lữ Bố đuổi ra Từ Châu. Lấy bao trước đây Lữ Bố thừa dịp hắn không tại, đánh lén Hạ Bi thủ. Nhưng mà, Lưu Bị kế sách cũng không trốn qua Trần Cung con mắt. Trần Cung tại Lữ Bố xuất chinh đối phó Biên Thuật thời điểm, liền nhường thành công lưu thủ Hạ Bi, chính là lo lắng có người biết thừa cơ đánh lén. Bố trí tại Hạ Bi bốn phía thám tử, tại Lưu Bị binh mã đi tới Hạ Bi thành phía trước liền đã biết được việc này, đồng thời đem việc này hỏa tốc báo cho trong thành Trần Cung. Trần Cung nghe việc này sau thần sắc lại biến, có chút tức giận, bất quá vẫn là rất nhanh hạ lệnh nhường trong thành binh mã trận địa sẵn sàng, đồng thời ở cửa thành bên ngoài bày ra phục binh, chờ đợi Lưu Bị đến. Lưu Bị lãnh quân đến Hạ Bi thành phía dưới, thấy cửa thành đóng chặt, liền hạ lệnh gọi thành. Nhưng mà ngay tại Lưu Bị binh mã vừa mới tới gần cửa thành thời khắc, trên cổng thành đột nhiên xuất hiện đại lượng binh mã, không nói hai lời, nhấc mũi tên liền bắn. Lưu Bị kinh hãi, tức hồn hển phía dưới, liền lập tức cường công, dự định cưỡng ép đánh chiếm Hạ Bi, có thể trong thành có Trần Cung toa chấn, điều động chỉ huy, dựa vào trong thành binh mã ngăn trở Lưu Bị tiến công. Lưu Bị tiến công Hạ Bi thành tin tức rất nhanh truyền đến tiền tuyến Lữ Bố trong quân. Lữ Bố biết được Lưu Bị đánh lén Hạ Bi, giận tím mặt, chú ý hắn bất chấp mọi thứ, lập tức cùng Kỷ Linh ngưng chiến, xuất lĩnh đại quân hỏa tốc trở về Hạ Bi. Lữ Bố vội vội vàng vàng trở lại Hạ Bi thành, dự định trước tiêu diệt Lưu Bị. Giờ phút này Lưu Bị cũng đã biết được tin tức này, Lưu Bị binh lực không đủ, căn bản là không có cách ngăn cản Lữ Bố tấn công mạnh. Song phương thậm chí đều không thể giao thủ, Lưu Bị cuối cùng chỉ có thể dẫn đầu tàn quân trốn hướng Duyện Châu, đầu nhập Tào Tháo. Cùng lúc đó, Viên Thuật bên này thấy Lữ Bố rút quân, liền thừa cơ cướp đoạt gần nửa Từ Châu địa bàn, trong lòng rất là thoải mái. Hắn vốn cũng không nguyện cùng Lữ Bố triệt để vạch mặt, không phải vậy trước đây cũng không biết muốn phải cùng Lữ Bố thông ra, hiện nay thấy Lữ Bố lui binh, liền cũng xuống làm cho bãi binh, song phương tạm thời ngưng chiến. Cũng không phải Viên Thuật không muốn tiếp tục tiến công Từ Châu, mà là trước mắt hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Từ lúc Tôn Sách đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc hiến cho hắn về sau, Viên Thuật thật giống như mất hồn đồng dạng, cả ngày ôm Ngọc Tỷ Truyền Quốc, làm lấy cái kia làm hoàng đế mộng đẹp. Lần này đánh bại Lữ Bố, chiếm cứ gần nửa Từ Châu, lại tăng thêm hắn vốn là có địa bàn, toàn bộ Hoài Nam thậm chí Giang Đông đều là dưới tay hắn binh mã khống chế. Có thể nói, hắn cơ hồ đã trưởng khống toàn bộ phương Nam. Kể từ đó, trong lòng Dã Tâm liền rốt cuộc kìm nén không được. Vừa vặn, bên đường có tiểu nhi truyền tụng trước đây hắn Vũ Đế thời kỳ một câu lời tiên tri. Thay mặt hắn người, nắm quyền cao vậy. Ý tứ của những lời này là, thay thế hắn chiều người, là một cái đường đi cao lớn người. Mà hắn Viên Thuật, tên chữ đường cái, chính là không bàn mà hợp câu nói này. Lại tăng thêm vào giờ phút này, trong tay hắn lại có Đại Hán chính thống Ngọc Tỷ Truyền Quốc, cái này cho hắn xưng đế lấy cớ. Cứ việc thủ hạ rất nhiều văn thần võ tướng đều khuyên bảo, trước mắt thế cục không thích hợp cưỡng ép xưng đế. Có thể Viên Thuật cũng quản không được nhiều như vậy, nhất định phải nghịch thiên mà đi. Hắn biết rõ tiểu hoàng đế rơi vào Tào Tháo trong tay, nếu là giờ phút này hắn lại không xưng đế, tương lai chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chương 144. Chó ngáp phải rồi Viên Đàm Từ Châu phát sinh sự tình, đối với Viên Linh mà nói, ngược lại là việc không liên quan đến mình. Vì lẽ đó hắn tại viện trợ Lữ Bố ngăn trở Tôn Sách tiến công về sau, liền cáo từ rời đi, mang theo nhân mã của mình trở về Thanh Châu. Dù sao, Từ Châu đã giúp Lữ Bố đánh xuống, tiếp xuống Lữ Bố chỉ cần ngồi vững vàng Từ Châu, giúp hắn kiểm chế Tào Tháo là được. Viên Thuật xưng đế, cũng sẽ không có công phu đi gây sự với Lữ Bố, hắn đã tự chịu diệt vong. Có Lữ Bố hỗ trợ kiểm chế Tào Tháo, trong thời gian ngắn Tào Mạnh Đức không có bao nhiêu năng lực đến dạy vào Hà Bắc sự tình. Viên Linh cũng tốt rảnh tay, cùng phụ thân của mình Viên Thiệu, thật tốt chỉnh lý một chút, Viên gia đến cùng người nào làm chủ. Viên Linh sở dĩ như vậy vội vã trở về Thanh Châu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Vũ Châu tình huống bên kia cuối cùng có tin tức. Viên Đàm lãnh quân tiến công Công Tôn Toản, thế mà thắng. Tin tức này, thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi Viên Linh dự kiến. Công Tôn Toản sở dĩ sẽ bị Viên Đàm chỗ bại, nói đến, cũng chẳng trách người khác. Việc này, còn phải là chính hắn gieo gió gặt bão. Từ lúc mấy năm trước Công Tôn Toản giết Vũ Châu Mục Lưu Ngu, trưởng khống toàn bộ Vũ Châu về sau, Công Tôn Toản liền biến. Ngày nào đó Hích Tiêu vắt ngang, đi tội quên thiện, có thủ tất báo. Đối lại Vũ Châu có tài năng danh môn con cháu, đều là khai thác chèn ép phương thức, đem những thứ này có tài năng người sùng quân đất nhà khổ. Mà Công Tôn Toản sủng hạnh kiêu căng, nhưng lại phần lớn đều là một chút tầm thường, ví dụ như xem bói Lưu Bị Đại, bố con buôn Lý Di Tử, thương nhân vui khi nào ba người. Công Tôn Toản thế mà cùng bọn hắn kết làm huynh đệ khác họ, tự mình làm lão đại, xưng ba người bọn hắn vì lão nhị, lão tam, lão tứ. Mấy người bọn họ bởi vì Công Tôn Toản nguyên nhân, lắc mình biến hóa, từ bình thường tiểu nhân vật, biến thành vũ châu quyền quý. Nếu chỉ là như thế này, Công Tôn Toản còn không đến mức nhường người phẫn hận, nhất làm cho nó không được ưa chuộng chính là, Công Tôn Toản từ trước tới giờ không đồng tình bất tính. Năm ngoái, vũ châu đại hạ, các nơi nạn châu chấu tràn lan, lương thực cốc giá cả một cách tự nhiên dâng lên, lương thực giá cả một cao, phổ thông bách tính liền không có đường sống, cuối cùng diễn biến thành tướng người ăn cục diện. Mà Công Tôn Toản không những bất chấp bách tính, ngược lại ức hiếp nhân dân, khiến vũ châu các nơi dân oán sôi trào. Thế là đại quận Quảng Dương, Thượng Cốc, bên phải Bắc Bình nào ào giết chết Công Tôn Toản bổ nhiệm quan lại, bách tính khởi nghĩa, những người dân này thậm chí cùng Tiên Vũ phụ liên hợp lại đối địch với Công Tôn Toản. Công Tôn Toản cho là đám này bách tính đều vong ân phụ nghĩa, thế là hắn xây dịch kinh cố thủ, phòng ngừa những thứ này loạn đảng xâm phạm. Thế là hắn ở ngoài thành đào 10 tầng vây hố, sau đó tại vây hố bên trong xây kinh, đều có cao 5-6 trượng, lại tại mặt trên xây lên lầu cao. Tòa này lầu cao che cao 10 trượng, lấy cung cấp Công Tôn Toản chính mình ở lại, còn tại bên trong chữ hàng 3 triệu gốc. Công Tôn Toản bộ hạ vừa nhìn bản thân chúa công dạng này, cũng liền ào ào bắt trước, mọi nhà đều che lầu cao, trong lúc nhất thời tại dịch kinh bên trong có trên nhà cao tầng ngàn. Công Tôn Toản ở tại nơi này lầu cao bên trong, lấy sắt làm cửa, khiển trách đi trái phải, còn khiến nam nhân 7 tuổi trở lên người không được đi vào, chỉ cùng thê thiếp của mình ở bên trong. Không chỉ như vậy, hắn còn xa lánh tân khách, khiến bên cạnh mình không có một cái thân tín, như thần mãnh tướng cũng dần dần xa lánh hắn, từ nay về sau, Công Tôn Toản liền rất ít ra tới đánh trận. Liền chi viện Thanh Châu, cũng là để cho mình con trai trưởng Công Tôn Tục đi làm, hắn thì tiếp tục lưu lại dịch kinh hàng đêm sinh tiêu. Có thể Công Tôn Tục tại Thanh Châu hành sự bất lực liên tiếp thất bại dẫn đến mình bị vây Thanh Châu. Chuyện này mới rốt cục nhường Công Tôn Toản gây nên xem trọng. Hắn một bên phái người đi trấn an Vũ Châu các nơi quân khởi nghĩa, một bên khác thì tích cực chuẩn bị chiến đấu, dự định tự mình đi gây sự với Viên Linh. Chỉ vì lúc đã muộn, Công Tôn Toản bên mình đã lại không thể dùng chi tướng, liền hắn đã từng hùng ngồi Vũ Châu, nhường dị tộc nhân nghe tin đã sợ mất mật Bạch Mã Nghĩa Tổng, cũng đã đi rồi 7-8 phần 10. Còn lại những người này, lưu tại Công Tôn Toản bên người, cũng không phải bọn hắn đối Công Tôn Toản có bao nhiêu sùng bái, mà là bởi vì còn lại những người này đều là Công Tôn Toản sùng hạnh gián định, lưu lại chỉ là bởi vì đi theo Công Tôn Toản có thể làm mưa làm gió. Làm Công Tôn Toản xuất lĩnh 20.000 đại quân, từ Dịch Kinh xuất phát, dự định xuôi Nam Thanh Châu đối phó Viên Linh thời điểm. Đúng lúc liền đuổi kịp, Viên Đàm bị Viên Linh lắc lư tới, tiến đánh Công Tôn Toản. Lúc này Viên Đàm chính là tràn lòng nhiệt huyết muốn phải chứng minh cho mình lao cha nhìn một chút sự lợi hại của mình. Từ Nam bị thành phân phối 8.000 binh mã, trong đó 3.000 kỵ binh, còn lại 5.000 người thì là chuyên khắc kỵ binh đại kích sĩ. Song phương binh mã tại quận Bồn Hải tao ngộ, Viên Đàm hưng phấn dị thường, nguyên bản còn trông cậy vào muốn tới Vũ Châu đi tìm Công Tôn Toản, không nghĩ tới Công Tôn Toản chính mình liền đến. Không nói hai lời, lập tức liền lãnh quân bày ra tập kích. Công Tôn Toản bên này biết được là Viên Đàm về sau, ngay từ đầu cũng không muốn giao chiến, còn nghĩ lấy dùng binh lực mình đông đảo, thực lực cường đại, hù dọa hai tiếng, nhường Viên Đàm biết khó mà lui. Ai biết Viên Đàm người này cũng là một cái mánh nhân, căn bản không nghe Công Tôn Toản lời nói, vừa thấy mặt liền đại quân ác cảnh, giết Công Tôn Toản một cái trở tay không kịp. Bất đắc dĩ Công Tôn Toản tính tình đi lên, cũng liền chỉ có thể lãnh quân ứng chiến. Vừa vặn rất tốt mấy năm không có thật tốt trên chiến trường đánh trận Công Tôn Toản, một thân khí khái hào hùng đã sớm bị tiểu sắt móc sạch. Nơi nào còn có đã từng cái kia ngựa trắng tướng quân thần dũng bộ dáng. Cưỡi tại trên ngựa trắng cầm trường thương của mình chặt chẽ chém giết, gần nửa thời điểm cũng đã mệt mỏi thở hổn hển. Mà chạm mặt xông lên Văn Sửu, lại là càng đánh càng mạnh, rất nhanh liền giết tới Công Tôn Toản bên người. Công Tôn Toản nhìn thấy Văn Sửu cái kia một thân áo giáp, liền biết Văn Sửu chính là trên chiến trường chỉ huy chiến tướng, biết rõ người này hẳn là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng, chỉ cần chém giết người này, trận chiến này nhất định có thể thay đổi cả khuôn. Chú ý hắn không chiếm được mình đã là đến bước đường cùng, quả thực là cho là mình vẫn là lúc tuổi còn trẻ ngựa trắng tướng quân, xông lên trước liền cùng Văn Sửu chém giết cùng một chỗ. Vẹn vẹn mấy hiệp, Công Tôn Toản liền thần sắc đại biến, từ cùng Văn Sửu giao chiến bên trong, hắn liền có thể cảm giác được Văn Sửu đáng sợ, cũng có thể phát giác được mình đã không còn năm đó, vũ khí mỗi một lần nâng lên cùng bung ra đều biến dị thường nặng nề. Mà đối phương vung tới chiêu thức lại mạnh mẽ dị thường, mãnh liệt vô cùng. Vẹn vẹn hơn 10 chiêu, Công Tôn Toản liền tại cùng Văn Sửu trong lúc giao thủ thua trận. Hắn kết đảm, một lòng một dạ liền muốn lui lại, thoát đi nơi đây. Có thể lúc này đã muộn, Văn Sửu nơi nào sẽ bỏ mặc hắn như vậy đơn giản rút đi. Không ngừng truy kích, trong tay tiến công cuồng phong bạo vũ dày đặc. Nhưng Công Tôn Toản đáp ứng không xuể, không thể làm gì khác hơn là bị động lần nữa cuốn vào trên chiến trường. Cuối cùng kiệt lực, không có thể ngăn trở Văn Sửu tiến công, bị Văn Sửu một đao chém vào trên ngực, cứ việc trên người áo giáp giúp hắn ngăn trở một kích chí mạng, nhưng vẫn là nhận trọng thương, rơi xuống dưới ngựa. Văn Sửu thừa thắng xông lên một đao chém vào Công Tôn Toản nơi cổ họng. Đã từng không ai bị nổi, hùng ngồi vũ châu, danh xưng ngựa trắng tướng quân Công Tôn Toản, cứ như vậy, tại một trận chiến đấu bên trong, mất mạng chiến trường. Viên Đàm cũng tại trong trận chiến đấu này, thanh danh vang dội, chấn kinh Hà Bắc. Chương 145. Quách Gia Diệu kế giúp Viên Đàm Viên Linh trở lại Thanh Châu về sau, trong lòng đối Vũ Châu sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Công Tôn Toản bại vong cùng Viên Đàm nổi lên, mặc dù ở bề ngoài nhìn như không liên quan đến mình, nhưng Viên Linh biết rõ, cái này sau lưng ẩn tàng lại là Viên gia nội bộ quyền lực đấu tranh dòng chảy ngầm. Nhất là Viên Thiệu năm gần đây càng thêm có khuynh hướng đem quyền kế thừa giao cho hấu tử Viên Thượng, cái này khiến Viên Linh cùng Viên Đàm tình cảnh càng thêm vi diệu. Trở lại Thanh Châu phủ đệ về sau, Viên Linh lập tức triệu kiến chính mình thủ tịch quân sư Quách Gia. Quách Gia tài trí hơn người, am hiểu sâu thiên hạ đại thế, Viên Linh biết rõ chỉ có cùng hắn thương nghị mới có thể làm rõ thế cuộc trước mắt. Phùng Hiếu, Vũ Châu sự tình, ngươi có thể nghe nói. Viên Linh vào chỗ về sau, thẳng vào chủ đề, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Quách Gia mỉm cười, gật gật đầu. Chúa công, Công Tôn Toản bại vong, Viên Đàm thanh danh vang dội, việc này đã ở Hà Bắc truyền đi xôn xao. Bất quá, theo ta thấy, việc này đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Viên Linh lông mày nhíu lại, rõ ràng đối Quách Gia lời nói cảm thấy ngoài ý muốn. Ồ, chỉ giáo cho. Chúa công có thể nghe nói, cái kia Công Tôn Toản sở dĩ sẽ bại Bắc, là lãnh quân xuôi nam dự định đến đây Thanh Châu tiến đánh chúng ta, kết quả tại nửa đường bên trên tao ngộ Viên Đàm, lúc này mới nếm mùi thất bại mất mạng trên trường, hắn đã chết, không vừa vặn chúng ta thiếu một địch nhân nha. Thấy thế nào chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không phải một chuyện xấu a. Viên Linh nhịn không được cười lên, hắn ngược lại không nghĩ tới tầng này, rốt cuộc hắn từ đầu đến cuối đều không có coi Công Tôn Toản là thành là một cái có khả năng cùng chính mình đánh đồng địch nhân. Có lẽ mấy năm trước Công Tôn Toản đúng là có tư cách làm hắn địch nhân, nhưng bây giờ Công Tôn Toản bất quá là một đầu hổ xuống núi, đã mất đi nên có uy phong. Viên Đàm lập xuống lớn như thế công, phụ thân sợ rằng sẽ càng thêm coi trọng hắn, mà Viên Thượng bên kia, phụ thân vốn là thiên vị, hai người này mặc kệ người nào làm lớn, chúng ta đều rất được động. Quách Gia lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thâm ý chúa công, lời ấy sai rồi. Viên Đàm mặc dù lập xuống công lớn, nhưng hắn cùng Viên Thượng ở giữa mâu thuẫn sớm đã không thể điều hòa. Mà chúa công ngài cùng Viên Đàm tầm đó đồng thời không có trực tiếp xung đột lợi ích, tương phản quan hệ cũng không tệ lắm, chúng ta cùng Viên Đàm còn có cùng chung địch nhân, Viên Thượng. Viên Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Phùng Hiếu có ý tứ là, chúng ta có thể cùng Viên Đàm hợp tác, cùng đối kháng Viên Thượng. Quách Gia mỉm cười, ngữ khí thong dong. Đúng là như thế. Viên Công thiên vị Viên Thượng, sớm đã gây nên Viên Đàm bất mãn. Mà Viên Đàm lần này lập xuống công lớn, tất nhiên biết càng thêm không cam tâm đem quyền kế thừa chắp tay nhường cho Viên Thượng. Chỉ cần chúng ta có khả năng cùng Viên Đàm đạt thành ăn ý, cùng đối kháng Viên Thượng, tương lai Viên gia chưa hẳn không thể từ chúng ta trưởng khống. Viên Linh trầm tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu, không tệ, Viên Đàm mặc dù đối ta có đề phòng, nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là người của hắn, mà lại đang đối kháng với Viên Thượng về điểm này, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Cùng nó từ người tự chiến, không bằng liên thủ ứng đối. Quách Gia gật đầu tiếp tục nói, không chỉ như vậy, Viên Đàm lần này tại Vũ Châu lập xuống công lớn, tất nhiên sẽ khiến Viên Thượng kiêng kỵ. Viên Thượng mặc dù được sủng ái, nhưng hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến. Trước đây tại Thường Sơn đánh với Hắc Sơn quân một trận liền có thể nhìn ra, Viên Thượng thành sự không có, bại sự có thừa, chỉ cần chúng ta cùng Viên Đàm liên thủ, Viên Thượng tất nhiên khó mà ứng đối. Coi như sau lưng của hắn có Viên Công duy trì, cũng rất khó chống lại, chỉ cứ lấy Vũ Châu cùng Thành Châu Viên Đàm cùng chúng ta. Viên Linh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, rõ ràng đối Quách Gia đề nghị cực kỳ tán đồng. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua Nghiệp Thành phương hướng, trầm giọng nói: "Phùng Hiếu, đề nghị của ngươi rất hợp ý ta. Viên gia nội bộ quyền lực đấu tranh, sớm đã đến mức không thể điều giải, ta mặc dù vô ý cùng bọn hắn tranh, nhưng ta cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, đến nên cùng ta cái kia hảo ca ca bật một cái thủ đoạn thời điểm." Quách Gia đi đến Viên Linh bên cạnh, thấp giọng nói: "Chúa công, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta có thể nhân cơ hội này âm thầm phái người đi cho Viên Đàm đổ thêm dầu vào lửa, rõ lợi hại, để hắn nhờ vào đó lập xuống công lớn cơ hội, hướng Viên Công bức thoái vị. Xác định Viên Đàm quyền kế thừa, chắc hẳn Viên Công nhất định sẽ không đáp ứng, từ đó để bọn hắn cha con sinh ra ngăn cách. Chỉ cần quan hệ giữa bọn họ có vết rách, chúa công liền có thể lợi dụng một điểm này, nhường Viên Đàm phân liệt Hà Bắc, chúng ta liền có thể nhân cơ hội này làm mạnh mẽ làm lớn." Viên Linh gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. "Phùng Hiếu, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, nhường Viên Đàm cùng ta phụ thân tầm đó sinh ra vết rách." Quách Gia chắp tay đáp: "Chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, vì chúa công nhu tính." Viên Linh xoay người lại, vỗ vô Quách Gia bả vai, trên mặt lộ ra một tia khó được ý cười. "Phùng Hiếu, có ngươi tại, trong lòng ta liền an tâm rất nhiều. Lần này Vũ Châu sự tình, mặc dù nhìn như không liên quan gì đến chúng ta, nhưng trên thực tế, lại là chúng ta nổi lên một cơ hội." Quách Gia mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự tin. "Chúa công yên tâm, Phùng Hiếu nhất định không phụ nhờ bà." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đã có cùng nhu tính. Viên gia nội bộ quyền lực đấu tranh, mặc dù phức tạp, nhưng đối với Viên Linh cùng Quách Gia đến nói, cái này chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội bùng lên. Chỉ cần bọn hắn có khả năng cùng Viên Đàm đạt thành hợp tác, tương lai Hà Bắc chắc chắn có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Ngày thứ hai, Quách Gia tự mình tiến về trước Vũ Châu, cùng Viên Đàm lấy được liên hệ, trực tiếp cho Viên Đàm bày mưu tính kế. Lần này hắn tại Vũ Châu lập xuống công lớn, mượn cơ hội này vừa vặn hướng Viên Thiệu tranh công, thỉnh cầu người kế thừa. Người kế thừa vẫn luôn là Viên Đàm khúc mắc. Hắn sở dĩ biết lãnh quân tiến đánh công Tôn Toản, đặc biệt là vì tại hướng Viên Thiệu chứng minh năng lực của mình. Ngày nay hắn làm đến, tự nhiên không kịp chờ đợi liền muốn lấy được một cái kết quả, chính là muốn phải nhường Viên Thiệu lập hắn làm tự. Viên Đàm đầy lòng vui vẻ, mang theo kết quả này tự mình trở lại Nghiệp Thành, hướng phụ thân tranh công, hy vọng lấy được Viên Thiệu tán thành. Nghiệp Thành, Công Tôn Toản chiến tử, chiếm cứ tại Vũ Châu Công Tôn Toản thế lực sụp đổ, tin tức thông qua ra roi thúc ngựa truyền đến Nghiệp Thành thời điểm, luôn luôn trầm ổn Viên Thiệu đều ngồi không yên. Gì đó, Công Tôn Toản chết, là đại công tử Viên Đàm tự mình lãnh quân đánh tan Công Tôn Toản. Cái này sao có thể? Đàm Nhi dưới trướng bất quá 20.000 đại quân, cái kia Công Tôn Toản cứ việc ngày nay thế lực kém xa trước đây, dưới trướng cũng còn có mấy vạn binh mã. Hơn nữa còn có ưu châu lớn như vậy địa bàn, Đàm Nhi làm sao có thể đánh tan được rồi Công Tôn Toản? Chúa công, việc này thiên chân vạn xác, Công Tôn Toản thi thể đều đã tại vận chuyển về Nghiệp Thành trên đường. Đại công tử chiến thắng trở về mà về, chẳng mấy chốc sẽ đến Nghiệp Thành. Ngày nay ưu châu đã loạn thành một bầy, Công Tôn Toản vừa chết, ưu châu đã là vật ở trong túi của chúng ta. Thần phối giờ phút này cũng là cao hứng phi thường, không còn Công Tôn Toản cái này đại địch, Viên gia nhất thống Hà Bắc thời gian đến. Chương 146. Đừng trách ta không niệm tình phụ tử Viên Thiệu ngồi tại Nghiệp Thành phủ đệ trên đại sảnh, cau mày, trong tay cầm một phần liên quan tới Công Tôn Toản bại vong kỹ càng trình báo. Bên cạnh hắn, mấy vị tâm phúc phụ tá điền phòng, tự thụ, thẩm phối đám người chính thấp giọng nghị luận, bầu không khí tức hưng phấn vừa khẩn trương. "Chúa công, đại công tử lần này lập xuống lớn như thế công, Vũ Châu đã là ta Viên gia vật trong bàn tay, Hà Bắc nhất thống ở trong tầm tay a." Tự thụ vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý. Tự thụ từ trước đến nay là duy trì Viên Đàm, hắn là người luôn luôn bảo thủ, đối với người kế thừa sự tình cũng 10 phần bảo thủ, cho là nên từ trưởng tử kế thừa. Lại tăng thêm Viên Đàm luôn luôn trong quân đội rất có hy vọng, cùng tự thụ quan hệ cũng 10 phần hòa thuận, tự thụ đối Viên Đàm tự nhiên có chút duy trì. Ngày nay Viên Đàm lập xuống lớn như thế công, hắn cũng vui vẻ vì Viên Đàm nói chuyện. Điền Phong lúc này cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy à, chúa công, đại công tử cử động lần này có thể nói nhất cử lưỡng tiện, tức trừ bỏ Công Tôn Toản cái này đại địch, lại vì ta Viên gia mở rộng đất đai bên dưới, thật sự là lớn công một kiện." Thần phối trông thấy hai vị này như vậy vì Viên Đàm nói chuyện, lại khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận. "Chúa công, đại công tử lần này dù lập xuống công lớn, nhưng Vũ Châu sự tình cũng có chút phức tạp. Công Tôn Toản dù chết, nhưng Vũ Châu lòng người chưa định, như xử lý không thích đáng, sợ rằng sẽ sinh ra nhiễu loạn. Bên cạnh đó, đại công tử lần này công lao quá thịnh, sẽ hay không gây nên cái khác công tử bất mãn, cũng cần cẩn thận cân nhắc." Thần phối cố ý nói như vậy, chính là đang nhắc nhở Viên Thiệu, cân bằng chi đạo, không thể bởi vì Viên Đàm lập xuống công lớn, liền đối Viên Đàm trắng trợn phong thưởng. Bằng không Viên Thiệu dưới trướng những văn thần này võ tướng liền nên đều ném đến Viên Đàm dưới trướng. Đến lúc đó Viên Thiệu coi như lại nghĩ lập Viên Thượng vị tự, cũng không có biện pháp thay đổi cục diện. Viên Thiệu nhìn thoáng qua Thẩm Phối gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thả ra trong tay chỉ báo, chậm rãi nói: "Chính nam, nói cực phải. Đàm Nhi lần này xác thực lập công lớn, nhưng Vũ Châu sự tình không thể phớt lờ." Tự thụ nghe vậy, vội vàng nói: "Chúa công, đại công tử lần này lập xuống lớn như thế công, nếu không ra phong thưởng, sợ rằng sẽ lệnh các tướng sĩ tâm. Theo ta thấy, không bằng nhân cơ hội này, nhường đại công tử chính thức tiếp quản Vũ Châu, cũng tốt vì ta Viên gia vững chắc Bắc Cương." Điền Phong cũng gật đầu đồng ý, tự minh nói có lý. đại công tử đã có thể đánh bại Công Tôn Toản, chắc hẳn cũng có năng lực ổn định Vũ Châu. Không bằng mượn cơ hội này, nhường đại công tử tại Vũ Châu tọa trấn, tức có thể trấn an lòng người, cũng có thể vì ta Viên gia tăng thêm một phần lực lượng. Viên Thiệu trầm ngâm khoảng khắc, không trả lời ngay. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, nhưng trong lòng tại cân nhắc lợi hại. Viên Đàm lần này lập xuống công lớn, quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Viên Thiệu trong lòng từ đầu đến cuối càng có khuynh hướng chính mình ấu tử Viên Thượng. Hắn không nghĩ nhường Viên Đàm vì chuyện này mà danh vọng tăng mạnh, càng không nguyện ý đơn giản lập hắn làm tự. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, thị vệ cao giọng bẩm báo nói: "Chúa công, đại công tử Viên Đàm cầu kiến." Viên Thiệu nghe vậy, khẽ cho mày, lập tức nói: "Để hắn đi vào." Một lát sau, Viên Đàm nhanh chân đi vào trong phòng khách, thần sắc cung kính hướng Viên Thiệu hành lễ. "Hài nhi bái kiến phụ thân." Viên Thiệu gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói: "Đàm nhi, lần này Vũ Châu chiến đấu, ngươi lập xuống công lớn, vất vả." Viên Đàm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, luôn luôn nghiêm túc phụ thân rất ít tán dương hắn. Ngày nay có khả năng nói như vậy, đã để Viên Đàm cảm thấy kinh ngạc, vội vàng nói: "Vì phụ thân phân ưu, là hài nhi bản phận. Lần này có thể đánh bại Công Tôn Toản, toàn do phụ thân uy danh, hài nhi bất quá là tận một chút mỏng lực lượng." Viên Thiệu mỉm cười, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình thản. "Ngươi có thể có tâm này, vi phụ rất cảm giác vui mừng. Bất quá, Vũ Châu dù đã ổn định, nhưng đến tiếp sau sự vụ phức tạp, ngươi vẫn cần nhiều hơn dùng tâm." Viên Đàm gật gật đầu, lập tức thăm dò tình nói: "Phụ thân, hài nhi lần này đến đây, trừ hướng phụ thân bẩm báo Vũ Châu sự tình bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ." Viên Thiệu lông mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác: "Ồ, chuyện gì?" Viên Đàm hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói: "Phụ thân, hài nhi lần này lập xuống công lớn, khẩn cầu phụ thân lập ta làm tự, dẹp an lòng của thiên hạ." Lời vừa nói ra, trong phòng khách lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Điền Phong, Tự Thụ, Thẩm Phối đám người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám đơn giản mở miệng. Viên Thiệu sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia không vui. Một lát sau, Viên Thiệu chậm rãi nói: "Đàm nhi, người kế thừa sự tình, không thể coi thường, không thể đơn giản quyết định. Ngươi lần này dù lập xuống công lớn, nhưng còn tuổi nhỏ, vẫn cần nhiều hơn lịch luyện." Viên Đàm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Viên Đàm chính là trưởng tử, đã hơn 20 tuổi, thậm chí hắn sớm đã lập gia đình, đều có con của mình, có thể tại cha mình trong mắt lại còn nói năm đó tuổi nhỏ. Bất quá là Viên Thiệu không nghĩ lập hắn làm tự lấy cớ thôi. Hắn cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng: "Phụ thân dạy phải, hài nhi rõ ràng." Viên Thiệu thấy thế, ngữ khí một chút dịu đi một chút. "Bất quá, ngươi lần này lập xuống công lớn, vi phụ cũng không thể không thưởng. Như vậy đi, kể từ hôm nay, ngươi liền chính thức đảm nhiệm Vũ Châu đô đốc, giám sát Thanh Lũ hai châu, toàn quyền phụ trách Lũ Châu sự vụ." Viên Đàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn hiểu được, Viên Thiệu cử động lần này nhìn như là phong thưởng, kỳ thực là tại trấn an hắn, đồng thời cũng tại suy yếu tầm ảnh hưởng của hắn. Vũ Châu mặc dù trên danh nghĩa về hắn quản hạt, nhưng trên thực tế, Vũ Châu căn bản còn không có đánh xuống. Công Tôn Toản mặc dù đã chết, nhưng Vũ Châu còn sót lại Công Tôn Toản tàn đảng, cùng với những lưu ngu đó tàn đảng. Muốn phải tiêu diệt Công Tôn Toản tàn đảng nhất thống Vũ Châu chí ít còn cần hao phí mấy tháng thời gian. "Cảm ơn phụ thân." Viên Đàm cung kính hành lễ, nhưng tâm đã triệt để lạnh xuống. Viên Thiệu gật gật đầu, phất phất tay: "Tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị cẩn thận Vũ Châu sự tình." Viên Đàm lên tiếng, lập tức xoay người rời đi lại sảnh. Đi ra phủ đệ về sau, sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề: "Đã phụ thân như vậy bất công, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình phụ tử." Viên Đàm trở lại phủ đệ của mình về sau, lập tức triệu kiến Quách Gia. "Phụng Hiếu, quả nhiên như ngươi đoán, phụ thân căn bản vô ý lập ta làm tự, chỉ là cho ta một cái Vũ Châu đô đốc hư danh." Viên Đàm trong giọng nói mang theo một tia phẫn hận. Quách Gia mỉm cười, ngữ khí thong dong: "Đại công tử, việc này sớm tại trong dự liệu. Viên công thiên vị Viên thượng, tự nhiên sẽ không dễ dàng lập ngươi vị tự. Bất quá, cái này chưa hẳn không phải là một chuyện tốt." Viên Đàm hơi nhướng mày: "Ồ, chỉ giáo cho." Quách Gia thấp giọng nói: "Viên công cử động lần này ở bề ngoài là tại trấn an ngươi, kỳ thực là tại suy yếu ngươi lực ảnh hưởng. Nhưng chúng ta có thể mượn cơ hội này, âm thầm tự mình bồi dưỡng thế lực, thoát ly Viên gia tự lập." Viên Đàm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén: "Phụng Hiếu có ý tứ là, chúng ta có thể mượn Vũ Châu nơi âm thầm phát triển." Quách Gia gật gật đầu: "Đúng là như thế. Vũ Châu châu Bắc Cương, cách xa Nghiệp Thành, Viên công khó mà trực tiếp trưởng khống. Chỉ cần chúa công có khả năng vững vàng nắm giữ Vũ Châu, đợi một thời gian, liền có thể tự lập môn hộ, cùng Viên gia địa vị ngang nhau." Chương 147. Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau Thẩm Phối tại Từ Viên Thiệu đại sảnh sau khi ra ngoài, liền vội vàng đuổi tới Viên Thượng phủ đệ, vẻ mặt nghiêm túc, thái dương thậm chí chảy ra mấy giọt mồ hôi. Chú ý hắn không lên thông báo, trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy Viên Thượng ngay tại trong thư phòng đọc sách, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói: "Công tử, việc lớn không tốt." Viên Thượng thấy Thẩm Phối vội vàng như thế, trong lòng giận mình, lập tức buông xuống quyển sách trong tay, đứng dậy hỏi: "Chính Nam tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Vì sao hốt hoảng như vậy?" Thẩm Phối thở dốc một hơi, lắng lại một cái tâm tình của mình, thấp giọng nói: "Công tử, vừa mới nhận được tin tức, chúa công đã bổ nhiệm đại công tử vì Vũ Châu đô đốc, đồng thời để hắn toàn quyền phụ trách Vũ Thanh hai châu sự vụ. Việc này không thể coi thường, chỉ sợ đối công tử bất lợi." Viên Thượng nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một tia khói mù. Phụ thân trước không lâu mới đưa Thanh Châu thứ sử chức vị giao cho hắn, bây giờ lại đem Vũ Châu giao cho Viên Đàm. Vũ Châu dù chưa hoàn toàn ổn định, nhưng dù sao cũng là Bắc Cương nơi quan trọng, như Viên Đàm mượn cơ hội này bồi dưỡng thế lực, chẳng phải là muốn ép ta? Viên Thượng dễ như trở bàn tay, liền có thể nhìn ra bên trong nguy hiểm. Đối với Viên Đàm thu hoạch được Vũ Châu Đô đốc trước, trong lòng lộn bộ một tiếng, mười phần khó chịu. Thần Phối cũng gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Đúng là như thế a. Đại công tử lần này lập xuống công lớn, chúa công dù chưa nói rõ người kế thừa sự tình, nhưng cử động lần này hiển nhiên là tại trấn an hắn. Như đại công tử tại Vũ Châu đứng vững gót chân, sợ rằng sẽ uy hiếp được công tử địa vị. Đến lúc đó coi như chúa công không có trực tiếp lập hắn làm tự, nhưng hắn trưởng khống lấy Thanh Châu cùng Vũ Châu hai châu nơi, hoàn toàn có năng lực cùng công tử địa vị ngang nhau. Viên Thượng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, phụ thân luôn luôn thiên vị tại ta, vì sao lần này lại đối Viên Đàm coi trọng như thế? Chẳng lẽ hắn cải biến tâm ý? Thần Phối lắc đầu, rất nhanh lại trấn an Viên Thượng. Công tử không cần quá sầu lo. Chúa công cử động lần này có lẽ chỉ vì trấn an đại công tử, cũng không phải là thật tình muốn phải lập hắn làm tự. Nhưng chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, không thể nhường đại công tử mượn cơ hội này phát triển an toàn. Viên Thượng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chính Nam tiên sinh, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thần Phối trầm tư khoảng khắc, lập tức nói, công tử, đầu tiên, chúng ta nhất định phải bảo đảm chúa công tâm ý không thay đổi. Từ lúc lần trước tại Chân Định chiến bại về sau, chúa công thân thể vẫn không tốt, công tử ứng đi thêm thăm viếng chúa công, biểu hiện ra hiếu tâm cùng tài năng, nhường chúa công càng thêm tín nhiệm ngươi. Thứ yếu, chúng ta cần tại Nghiệp Thành nội bộ càng cường thế lực, lôi kéo một chút đối đại công tử bất mãn văn thần võ tướng, để bọn hắn đứng tại chúng ta bên này. Lúc cần thiết, có thể khiến cái này người tại chúa công trước mặt nhiều lời một chút Viên Đàm nói xấu, nhường chúa công đối Viên Đàm độ tín nhiệm giảm xuống. Chính Nam tiên sinh nói cực phải, ta biết đi thêm trước mặt phụ thân biểu hiện, tuyệt không nhường Viên Đàm có cơ hội để lợi dụng được. Đến mức lôi kéo văn thần võ tướng, ngươi cảm thấy người nào có thể bị lôi kéo? Thần Phối mỉm cười, tự thụ luôn luôn duy trì đại công tử, khó mà lôi kéo. Nhưng Điền Phong là người cương trực, chưa chắc sẽ hoàn toàn đứng tại đại công tử bên kia. Có thể nếm thử. Bên cạnh đó, Hứa Du, Thôi Diễm, Tuân Khang mấy người cũng chưa hẳn đối đại công tử tâm phục khẩu phục. Chúng ta có thể từ những người này vào tay. Viên Thượng trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, tốt, ta biết tự mình đi tiếp xúc bọn hắn. Cuối cùng, chúng ta cần mật thiết chú ý Vũ Châu động tĩnh. Đại công tử đã được bổ nhiệm làm Vũ Châu đô đốc, tất nhiên biết tại Vũ Châu có hành động, Vũ Châu còn không có bị đánh xuống, hắn khẳng định sẽ xuất binh Vũ Châu. Nếu là chúng ta có thể từ trong cản trở, để hắn không dễ dàng như vậy đắc thủ, tốt nhất là có thể có như thế một hai lần đại bại, để cho chúa công rõ ràng năng lực của hắn đồng thời không có xuất sắc như vậy, vậy đối với ta nhóm mà nói chính là cực tốt. Viên Thượng lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Phải tất yếu chặt chẽ giám thị Viên Đàm nhất cử nhất động, có cơ hội, thậm chí có thể thu mua một chút Lưu Ngu hoặc Công Tôn toàn tàn đảng, cho Viên Đàm chế tạo điểm phiền phức. Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, bảo đảm đại công tử vô pháp uy hiếp được công tử. Viên Thượng hít sâu một hơi, thần sắc đều biến nghiêm túc lên. Việc này quan hệ đến ta cùng Viên gia tương lai, tuyệt không thể có nửa điểm sơ sẩy. Chỉ cần chúng ta có thể ổn định cục diện, tương lai Hà Bắc đứng đầu, nhất định là ta. Thẩm Phối trịnh trọng gật đầu, đối với Viên Thượng lời nói rất là tán đồng. Công tử anh minh, Chính Nam nhất định toàn lực phụ tá công tử, giúp công tử thành tựu đại nghiệp. Viên Thượng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, thấp giọng lẩm bẩm. Viên Đàm, đã ngươi khăng khăng muốn cùng ta tranh, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Viên Linh cố ý đem Viên Đàm đẩy ra, chính là vì nhìn hai cái này con trai trưởng, hai hổ tranh nhau. Mà hắn cần phải làm là ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, chờ bọn hắn hai người quyết ra cái cao thấp thắng bại, hắn liền tốt tới thu thập tàn cuộc. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nó còn có thể cấp tốc lớn mạnh chính mình thực lực. Trước mắt hắn, ngay tại làm chuyện này vội vàng. Từ lúc Thanh Châu thương nghiệp phồn vinh về sau, càng ngày càng nhiều nơi khác thương nhân đi tới Thanh Châu buôn bán thương phẩm. Ở trong đó liền có từ Vũ Châu đến Mã Thương, những thứ này Mã Thương qua lại tại Xanh Hai địa phương, đem Thanh Châu muối sắt trà, tơ lụa trang giấy những vật này buôn bán đến Thảo Nguyên dị tộc trong tay, lại đem những thứ này dị tộc dê bò ngựa trở về Trung Nguyên. Sớm mấy năm bọn hắn căn bản không dám chạy đến Thanh Châu đến, Thanh Châu giặc núi tràn lan, lại có mã tặc, rất nhiều thương nhân còn chưa tới đạt đến Thanh Châu, nửa đường bên trên liền bị cướp. Nếu như chỉ là ném thương phẩm còn tốt, nghiêm trọng khả năng liền mạng nhỏ cũng phải vứt xuống. Tự nhiên không có bao nhiêu người dám hướng Thanh Châu đến buôn bán vật phẩm, từ lúc Viên Linh thượng vị về sau, chẳng những hợp nhất chiếm cứ tại xung quanh to to nhỏ nhỏ giặc núi, đối với những cái kia không phục quản giáo, hắn liền ra lệnh cho thủ hạ rất nhiều tướng lĩnh tự mình lãnh quân tiến đến tiêu diệt. Vừa vặn có thể cho mới tăng chiêu những binh mã này một chút lịch luyện, kết quả là, vẹn vẹn một tháng thời gian, có khả năng đem Thanh Châu các nơi có chút tiếng tăm giặc cướp toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đồng thời cũng cho thủ hạ những tướng lãnh này binh sĩ nuôi dưỡng một chút ra chiến trường kinh nghiệm. Đến mã thương càng nhiều, Viên Linh rất nhanh liền từ những người này trong tay thu mua đến đại lượng ngựa. Nguyên bản trong tay chỉ có mấy trăm con chiến mã Viên Linh, vẹn vẹn 2 tháng, thủ hạ kỵ binh liền gia tăng đến 3000 người. Hắn tốn giá tiền rất lớn, thậm chí đem trước đây nghiền ép những cái kia thế gia đại tộc tiền tài đều lấy tới mua ngựa, chuẩn bị tổ kiến một nhánh cường đại kỵ binh. Đặc biệt là kiến thức kỵ binh lợi hại về sau, hắn đối tổ kiến kỵ binh chấp niệm liền càng ngày càng sâu. Số lượng khổng lồ kỵ binh, đối với vũ khí lạnh chiến đấu, cơ hội chính là nghiền ép. Thậm chí không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần kỵ binh số lượng đủ nhiều, hoàn toàn chính là đời ngang. Đương nhiên, muốn phải nuôi nổi mấy ngàn kỵ binh, cần thiết tiêu hao tiền tài cũng không phải một con số nhỏ. Đối với cái này hắn nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn, có thể thu hoạch được ngựa. Chương 148. Vũ Châu thế cục. Viên Linh biết được Viên Đàm bị cha mình phong làm Vũ Châu đô đốc, đồng thời gần xuất binh Vũ Châu tin tức về sau, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết rõ, Công Tôn Toản dù đã bỏ mình, nhưng nó tàn đảng còn tại Vũ Châu các nơi hoạt động, những người này đối Viên Đàm đến nói là cái phiền toái không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thế là, hắn quyết định chủ động hướng Viên Đàm xin đi dễ dàng, biểu thị nguyện ý hiệp trợ hắn chinh phạt U Châu, đồng thời hứa hẹn đánh xuống địa bàn chính mình không mảy may lấy, toàn bộ giao cho Viên Đàm. Viên Linh một cử động kia, ở bề ngoài là vì hướng Viên Đàm lấy lòng, biểu hiện chính mình trung thành cũng không cầu lợi, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ. Hắn hy vọng thông qua hành động lần này, có khả năng hợp nhất công tôn toàn tàn đảng, lớn mạnh chính mình thế lực. Đồng thời hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này đem sức ảnh hưởng của mình đi sâu vào U Châu, cùng bản địa dị tộc nhân thành lập liên kết thắt, là ngày sau trực tiếp từ trong tay bọn họ mua chiến mã trải bằng con đường. Viên Đàm đang vì như thế nào cấp tốc ổn định U Châu mà phát sầu, thấy Viên Linh chủ động xin đi, mừng rỡ trong lòng, không chút do dự đáp ứng hắn thỉnh cầu. Viên Đàm cho là Viên Linh gia nhập không chỉ có thể tăng cường binh lực của mình, còn có thể giảm bớt chính mình tại U Châu gánh vác, cớ sao mà không làm? Huống chi Viên Linh năng lực hắn cũng là rõ ràng, liền cho đến trước mắt, Viên Linh vẫn luôn đứng tại bên cạnh hắn, cùng hắn xem như minh hữu. Nếu là có Viên Linh hỗ trợ, Viên Đàm tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Thế là Viên Linh rất nhanh liền xuất lĩnh chính mình 3.000 kỵ binh cùng với gần vạn binh mã, bên mông quần quần tiến vào U Châu. Hắn vừa đến U Châu, liền bắt đầu tích cực hành động. Viên Linh kỵ binh tại U Châu cảnh nội tung hoành ngang dọc, cấp tốc bình định mấy câu ngoan cố chống lại công tôn toàn tàn đảng. Hắn dũng manh cùng lưu lược khiến cái này tàn đảng sinh lòng e ngại, rất nhiều người hào hào đầu hàng, nguyện ý vì hắn hiệu lực. Hắn sở dĩ ngay từ đầu liền thể hiện ra như vậy dũng mãnh, cũng là vì cho Viên Đàm nhìn, đồng thời cũng từ những người này trong miệng nắm giữ càng nhiều liên quan tới U Châu tin tức. Một phen hiểu rõ về sau, hắn liền rõ ràng trước mặt U Châu thế cục. Công tôn toàn sau khi chết, U Châu kỳ thực vẫn như cũ có bốn cỗ tương đối cường đại thế lực. Thứ nhất chính là Viên Thiệu Quân. Viên Thiệu tại đánh bại công tôn toàn chủ lực về sau, đã thực tế trưởng khống U Châu Nam Bộ, bao quát Kế Thành, Trắc Quận, Quảng Dương quận các nơi. Phía trước Viên Đàm liền lâu dài trú đóng ở Nam Bị Thành, Nam Bị Thành còn không tính tiền tuyến càng có không nghĩa. Đám người phụ trách. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là Viên Đàm, thống lĩnh toàn cục, đối phó công tôn toàn. Thứ hai chính là công tôn toàn, từ lúc lui giữ dịch kinh về sau, công tôn toàn mặc dù trên mặt nổi vẫn là U Châu trên danh nghĩa chư hầu, nhưng hắn khống chế khu lại hết sức có hạn, chỉ là U Châu đông bắc bộ biên thủy, như Liêu Tây quận, bên phải Bắc Bình quận bộ phận khu vực. Nhưng hắn ở các nơi còn có trên thực tế bổ nhiệm còn lại, những người này có một phần còn nghe lệnh của hắn, bất quá từ lúc công tôn toàn sau khi chết, những người này liền trở thành vật vô chủ, chỉ cần phái người đi quân hàng, có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Trừ Viên Thiệu Nhân hòa công tôn toàn bên ngoài, U Châu còn có một cố cường đại thế lực, đó chính là sinh động tại U Châu Bắc Bộ cùng Liêu Đông nước phụ thuộc Ô Hoàn tộc cùng Tiên Ti tộc nhân. Ô Hoàn Tiếu Vương Tô Bộ kéo dài, khống chế Liêu Tây Ô Hoàn, trên mặt nổi cùng Biên Thiệu kết minh, nhưng âm thầm cùng công tôn toàn tàn quân giao dịch ngựa, lương thảo. Đạp đốn Đan Bu, trên danh nghĩa Ô Hoàn thủ lĩnh, từng bước chỉnh hợp Liêu Đông, bên phải Bắc Bình, thượng cốc ba quận Ô Hoàn, cũng là Viên Thiệu trọng yếu minh hữu. Năm ngoái, Đạp đốn còn tự thân hướng Viên Thiệu cầu hôn, Viên Thiệu vì lôi kéo người này, từ chính mình trong tông thất tìm một nữ tử gả cho Đạp đốn, nhường quan hệ của song phương càng thêm kiên cố. Nói đến Viên Linh còn phải để hắn một tiếng. Em rể đây, đến mức những tiên ti đó bộ lạc thì là phân tán tại vũ châu càng bắc thảo nguyên, thỉnh thoảng cướp bóc biên cảnh, chưa hình thành thống nhất thế lực, không đáng để lo. Trừ bỏ cái này ba cỗ thế lực bên ngoài, còn lại thì là một chút bản địa phương cường hào, cùng với một chút bản địa lưu ngu tàn quân, so sánh nổi danh chính là Diêm Lu, Tiên Vu phụ đám người. Thế cục càng nát, càng phát ra hỗn loạn, đối với Viên Linh mà nói ngược lại là càng có lợi. Chí ít hắn từ trước mắt nắm trong tay những tin tức này bên trong, liền đã có thể làm cho nhìn ra mấy cái mình có thể lôi kéo thế lực. Đầu tiên là một phần công tôn toàn tàn đảng. Những người này tại công tôn toàn sau khi chết đã rắn mất đầu, tại U Châu các nơi từng người tự chiến, chỉ cần từng cái đánh tan, thật tốt giải quyết. Mà những người này chính là Viên Linh dễ dàng nhất lôi kéo người, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn quyên hàng, từ đó hợp nhất binh mã của bọn họ cùng đổ quân lu. Thủ hạ bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kỵ binh, chỉ cần có thể hợp nhất, trong thời gian ngắn Viên Linh liền có thể thu hoạch được đại lượng ngựa. Mà thêm vào công tôn toàn tàn đảng những thứ này, một cái khác nhường Viên Linh nhìn chúng chính là những lưu ngu đó tàn đảng. Đám người này còn rất tốt. Công tôn toàn chiếm cứ U Châu thời điểm, bọn hắn khởi binh đối kháng công tôn toàn, trên danh nghĩa là vì Lưu Ngu báo thù. Trên thực tế chẳng qua là không nguyện ý bị công tôn toàn áp bách, quy cầu đường sống bí quá hóa liều thôi. Trận quan độ về sau, Viên Thiệu chiến bại. Những người này rất biết thẩm thời đoạt độ, lúc này lựa chọn đầu nhập Tào Tháo. Tào Tháo đối với những người này cũng rất coi trọng, vì tiêu diệt cái này phương Bắc dị tộc, đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm. Đến Tào Phi thời đại, đối với những người này cũng rất coi trọng, thậm chí Tào Phi đợi bọn hắn như huynh đệ. Dựa vào bọn hắn, mới có thể trấn áp phương Bắc dị tộc nhiều năm. Trước mắt, công tôn toàn đã chết, những người này trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu, chỉ sợ cũng chỉ có tạm thời đầu nhập Viên Thiệu. Kết quả này hiển nhiên là Viên Linh không nguyện ý nhìn thấy. Mặc kệ là những người này đầu nhập Viên Thiệu vẫn là Viên Đàm, đối với Viên Linh mà nói đều là tăng trưởng địch nhân thực lực, chỉ có đầu nhập hắn dưới trướng mới là lựa chọn tốt nhất. Đến mức cái khác, Ô Hoàn cùng Tiên Tí nhất tộc, Viên Linh từ đầu đến cuối cũng không tính tiến đến hợp nhất, chờ hắn xử lý tốt công tôn toàn cùng Lưu Ngu tàn đằng sau, liền biết tự mình mang binh xuất chinh, đem những này dị tộc cho hết giết. Rốt cuộc, bởi vì tộc ta bên trong chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Mấy chục năm về sau ngũ hồ loạn hoa, không phải liền là đám người này xuôi nam xâm lấn. Vì để tránh cho cục diện như vậy xuất hiện lần nữa, Viên Linh cảm thấy mình cần thiết trước giờ đem chúng tiêu diệt sạch sẽ. Việc cấp bách chính là trước liên lạc công tôn toàn cùng Lưu Ngu tàn đảng. Chuyện này ngược lại là đồng thời không có nhiều khó khăn. Đánh xuống trong đó một cái công tôn toàn tàn quân về sau, hắn rất nhanh mượn nhờ cái này Công Tôn Toàn Tản quân phái người đi liên lạc U Châu cái khác binh mã. Vẹn vẹn mấy ngày, liền liên lạc đến một số người khác. Mà như thế nào khiến cái này người tin phục, đầu nhập chính mình? Cái này không thể không, nhường Viên Minh nghĩ đến trong tay mình một cái trọng yếu tù binh. Trước đây tiến công huyện Bình Nguyên lúc, bắt được cái kia Công Tôn Toàn dưới trướng đại tướng, Điền Giai. Điền Giai là Công Tôn Toàn dưới trướng Thanh Châu thứ sử, cũng là Công Tôn Toàn dưới trướng nhân vật trọng yếu một trong. Trước đây cùng Đơn Kinh cùng nhau đóng giữ huyện Bình Nguyên. Chỉ tiếc đến sau binh bại bị bắt, Viên Minh một mực không có để ý hắn, không nghĩ tới lúc này lại cần dùng đến.